Chương 1223 một canh giờ, chương 1223 một canh giờ hẳn là có khách tiến đến. Đã qua một khắc đồng hồ thời gian. Cùng một canh giờ tương đối, một khắc đồng hồ thời gian muốn lộ ra ngắn ngủi, song bạc trước cửa không có người trải qua, đến bây giờ liền ngay cả một hình bóng đều nhìn không thấy. Cái này có chút không quá bình thường, đã có người bắt đầu hai mặt nhìn nhau, nhưng lại lắc đầu đem buồn cười ý nghĩ từ trong đầu lay động ra ngoài. Sau đó là 2 phút đồng hồ. Song bạc bên trong đã bắt đầu có chút tạp âm, cái bàn bức nhỏ di động, tiếng bước chân, còn có thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan. Lý Tử Ký lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trước mặt bày biện sòng bạc đưa lên một bình trà, so với uống rượu tới nói, hắn kỳ thật càng ưa thích uống trà nhiều một ít, mà lại cái này yêu quốc lá trà, có một phong vị khác tại. Trà này không sai. Lý Tử Ký là Mục Tiểu Ninh cũng đổ một chén. Mục Tiểu Ninh khoát khoát tay, hắn lúc này cái gì đều muốn làm, lại là duy trì có không muốn uống trà. Lý Tử Ký cười nói, ngươi hẳn là uống một chén, thừa dịp đầu của mình còn tại. Mục Tiểu Ninh liếc mắt, chẳng lẽ đầu của ta sẽ còn rời đi cổ của ta? Lý Tử Ký nhún nhún vai, còn lại hơn nửa canh giờ, đầu của ngươi đến cùng còn có thể hay không lưu tại trên cổ, cái này thật sự là không nói chính xác một sự kiện. Song bạc khách nhân nghe giữa hai người nói chuyện với nhau, lập tức đưa mắt nhìn Tạ Nguyên trên thân. Thời khắc này Tạ Nguyên cũng đang nhìn ngoài cửa, chỉ là thân thể đã không cách nào khống chế căng cứng. Thời gian trôi qua lấy, nửa canh giờ đã qua. Sinh hỏa song bạc ngoài cửa y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, không ai đi qua, Tạ Nguyên đã không cách nào lại an ổn ngồi xuống, hắn thậm chí vọt thẳng ra ngoài, đứng ở trên đường hướng phía hai bên nhìn lại. Không ai đi qua, đặc biệt còn cũng é. Không chỉ có là hắn, không ít khách nhân đều đã kìm nén không được hiếu kỳ cùng nghi ngờ tâm tình, nhao nhao đi ra ngoài, sau đó từng cái đứng chết trận tại chỗ, sinh ra không thể tưởng tượng chi tình. Không chỉ có không có người đi vào sông bạc, thậm chí liền ngay cả con đường này đều không có người hành động. Có khách không tin tà, bước nhanh chạy ra hai bên đường, có thể trông thấy rất nhiều người đi đường, có thể hoàn toàn chính xác không có người hướng nơi đây quay vào. Một màn này thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Cái này giống sáng sớm rõ ràng nhìn thấy mặt trời mọc, là vạn dặm không mây sáng sủa thời tiết, chuyển cái thân công phu, thái dương không có. Rất nhiều người nhìn về phía Lý Tử Ký ánh mắt đã thay đổi, bọn hắn không rõ ràng đây rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng có thể tưởng tượng được, nhất định cùng Lý Tử Ký thoát không ra quan hệ. Chỉ là trận đánh cược này là lâm thời nảy lòng tham, Tạ Nguyên cũng là lâm thời đáp ứng. Căn bản không có khả năng có sớm chuẩn bị tình huống, huống chi, cho dù Lý Tử Ký sớm chuẩn bị, quả nguyên lĩnh những yêu tộc này lại thế nào có thể sẽ nguyện ý phối hợp. Thật chẳng lẽ chỉ là vật khí? Trên đời này thật tồn tại khí vận loại hư vô này mở mịt đồ vật. Tạ Nguyên trong nội tâm càng là nhấc lên kinh đào hải lãng, tại Lý Tử Ký đề nghị cái này đánh cược thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy đối phương là đang tìm chết. Nhưng hắn hiện tại quả là không biết nên giải thích như thế nào một màn này. Thời gian ngay tại dạng này rung động cùng trong trầm mặc cấp tốc sói mòn, khoảng cách một canh giờ kết thúc, cũng chỉ còn lại có một khắc đồng hồ cuối cùng thời gian. Ngươi bây giờ hẳn là tìm một gốc thấy thuận mắt thiết thụ, bởi vì ngươi tương lai 3 năm đều muốn đứng ở nơi đó. Lý Tử Ký uống một ngụm trà, nhắc nhở. Thanh âm này nghe vào thực sự để cho người ta không rét mà run, Tạ Nguyên thân thể cũng là đột nhiên run lên một cái, sau đó sắc mặt tái xanh quay đầu nhìn về hắn nhìn sang, cái này sao có thể? Hắn không thể tin được. Bất luận kẻ nào chỉ sợ đều là không thể tin được. Thời gian mặc dù còn thừa lại một khắc đồng hồ, nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy làm sao lại xuất hiện kỳ tích? Không sai, từ trận này tiền đặt cược sau khi bắt đầu, có khách đi vào xích hỏa sòng bạc loại chuyện này, vậy mà đều thành một kỳ tích. Tạ Nguyên thậm chí sinh ra cùng loại ưu thai phản ứng, hắn gặp khó được nhất một cơ hội, hắn tiếp nhận to lớn nhục nhã tới đón thụ lần này cơ hội, lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà lại thua thất bại thảm hại. Xích hỏa sòng bạc, làm sao có thể một canh giờ đều không có người đi tới? Chuyện này tràn ngập quái dị, nhưng ai đều nói không ra Lý Tử Ký dùng thủ đoạn gì. Lý Tử Ký thanh âm lại vang lên, nếu như ngươi bây giờ đổi ý, ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội, còn thừa lại nửa khắc đồng hồ, ngươi có thể cược cái này nửa khắc đồng hồ sẽ không có người tiến đến, điều kiện của chúng ta có thể thay đổi tới. Tạ Nguyên hô hấp trong nháy mắt trở nên nặng nề xuống tới, cặp mắt kia đều xông lên tơ máu, khách nhân khác cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lập tức nỗi lòng khó bình. Lý Tử Ký đây là muốn hoàn toàn đem Tạ Nguyên dẫm vào trong đất bùn. Tạ Nguyên thân thể đều đang run rẩy lấy, câu nói này đơn giản so để hắn tại thiết thụ bên dưới đứng 3 năm đều càng thêm quất đủ. Không cần. Hắn chính là từ trong cổ họng gạt ra hai chữ, mặc cho ai cũng nhìn ra được, lúc này Tạ Nguyên đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đương nhiên không cần, mỗi người đều rõ ràng, Tạ Nguyên nếu như lựa chọn tiếp nhận, như vậy thì không bao giờ còn có thể ngẩng đầu lên. Lý Tử Ký cũng không còn tiếp tục nhiều lời, cầm lấy chén trà đặt ở dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi hương trà. Nửa khắc đồng hồ thời gian đương nhiên rất ngắn, nhất là cùng đã mất đi hơn nửa canh giờ tương đối, có thể có lẽ cũng là bởi vì khẩn trương thái quá nguyên nhân, cái này nửa khắc đồng hồ tại mọi người trong cảm giác, lại phảng phất qua nhất là chậm chạp. Rất nhiều yêu tộc tâm tư biến hóa, khắp khuôn mặt là phức tạp. Nếu là như vậy không thể nào đánh cược cũng có thể làm cho Lý Tử Ký thắng được, vậy còn có cái gì tốt nói? Có người đến. Trong lúc bất chợt, không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, lập tức liền hấp dẫn tất cả ánh mắt chú ý, sau đó nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền ngay cả còn tại trong sòng bạc người ở trong nháy mắt này đều là nhịn không được tất cả đều liền xông ra ngoài. Tạ Nguyên cũng là ngẩng đầu nhìn lại, như cho tàn trong ánh mắt, xông lên một tia thần thái. Tại cái kia to lớn bạch cốt đầu lâu đường quanh co bên trên, đi tới một người. Người kia hướng phía nơi này càng ngày càng gần. Tại sắp đi đến xích hỏa sòng bạc thời điểm tựa hồ là nhìn thấy nhiều người như vậy thần thái khác nhau bộ dáng cảm thấy hoang mang, đứng tại chỗ chủ trừ một trận, sau đó vừa rồi lần nữa di chuyển bước chân. Sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu trở nên đặc sắc, cái kia từng đôi phức tạp trong đôi mắt lại xuất hiện hy vọng. Bọn hắn là người yêu tộc, đương nhiên không hy vọng Lý Tử Ký có thể thắng. Nhưng loại thời điểm này, ai cũng không dám phát ra âm thanh, thậm chí bởi vì sợ chính mình ảnh hưởng đến người kia, ngược lại đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Trái tim kịch liệt ra tốc nhảy lên, mỗi người đều là như vậy. Người kia khoảng cách xích hỏa sòng bạc càng ngày càng gần, không hiểu nhìn một phía, sau đó hướng phía sòng bạc đi tới. Trái tim cơ hồ nhảy tới cổ họng. Mục Tiểu Ninh cũng là đem cổ duỗi rất dài, còn ẩn ẩn cảm giác có chút phát lạnh. Rốt cục, người kia cất bước đi đến, hai cái chân tất cả đều đi vào sòng bạc, nghi ngờ trái phải nhìn quanh. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh ủng hộ. Liền ngay cả Tạ Nguyên đều là cảm giác đại não truyền đến từng đợt mê muội, nhịn không được lảo đảo mấy bước, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tử Ký, mở miệng muốn nói chuyện. Chỉ là Lý Tử Ký giơ tay lên, để Tạ Nguyên muốn nói ra nuốt trở vào. Tất cả mọi người đang nhìn Lý Tử Ký, muốn nhìn một chút hắn có phải thật vậy hay không sẽ cắt lấy đầu của mình. Lý Tử Ký lại uống một ngụm trà, chậm rãi thưởng thức lấy, sau đó vừa rồi mở miệng. Thật sự là hắn đi vào sòng bạc, nhưng một canh giờ thời gian đã qua. Hò hét đám người bỗng nhiên nghẹn ngào, Tạ Nguyên toàn thân run lên, cơ hồ là mới ngã xuống đất, mặt xám như tro. Chương 1224 vực tây. Chương 1224 vực tây. Lý Tử Ký đứng dậy đi ra sòng bạc, tại cùng thần sắc hôi bại Tạ Nguyên gặp thoáng qua thời điểm dừng lại bước chân. Tại đi đến nào đó một gốc thiết thụ trước đó, hai chân của ngươi vẫn là có thể động. Nói đi, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, rời đi sòng bạc không còn đi xem sau lưng. Tạ Nguyên ngẩng đầu cuối cùng nhìn thấy, chính là Lý Tử Ký dư quang liếc nhìn hắn trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu của mình anh một tiếng, mãnh liệt choáng váng cảm giác cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi. Tại một chớp mắt kia trong dư quang, hắn không có trông thấy bất kỳ cảm xúc, mà cái này hoàn toàn chính là nhất làm cho người sụp đổ khinh thị. Hắn cho là đây là chính mình trong cuộc đời này tuyệt không thể bỏ qua cơ hội, cho nên giống như là cây cỏ cứu mạng một dạng năm lấy, có thể cơ hội như vậy tại Lý Tử Ký trong mắt, phảng phất căn bản không có khả năng coi là một sự kiện. Hắn thất hồn lạc phách đứng người lên, sau đó giải khai đám người, như là phát điên hướng phía cách nơi này xa nhất một gốc thiết thụ chạy tới. Chu Vi lấy những khách nhân nhìn qua Tạ Nguyên lão đảo phi nước đại thân ảnh, ánh mắt ngao ngao mang theo hoảng hốt, rất nhiều người cảm xúc còn ở lại chỗ này đại khởi đại lạc kết quả bên trong không có rút ra đi ra, tại cảm thấy giật mình đồng thời cũng cảm thấy trong lòng tựa như là ăn phải con rồi khó chịu giống nhau. Thẳng đến lúc này giờ phút này bọn hắn y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng, ngày bình thường nối liền không dứt xích hỏa sòng bạc hôm nay vậy mà trọn vẹn một canh giờ đều không có người đi tới, một cái duy nhất đi vào sòng bạc người lại vẫn cứ cắm ở một canh giờ vừa qua khỏi sát na. Trận này từ vừa mới bắt đầu nhìn như không có gì biến số đánh cược, lại nên đón ai cũng không nghĩ tới biến số. Sòng bạc phía trên mấy tầng lâu người cũng là như thế, sau đó đem ánh mắt cuối cùng bỏ vào cái kia đi vào sòng bạc người, từng đôi mắt tràn ngập phức tạp, giống như là tức giận lại dẫn chút bất đắc dĩ. Trên mặt người kia quấn lấy hai đạo miếng vải, nhìn không rõ lắm khuôn mặt, giờ phút này đột nhiên bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên, cảm thấy không hiểu thấu đồng thời cũng rất cảm thấy không được tự nhiên, ngay sau đó gượng cười hai tiếng, lại từng bước một cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi sòng bạc, sau đó cũng như chạy trốn chạy xa. Cái này tựa hồ là một trận náo kịch. Tại một canh giờ dạng này không hề dài lâu thời gian sau kết thúc, sinh hỏa sòng bạc phảng phất lại khôi phục lúc trước bộ dáng, chỉ là nơi này khách nhân lại đều cảm thấy trong lòng không quá là tư vị. Xe ngựa ở trên đường chẳng có mục đích đi tới. Mục Tiểu Ninh ngồi ở trên xe ngựa, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn, làm sao ngươi biết trong vòng một canh giờ sẽ không có người đến? Hắn đương nhiên sẽ không cho là Lý Tử Ký là đầu góc nóng lên liền sẽ dùng đầu của mình cùng người đánh cược người, có thể cho dù là hắn cũng không hiểu Lý Tử Ký là thế nào thắng được trận đánh cược này. Lý Tử Ký thản nhiên nói, vô luận chúng ta đánh cược là cái gì, cuối cùng cũng sẽ là ta thắng. Một canh giờ sẽ không có người tiến đến cũng tốt, trong vòng một canh giờ sẽ tiến đến 100 người cũng tốt, chỉ cần là Lý Tử Ký lựa chọn, như vậy trận đánh cược này liền tuyệt sẽ không thua. Mục Tiểu Ninh dường như có chỗ minh ngộ, sau đó nói, ngươi đương nhiên cũng không cần lại tiếp tục lưu tại gian kia sòng bạc bên trong. Lý Tử Ký cười cười, bởi vì ta phải đợi người đã đến. Phản phất là để ân chứng hắn, ngay tại thoại âm rơi xuống không lâu, một bóng người liền từ cửa rẽ ngoặt chạy chậm tới, sau đó hướng phía xe ngựa nhảy lên. Mục Tiểu Ninh ngẩng đầu nhìn lại, cũng cười theo, bởi vì hắn phát hiện lên xe người này quả nhiên chính là lúc trước tại một canh giờ kết thúc sát na cất bước đi vào sòng bạc người kia. Xích yêu nhất tộc người. Hắn nhíu mày hỏi. Người kia không có vội vã trả lời, mà là hiếu kỳ hỏi thăm, Mục công tử cũng đoán được. Lý Tử Ký là sự kiện người tham dự, lại thêm lần trước đi vào yêu quốc kinh lịch, có chỗ suy đoán đúng là bình thường, Mục Tiểu Ninh nhưng vẫn là lần đầu tiên tới, đối với yêu quốc nội bộ sự tình cũng không thế nào biết được, giờ phút này lại tựa hồ như suy đoán ra được rất nhiều. Mục Tiểu Ninh mỉm cười nói, trước đó còn không có nghĩ lại, bây giờ trông thấy ngươi, ta đại khái đã nghĩ thông suốt. Lý Tử Ký trên mặt cũng mang theo ý cười, đánh giá người tới một hồi lâu vừa rồi treo chọc nói, Vượng Tây, ngươi cách ăn mặc như vậy, ngược lại là kỳ lạ. Người tới chính là Vượng Tây. Vượng Tây cười ha ha một tiếng, sau đó đem quấn ở trên mặt hai cây miếng vải giải khai ném ra ngoài xe, đối với Lý Tử Ký chắp tay, hai năm không thấy, Lý huyện hầu phong thái vẫn như cũ, thật sự là để hạ quan kính nghệ. Hàn huyên hai câu, Vượng Tây trên mặt vẻ tò mò càng đậm mấy phần, Lý huyện hầu như thế nào xác định chính mình đánh cược nhất định sẽ thắng, ta vốn định cùng ngài thương nghị một phen, chỉ là nửa đường mê rượu uống nhiều vài chén rượu, lấy lại tinh thần ngài đã đến sòng bạc trước cửa. Hắn rất xác định là Lý Tử Ký đã nhận ra cái gì, nếu không lấy Lý Tử Ký cá tính tuyệt sẽ không đáp ứng cùng Tạ Nguyên đánh cược. Lý Tử Ký hỏi ngược lại, cái này chẳng lẽ có cái gì khó suy đoán sao? Xích hỏa sòng bạc là Mạt Lệ Nhi hồi âm ước định địa phương, Mạt Lệ Nhi chẳng lẽ sẽ không biết được Tạ Nguyên ngay ở chỗ này? Nếu biết được vì sao còn muốn đem gặp mặt địa phương định ở chỗ này, nguyên nhân chỉ có hai điểm, hoặc là Mạt Lệ Nhi căn bản không thèm để ý Tạ Nguyên sự tình, hoặc là chính là có thâm ý khác. Nguyên nhân thứ nhất khả năng không cao, bởi vì Mạt Lệ Nhi gần như không sẽ đi làm để Lý Tử Ký không cao hứng sự tình, vậy liền chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng. Cho nên khi Lý Tử Ký trông thấy Tạ Nguyên Sát Na, là hắn biết chính mình hôm nay phải làm thứ gì, mà nếu Mạt Lệ Nhi đã sớm sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, như vậy vô luận trận đánh cược này nội dung là cái gì, chính hắn đều là tuyệt đối sẽ không thua. Lý Tử Ký nhìn xem Vượng Tây, ý vị thâm trường nói, ngươi vừa mới, kỳ thật căn bản không có mê rượu. Vượng Tây xấu hổ cười một tiếng, sau đó thản nhiên thừa nhận, cái gì đều không thể gạt được Lý Huyện Hầu Tuyết Nhãn, hạ quan hoàn toàn chính xác không có mê rượu hàng việc, mà là cố ý hành động. Có một ít sự tình nhưng thật ra là không có cách nào sớm thương nghị, bởi vì chỉ có không có chút nào chuẩn bị hết thảy chỗ tạo nên kết quả mới chân thật nhất. Cho nên Vượng Tây không có nói trước cáo chi Lý Tử Ký, bởi vì hắn tin tưởng khi Tạ Nguyên nhìn thấy Lý Tử Ký đằng sau nhất định sẽ nhịn không được làm những gì, mà bằng vào Tạ Chiêu cùng Lý Tử Ký bây giờ giao tình, Lý Tử Ký như thế nào đi nữa cũng sẽ không giết Tạ Nguyên. Tại loại điều kiện tiên quyết này, song phương đụng nhau, vô luận phát sinh cái gì, đều là Vượng Tây chỗ mong đợi. Trận đánh cược này rất tốt, Tạ Nguyên sau cùng thất bại cũng rất tốt. Mục Tiểu Ninh ở một bên nghe, cả sự kiện cùng hắn suy đoán không lệch mấy, bất quá hắn hay là vì này cảm thấy hiếu kỳ, cái này Tạ Nguyên trên người có cái gì ghê gớm, đáng giá các ngươi đại động can qua như vậy. Phí hết khí lực lớn như vậy, chính là vì thắng một lần Tạ Nguyên. Vượng Tây cười khổ nói, Tạ Nguyên chẳng có gì ghê gớm, hắn tại Tạ Linh Quan trong bộ tộc địa vị không cao cũng không thấp, nhưng Tạ Linh Quan có một vị trưởng lão rất ưa thích hậu bối này, cho nên nếu như Lý Huyện Hầu dự định mang ngươi tiến vào yêu cổ liên trì lời nói, như vậy chuyện này thật đúng là không thể không làm. Chương 1225 thập nhị huyền quan chương 1225 thập nhị huyền quan Vượng Tây cũng không rông dài, đem chọn một chuyện chân tướng đại khái nói một lần. Nguyên lai từ khi lần trước yêu cổ liên trì mở ra đằng sau, Tạ Nguyên tại tầng thứ nhất điền hồ khảo nghiệm bên trong bị Lý Tử Ký chém tới cánh tay, sau khi ra ngoài Lý Tử Ký liền thành nó vung đi không được các ngộng, Tạ Nguyên từ đó không gượng dậy nổi. Tạ Linh Quan trong bộ tộc trưởng ấn trưởng lao ban đầu là Tạ Nguyên phụ thân sư phụ, về sau Tạ Nguyên phụ thân chết đi, vị này trưởng ấn trưởng lao yêu ai yêu cả đường đi, đối với Tạ Nguyên ý nguyên ôm lấy thưởng thức. Chỉ là Tạ Nguyên thiên phú so ra kém Tạ Chiêu, huyết mạch cũng so ra kém Tạ Khuynh Thiên, tại Tạ Linh Quan bộ tộc bên trong chỉ có thể coi là nửa đời, hơi xuất sắc tử đệ. Có thể dù là như vậy, tương lai đặt chân ngũ cảnh cũng không có vấn đề gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có Lý Tử Ký. Cho nên chính là như vậy, trưởng ấn trưởng lão bây giờ trấn thủ tại Thanh Đằng môn, nếu như không có hắn cho phép, ngươi là tuyệt đối không cách nào đi vào yêu cổ liên trì, sau đó liền có việc này. Trưởng ấn trưởng lão bây giờ nắm giữ mở ra Thanh Đằng môn yêu cổ liên trì cửa vào chìa khóa, Lý Tử Ký luôn không khả năng tại yêu quốc giết đối phương, vậy liền không có cách nào xông vào đi vào. Tạ Nguyên chuyện này chính là đưa tới bậc thang. Mục Tiểu Ninh giật mình mở miệng, cho nên các ngươi để Lý Tử Ký cùng Tạ Nguyên chạm mặt, chính là vì giúp Tạ Nguyên đi ra tâm ma. Vừa gây nhẹ gật đầu, là chuyện như vậy. Mục Tiểu Ninh nhịn không được bật cười, ta nhìn hắn bộ dáng bây giờ, không giống như là từ tâm ma bên trong đi tới. Vượng Tây cười cười, vậy nặng còn cần hạ mãnh lực, một trận đánh cược, coi như để hắn thắng cũng khám không phá cái gì, hiện tại thua, nói không chừng ngược lại sẽ nhặt lại đấu trí. Mục Tiểu Ninh gật gật đầu, đây chính là cái gọi là bệnh nặng còn cần hạ mãnh lực, lấy độc trị độc, bất quá, nếu là y nguyên không có hiệu quả đâu. Vượng Tây nụ cười trên mặt giảm đi rất nhiều, thanh âm cũng biến thành bình thản đứng lên, nên làm chúng ta đều đã làm, nếu là còn không có hiệu quả, đó là Tạ Nguyên vô năng, vô luận như thế nào, nhân tình này, trưởng ấn trưởng lão là nhất định phải trả. Lý Tử Ký nhìn xem Vượng Tây, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, lần này đến Quảng Nguyên lĩnh người sẽ là ngươi. Hắn vốn cho rằng sẽ là Mạt Lệ Nhi đến đây, vừa gây trải qua sự tình lần trước tại yêu quốc trên triều đình địa vị có tăng lên rất nhiều, bây giờ cũng coi như được là yêu hoàng trước mặt hồng nhân. Nghe nói như thế, vừa gây thần sắc đống nhiên trở nên nhất là phức tạp, tiểu công chúa nàng hiện tại rất khó bước ra đi ra gặp ngươi. Lý Tử Ký nghe được nói bóng gió, nhíu mày, bởi vì Bắc Hải Chi Tâm sự tình. Hắn tại cho Mạt Lệ Nhi viết trong thư nâng lên thỉnh cầu mượn dùng Bắc Hải Chi Tâm sự tình, nếu nói có chuyện gì sẽ đối với Mạt Lệ Nhi thậm chí xích yêu nhất tộc tạo thành khốn nhiều lời nói, cái kia tất nhiên chính là chuyện này. Bắc Hải Chi Tâm liên quan trọng đại, mà lại bọn hắn còn không phải người yêu tộc, thủ thương cũng không phải vai kháng thiên hạ Lý Tử Ký, muốn mượn dùng, về tình về lý đều không thích hợp. Yêu quốc phản đối, cũng thuộc về bình thường. Lý Tử Ký nói tiếp, chuyện này ta sẽ cầu yêu hoàng giàn xếp. Có thể Vượng Tây lại lắc đầu, nói mượn dùng Bắc Hải Chi Tâm mặc dù rất phiền phức, nhưng bằng mượn ngươi danh vọng cùng bây giờ yêu quốc tại Thiên Sơn môn hội đàm lập trường, cũng không phải là không có trao đổi khả năng, tiểu công chúa là bởi vì Tống Soái sự tình. Đây là đang đi vào yêu quốc đằng sau, Tống Đăng Nam danh tự lần thứ nhất bị nhắc lên. Cũng làm cho Lý Tử Ký lông mày, nếu càng sâu đứng lên, hắn kỳ thật tại từ Lê Viên trước khi lên đường trong lòng liền ẩn ẩn có chút dự cảm xấu, bây giờ nhìn Vượng Tây bộ dáng, cái này một vòng dự cảm xấu, tựa hồ liền muốn thành sự thật. Đây chính là Thanh Đằng môn từ hoàng cung chuyển tới Tạ Linh Quan bộ tộc nguyên nhân. Mục Tiểu Linh có lẽ đối với Thanh Đằng môn không hiểu rõ lắm, nhưng Lý Tử Ký không phải như vậy, hắn nhớ kỹ Thanh Đằng môn kết nối yêu cổ liên trì thông đạo, hẳn là do yêu quốc hoàng cung trực tiếp trưởng quản, bây giờ lại do Tạ Linh Quan bộ tộc trưởng ấn trưởng lao khống chế. Lại liên tưởng đến Tạ Nguyên, Mạc Lệ Nhi, còn có Vượng Tây đề cập Tống Soái thần thái, cái này mấy món sự tình rất tự nhiên liền sẽ liên tưởng đến nhau. Vượng Tây tựa hồ là đang suy nghĩ nên như thế nào thổ tử, thật lâu đằng sau vừa rồi mở miệng nói đến mọi nguồn, từ Tống Đăng Nam đi vào yêu quốc bắt đầu. Tại Nam cảnh gần ngàn năm giang co, yêu quốc người đối với vị này Tống Soái có thể nói là vừa hận lại kính vừa sợ, đối với nó đến, yêu quốc cũng là cho thấy đầy đủ coi trọng. Lục cung 6 vị tộc trưởng, thậm chí đều tự mình ra mặt nên đón. Mới đầu bọn hắn cũng cùng Lý Tử Ký một dạng, đều cho rằng Tống Đăng Nam là vì Tiền Sơn môn hội đàm sự tình đến đây, bắt đầu nói chuyện với nhau coi như hữu hảo, thậm chí còn thấy qua yêu hoàng bệ hạ. Chỉ bất quá Tống Đăng Nam cũng không có đề cập Tiền Sơn môn hội đàm sự tình, ngược lại là thỉnh cầu tiến về yêu cổ liên chỉ nhìn qua. Cái này rất dị thường, có thể mở miệng dù sao cũng là Tống Đăng Nam, trong triều mặc dù có chỗ chất vấn, có thể tưởng tượng chỉ là nhìn qua mà thôi, huống chi có yêu hoàng tại cũng không cần lo lắng nó lật lên bọn nước gì. Có thể chuyện biến hóa ngay tại Tống Đăng Nam tiến vào yêu cổ liên trì đằng sau, nó đột nhiên bộc phát hất ra tất cả mọi người, tại những ánh mắt rung động kia bên trong, vậy mà vọt thẳng tiến vào thông vũ chi địa. Dù là Tống Đăng Nam, như vậy mạo muội cử động ý nguyên đưa tới yêu quốc tức giận. Sáu vị lục cung tộc trưởng tự mình xuất thủ đem Tống Đăng Nam trấn áp tại thông vũ chi địa, vừa đây nói đến đây, ý nguyên còn cảm giác mười phần không chân thật, hắn sờ lên cằm của mình, Tống Soái kiệt lực chống cự, vô luận như thế nào cũng không chịu đi ra, thân phận của hắn tôn quý, dù sao không có khả năng tại chỗ trấn sát. Cho nên sáu vị tộc trưởng đem nó ngắn ngủi trấn áp sau liền rời đi yêu cổ liên trì, sau đó do yêu quốc ngũ cảnh cường giả tiếp nhận, từ thông vũ chi địa đến thanh đẳng. Môn bên ngoài, bày ra thập nhị huyền quan. Tạ Linh Quan bộ tộc vị kia trưởng ấn trưởng lão, chính là phía ngoài nhất, cũng chính là đệ nhất huyền quan trấn áp người. Mục Tiểu Ninh đã nghe giật mình, nhất là nghe thấy yêu quốc vậy mà liền ngay cả thập nhị huyền quan đều bày đi ra, nhịn không được nết miệng, không đến mức này đi. Vừa đây nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Tống Soái vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi, lục cung tộc trưởng lại không thể thật giết hắn, vậy cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Cái gọi là thập nhị huyền quan chính là do thực lực cường đại đại tu hành giả bày ra 12 tầng ngăn cản phong ấn, mỗi một cửa trước đều có người trấn thủ, mỗi một tầng lực lượng tầng tầng tiến dần lên, cho nên cho dù là lục cung tộc trưởng rời đi, thập nhị huyền quan lực lượng ý nguyên đủ để trấn áp Tống Đăng Nam. Lúc đầu chúng ta dự định xin mời bệ hạ xuất thủ trực tiếp đem Tống Soái mang ra, dù gì cũng phải đem tin tức đưa đi thánh triều để tân hoàng biết được, ai ngờ bệ hạ lại nói không cần để ý, ngươi sớm muộn cũng sẽ đến xử lý. Vừa đây nói chỉ bất quá yêu quốc bây giờ trừ bệ hạ bên ngoài có thể nói tất cả đều mười phần tức giận, thậm chí còn định dùng thập nhị huyền quan vĩnh viễn đem Tống Soái chấn áp ở đây. Lão tộc trưởng cũng lo lắng tiểu công chúa đi gặp ngươi sẽ dẫn phát cái gì không thiện, cho nên mới không để cho tiểu công chúa đến đây. Lão tộc trưởng dĩ nhiên chính là xích yêu nhất tộc tộc trưởng. Yêu hoàng đã sớm biết chuyện này, Thiên Sơn môn hội đàm thời điểm nhưng không có đối với mình nhắc lên, Lý Tử Ký không biết là cố ý như vậy hay là yêu hoàng quên, hiện tại cũng không phải nghĩ lại thời điểm. Tả Linh Quan trưởng ấn trưởng lão trấn thủ tầng thứ nhất cửa trước chính là đặt chân thanh đằng môn môn hộ, cho nên cái này Tả Nguyên vô luận như thế nào đều là muốn giúp một lần. Nếu không tại yêu quốc quần tình xúc động phía dưới, hắn thậm chí liền ngay cả thanh đẳng môn còn không thể nào vào được, nói thế nào mang Tống Soái đi ra. Tống Soái vì sao muốn tiến thông vũ chi địa? Trầm mặc hồi lâu, Lý Tử Ký mở miệng hỏi. Vừa đây trên mặt vẻ phức tạp càng thêm nồng đậm, thậm chí trong đôi mắt còn mang theo sợ hãi, hắn muốn đánh nát thông vũ chi địa. Chương 1226 biện kinh biến hóa, chương 1226 biện kinh biến hóa đánh nát thông vũ chi địa. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Lý Tử Ký sợ hãi cả kinh, liền ngay cả nửa nằm Mục Tiểu Ninh đều là ngồi ngay ngắn. Hắn mặc dù không có đi qua thông vũ chi địa, có thể mưa dầm thấm đất, cũng đối chỗ kia địa phương có thô thiển hiểu rõ, cho dù chỉ là kiến thức nửa đời, cũng hết sức rõ ràng đây là một cái cỡ nào cử động điên cuồng. Lý Tử Ký chân mày nhíu rất sâu, phản phất như thế nào cũng thư giãn không ra, hắn biết rõ thông vũ chi địa tầm quan trọng, nơi đó ghi chép thập phương thế giới trận tướng, cùng vùng thế giới này đản sinh toàn bộ quá trình, một khi thông vũ chi địa bị hủy, cái kia có quan hệ với thế giới hết thảy tất cả đều sắp biến mất. Có lẽ mấy ngàn năm sau, dù bây giờ mà nói, hạ cái luân hồi hoặc là tiếp nữa luân hồi, chỗ này có chân tướng đều sẽ được thế nhân lãng quên. Hắn không rõ Tống Soái làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Làm bất luận một việc nào cũng phải cần ý nghĩa, tối thiểu nhất cũng phải có một cái nói còn nghe được mục đích, như vậy Tống Soái tại sao muốn làm như vậy? Mà lại thông vũ chi địa cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh nát. Hắn tự hỏi, không nói gì, vừa đây cũng không có nói chuyện, bởi vì hắn cũng căn bản nghĩ mãi mà không rõ Tống Đăng Nam làm như vậy nguyên nhân, thật giống như đột nhiên như là phát điên. Xe ngựa ngay tại trong trầm mặc rời đi Quảng Nguyên Lĩnh, hướng phía Biện Kinh mà đi. Biện Kinh trong khoảng thời gian này bầu không khí kỳ thật vẫn luôn không tính là quá tốt, rất nhiều yêu tộc tử đệ đều cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ buồn bực chi khí từ đầu đến cuối không cách nào tan đi. Nhất là đối với những cái kia lục cung bên ngoài yêu tộc tới nói càng là như vậy, bọn hắn y nguyên không thể nào tiếp thu được vì sao phải cứ cùng thánh triều sửa chữa tốt, huống chi bây giờ thánh hoàng bất lạc, đối với yêu quốc tới nói, đây quả thực là vạn vô nhất thất thời cơ tốt đẹp, nhưng vô luận là bệ hạ hay là lục cung, đều không có một chút muốn động dấu hiệu. Bọn hắn không dám chất vấn yêu hoàng quyết định, nhưng trong lòng hoàn toàn chính xác cảm thấy đủ kiểu khó chịu. Ngay tại dưới loại tình huống này, Tống Đăng Nam còn cần gian kế xông vào yêu cổ liên trì, đồng thời ý đồ đánh nát thông vũ chi địa, vậy làm sao có thể không khiến người ta phẫn nộ? Nương theo lấy thập nhị huyền quan chấn áp thời gian càng ngày càng lâu, loại này phẫn hận cảm xúc cũng liền càng ngày càng khó lấy áp chế, muốn giết chết Tống Đăng Nam thanh âm cũng tự nhiên mà vậy trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang dội. Tại loại tâm tình này ảnh hưởng dưới, thân là yêu quốc quốc đô trưởng kinh thành, bầu không khí khó tránh khỏi sẽ trở nên có chút kiềm chế. Trừ cái đó ra, một bộ phận yêu quốc quý tộc cũng chính là lục cung cùng triều đình quyền quý, theo thời gian trôi qua dần dần cũng sinh ra tâm tình bất mãn. So với bình thường yêu tộc bách tính, bọn hắn biết được nội tình tự nhiên muốn càng nhiều hơn một chút, cũng rõ ràng Thiên Sơn môn hội đàm đằng sau thánh triều cùng yêu quốc quan hệ trong đó y nguyên tạm thời ở vào đồng minh trạng thái, loại trạng thái này không phải dễ dàng như vậy đánh bỡ. Nhưng khi việc quan hệ lợi ích thời điểm, cái này nhất định xa xôi sở không thể thành tương lai lợi hại, liền lộ ra không bằng dưới mắt. Tại Biện Kinh, có bốn chỗ lớn nhất quyền quý giải trí chi địa, cũng chính là cái gọi là động tiêu tiền, theo thứ tự là Thanh Đằng môn, Lục Giác lâu, Trăm Tử Sơn, Tầm Hoàng Trận. Cái này bốn chỗ mỗi một chỗ, mỗi một ngày thu hoạch lợi ích đều là khó có thể tưởng tượng số lượng, mỗi một chỗ phía sau nắm trong tay người, muốn bận tâm lợi ích cũng là đủ loại, sâu không lường được. Bây giờ Thanh Đằng môn thành thập nhị huyền quan cửa thứ nhất, Tả Linh quan trưởng ấn trưởng lao chấn thủ ở nơi đó, trừ là chấn thủ thông hướng yêu cổ liên chỉ môn hộ bên ngoài, cũng liền mang theo để Thanh Đằng môn trở thành không thể ra vào cấm địa. Thời gian lâu như vậy tạo thành tổn thất, không thể đánh giá. Cho nên, tại một bộ phận quyền quý trầm mặc cùng cố ý kích động, lại thêm đến không hết yêu quốc bách tính quần tính xúc động phẫn nộ, kiềm chế kinh đô, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập không tốt lắm hương vị. Thứ mùi này là mỗi cá nhân đều có thể ngửi được, mặt Lệ Nhi đương nhiên ngửi càng thêm rõ ràng. Những người này không biết đang suy nghĩ gì, trước mắt được mất chẳng lẽ so ra mà vượt muốn sụp đổ thế giới. Xích yêu nhất tộc tại Dài Kinh trong phủ đệ, mặt Lệ Nhi đứng tại cửa ra vào nghe bên ngoài dân chúng qua đường đối với thập nhị huyền quan bất mãn cùng oán khí, trên mặt ngậm sương, cái kia thân hỏa hừng bấy dài, phảng phất đều muốn bốc cháy lên giống như. Xích yêu nhất tộc ngũ cảnh trưởng lão đứng ở sau lưng nàng, mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, bởi vì được mất đang ở trước mắt, mà sụp đổ thế giới lại tại không thấy được địa phương. Đối với bộ phận quyền quý tới nói, căn bản không quan trọng Lý Tử Ký 5 năm bên trong đến cùng có thể thành công hay không, chỉ cần bảo đảm cuối cùng dị giáo thu hoạch kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng, như vậy thế giới sụp đổ chỗ này vị tai họa, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới sự tình. Nếu không đáng giá nhắc tới, như vậy đương nhiên không có trước mắt lợi ích trọng yếu. Cái kia nhất định sẽ là một lần nữa tẩy bài, nếu như không thừa dịp hiện tại nhiều hơn tích xúc tiền vốn, đợi đến thu hoạch đằng sau, có lẽ nhà mình liền muốn rơi vào hạ phong. Đây chính là thiên địa chân thật nhất địa phương, quyền quý vĩnh viễn có đường lui. Mặt Lệ Nhi lồng ngực phập phồng, nàng vốn là như lửa tính tình, đơn giản chính là tầm nhìn hạn hẹp, cũng không nghĩ một chút nếu là Tống Đăng Nam thật chết ở chỗ này, Nam Cảnh làm sao có thể để ép được. Xích yêu nhất tộc ngũ cảnh trưởng lão mặt bên trên liền ngay cả râu ria đều là màu đỏ, một hít một thở ở giữa, lỗ mũi ngẫu nhiên còn sẽ có hỏa hoa sinh ra, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền phảng phất để bốn phía nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Hắn lý giải Mặt Lệ Nhi tâm tư, nhưng vẫn là chi tiết mở miệng, nói ra tương đối lời lạnh như băng, nếu là cùng thánh triều ở giữa chiến tranh khởi động lại, cái kia hoàn toàn cũng là rất nhiều người nguyện ý nhìn thấy sự tình. Yêu quốc quân công chế độ là vô số người tha thiết ước mơ bỏ hướng cao hơn cầu thang cầu đối. Mặt Lệ Nhi bỗng nhiên cũng trầm mặt lại, yêu quốc mặt trên còn có yêu hoàng đè ép, nội bộ còn ẩn ẩn có khác nhau và chạm thăm dò, có thể nghĩ toàn bộ thiên hạ sẽ là như vậy, nếu không có ngu tô tại Thiên Sơn môn đặt chân lục cảnh tinh thế tiến hành, chỉ sợ sẽ đàm luận căn bản không có khả năng thành công. Lý Tử Ký mỗi thời mỗi khắc thừa nhận ở trên người vô hình áp lực, chỉ sợ nặng nề dọa người. Lý Huyện Hầu hẳn là cũng nhanh tới đỏ yêu hồng biêm trưởng lão tính toán thời gian, mở miệng nói. Mặt Lệ Nhi cũng không bởi vậy cảm thấy có cái gì cao hứng, ngược lại là có chút lo lắng, dù sao bây giờ yêu quốc đô hoàn cảnh thực sự không được tốt lắm, những cái kia không cách nào đè nén không chiếm được thả ra cảm xúc, rất có thể sẽ bởi vì Lý Tử Ký đến mà tìm được phát tiết cửa ra vào. Cũng không biết hắn dự định khuyên như thế nào tống xoáy đi ra. Mặt Lệ Nhi cảm thấy bực bội rất, nàng vốn cũng không thích hợp dính vào đến trong loại chuyện này tới. Hồng Viêm trưởng lão thản nhiên nói, muốn khuyên Tống Đăng Nam đi ra thực sự không phải một chuyện dễ dàng, bất quá hắn cũng nhất định phải nhanh chóng xử lý, dù sao, vô luận là lưu cho hắn hay là lưu cho Tống Đăng Nam thời gian, cũng không nhiều. Lại không đàm luận đó cùng Thanh Đằng môn có lợi ích gút mắc quyền quý như thế nào dự định, vẻn vẹn nói đúng là thập nhị huyền quan dạng này đại thủ bút, cũng không có cách nào vĩnh viễn không có điểm dừng tiếp tục kéo dài. Chương 1227 nhập giải kinh chương 1227 nhập giải kinh Lý Tử Ký có thể cảm nhận được trường kinh thành bầu không khí biến hóa, cùng hắn lần trước đến thời điểm có rõ ràng khác biệt. Hai năm trước hắn lại tới đây, mặc dù cũng không ít mang theo địch ý ánh mắt, nhưng lại còn chưa tới như vậy rõ ràng trình độ, chỉ là hắn lần trước tại yêu quốc lưu lại uy danh thực sự quá nặng, những ánh mắt này mặc dù địch ý rõ ràng, nhưng vẫn là tại tận lực khắc chế. Nhưng bất mãn cùng mâu thuẫn cảm xúc, lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Mục Tiểu Ninh quay cửa xe xuống, thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi tại yêu quốc hình tượng coi như là qua được. Lý Tử Ký còn chưa lên tiếng, vừa tay liền gượng cười hai tiếng mở miệng giải thích, Lý Huyện Hầu danh vọng tại khắp thiên hạ vậy cũng là không người có thể so sánh, chúng ta yêu quốc bách tính đó cũng là có chút kính trọng, có thể tống xoáy chuyện này làm thật sự là còn chờ thương thảo, liên đối với Lý Huyện Hầu cũng có ảnh hưởng. Huống chi, hai nước vốn là đối địch quan hệ. Lý Tử Ký cũng không để ý những ánh mắt này, chỉ là cái này khiến hắn càng thêm nhận rõ hôm nay thiên hạ tình thế, Thiên Sơn môn hội đảm cố nhiên có ước thúc lực, thế nhưng tồn tại không thể coi thường phong hiểm. Từ thiên địa linh khí suy kiệt bắt đầu, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hướng phía dưới đi, loại này chìm xuống là chú ý không đến, nhưng hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Tỷ như không hiểu tâm tư nặng nề cùng nôn nóng, loại này không có ý nghĩa cảm xúc nhỏ càng ngày càng nhiều chồng chất đến cùng một chỗ, sớm muộn cũng sẽ ủ thành đại phiền toái. Đây chính là thiên địa đối với vạn vật cảnh cáo, nhìn không thấy không nói rõ, lại hoàn toàn chính xác có thể tác dụng đến mỗi người trên thân. Xe ngựa đứng tại Xích Yêu nhất tộc phủ đệ, Lý Tử Ký rèm xe vén lên liếc mắt liền thấy Mạt Lệ Nhi đứng tại trước cửa phủ đệ chờ đợi, cặp kia nhíu lên lông mày tựa hồ cất giấu rất lo xa sự tình. Hai năm không thấy, tu vi của ngươi ngược lại là có chút tăng lên. Mạt Lệ Nhi cảnh giới đã đi tới tam cảnh đỉnh phong, khoảng cách vượt qua tứ cảnh bậc cửa tựa hồ cũng không dùng được quá lâu thời gian, không thể không nói đây coi như là một chuyện tốt. Mạt Lệ Nhi có chút nổi nóng, đến lúc nào rồi, ngươi còn để ý loại chuyện này? Hiện tại dài kinh thần hồn nát thần tính, nhất là thập nhị huyền quan người canh giữ, tâm tư cũng đang phát sinh chuyển biến, có thể nói, hiện nay tình cảnh đối với Lý Tử Ký tới nói, hoàn toàn xem như một cái khoai lang bằng tay. Hơi xử lý không tốt, hậu quả liền sẽ khó có thể tưởng tượng. Lý Tử Ký trên mặt lại hào hào giống như nhìn không thấy cái gì ngưng trọng khẩn trương, nhìn mặt Lệ Nhi bộ dáng ngược lại là khẽ cười một tiếng, liền xem như lửa cháy đến nơi, cũng phải có cái hô hấp thời gian không phải sao. Mặt Lệ Nhi cười lạnh nói, liền sợ ngươi một cái hô hấp còn không có kết thúc, lông mày liền đã đốt rủi. Đứng ở phía sau Hồng Viêm trưởng lão thì là đối với Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, xem như hữu hảo ân cần thăm hỏi. Lý Tử Ký có chút không người đáp lễ, sau đó nói, vô luận trước lúc này đám lửa này đốt lại thế nào mãnh liệt, coi ta xuất hiện ở nơi này thời điểm, đám lửa này đều là muốn dừng lại. Sự xuất hiện của hắn mang ý nghĩa có giải quyết tống soái khả năng. Vô luận là phương thức gì, kết quả gì, những cái kia cấp tiến quyền quý cùng huyên náo dân thanh đều sẽ đè xuống cảm xúc cùng ý nghĩ, chờ đợi Lý Tử Ký xử lý, sau đó lại làm ra khác biệt tương đối. Cho nên chỉ cần Lý Tử Ký còn không có chân chính ra mặt, như vậy trận này thiêu đốt lại thịnh vượng đại hỏa cũng đều là muốn dừng lại. Hồng Viêm trưởng lão ánh mắt lộ ra thưởng thức, hoàn toàn chính xác, thánh triều Lý Tử Ký đích thật là cái nhân vật không tầm thường. Mặt Lệ Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, trước tiến đến lại nói, nàng đi ở phía trước, mang theo Lý Tử Ký mấy người tiến vào phủ đệ, sau đó trở lại thư phòng. Lý Tử Ký mỉm cười nói, xem ra lần này ta đãi ngộ coi như không tệ, không cần ở tại lễ chúc. Xích Yêu nhất tộc hạ nhân đưa lên nước trà cùng điểm tâm, Mặt Lệ Nhi phản bác, ngươi lần này lại không phải đại biểu thánh triều mà đến, đương nhiên không cần ở tại lễ chúc. Mặc dù Lý Tử Ký bao giờ cũng đều là đang đại biểu lấy thánh triều, có thể cùng hai năm trước giữa quốc gia và quốc gia giao lưu khác biệt, lần này coi là tư nhân thân phận, như vậy đương nhiên không cần ở tại chiêu đãi sứ giả lễ chúc. Lý Tử Ký ngắm nhìn bốn phía, thư phòng bày biện đâu vào đấy, sạch sẽ quy củ đồng thời còn lộ ra cảnh đẹp ý vui, đây không phải thư phòng của ngươi. Mặt Lệ Nhi không giống như là sẽ đọc sách dáng vẻ, cũng tuyệt không giống như là có thể đem thư phòng chỉnh lý như vậy quy củ người. Một cái không quá thủ quy của người, là không làm được như vậy quy củ chuyện. Mặt Lệ Nhi dường như đã thành thói quen Lý Tử Ký khinh miệt, ngồi trên ghế lạnh lùng mở miệng, đây là huynh trưởng ta thư phòng. Hồng Nhai thư phòng. Cái kia ngược lại là nói còn nghe được. Hồng Viêm trưởng lão ngồi trên ghế thưởng thức trà, yêu tộc dĩ nhiên không phải yêu thú, tuyệt không ăn lông ở lỗ, yêu quốc cùng Bắc Hải loại địa phương này phồn bình văn minh trình độ, cùng thánh triều cũng không có gì khác biệt, chỉ là tại phong cách trên có chênh lệch gì. Hồng Viêm trưởng lão chính là rất ưa thích phẩm trà người, nếu như trước mặt bày biện một bầu trà ngon, hắn thậm chí có thể ngồi ở chỗ này phẩm cả ngày. Vị này hẳn là Mục công tử. Hồng Viêm trưởng lão đặt chén trà xuống, hắn không để ý đến Mặt Lệ Nhi cùng Lý Tử Ký nói chuyện với nhau, đưa mắt nhìn Mục Tiểu Ninh trên thân. Từ Lê Viên xuất phát đến bây giờ dọc theo con đường này, Mục Tiểu Ninh kỳ thật đều là không quá lợi, có lẽ kinh lịch đại biến đằng sau tính nết kiểu gì cũng sẽ phát sinh chút biến hóa, đương nhiên, cái này không quá lợi là cùng lúc trước hắn tương đối, nếu là cùng Lý Tử Ký so sánh, vậy theo nhưng lười nhắc rất. Mục Tiểu Ninh đứng người lên đối với Hồng Viêm trưởng lão không mình hành lễ, nói không dám nhận công tử danh xưng. Hắn dù sao chỉ là tiểu bối tuổi trẻ, cũng không phải ngũ cảnh tu sĩ, lại không giống Lý Tử Ký như thế có huyện hầu thân phận, cùng Hồng Viêm này loại sống không biết bao nhiêu năm lão quái bắt đầu giao lưu, đương nhiên không có khả năng thật thản nhiên tiếp nhận. Hồng Viêm lại là lắc đầu, ta bình đẳng đợi ngươi cũng không phải là xem ở Lê Viên có thể là Lý huyện hầu mặt mũi, mà là bản thân ngươi liền có để cho ta bình đẳng đối đãi tư cách. Mục Tiểu Ninh tại Lê Viên trước cưỡng ép nhập ngũ cảnh, lấy sức một mình chém giết Hữu Linh quan tộc trưởng cùng hai vị ngũ cảnh trưởng lão, như thế chiến tích cùng phách lực đã sớm truyền khắp thiên hạ, người người kính sợ. Dù là nó bây giờ tu vi mất hết, Hồng Viêm trưởng lão y nguyên cảm thấy Mục Tiểu Ninh đáng giá chính mình tính ý huống chi, yêu quốc cùng Bắc Hải, tuy là đồng nguyên, nhưng cũng thế bất lưỡng lập. Vô luận là về công hay là về tư, Mục Tiểu Ninh cũng là nổi một tiếng này công tử danh xưng. Hổ thẹn. Mục Tiểu Ninh đạo. Hồng Viêm trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt cũng là mang theo chút tiếc nuối, người giết chết Hữu Linh quan ba người, từ trên điểm này đến xem, chúng ta yêu quốc trên dưới đều rất kính nghệ, lại thêm Lý huyện hầu danh vọng cùng Tiên Sơn môn hội đàm trận doanh đồng minh, lại thêm Đỏ Yêu, Băng Long cùng Tạ Linh quan bộ tộc đề cử, Thánh Tâm chưa hẳn sẽ không mượn dùng cho ngươi, chỉ là bây giờ hắn không có tiếp tục nói hết, Mục Tiểu Ninh cũng đã biết được. Bây giờ trừ Tống Đăng Nam như thế hàng một con sự tình, yêu quốc trên dưới đối với thánh triều địch ý lần nữa nên đón kéo lên, bây giờ cũng chính là mẫn cảm thời điểm, còn muốn mượn dùng Bắc Hải chi tâm, cũng không có cái gì hy vọng. DS A xâm nạp mặc dù thắng, nhưng Man Liên biểu hiện không tệ à, chẳng lẽ nói ồn ào hàng xóm muốn khôi phục. Chương 1228 chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chương 1228 chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nếu là đã được quyết định từ lâu sự tình, vậy liền không cần đi quá mức để ý. Mục Tiểu Ninh muốn lộ ra thong dong, cố nhiên không cách nào mượn dùng Bắc Hải chi tâm đích thật là làm cho người cảm thấy tiếc nuối sự tình, nhưng nếu là muốn nói lại bởi vậy sinh ra cái gì tuyệt vọng loại hình cảm xúc, thế thì cũng không trở thành, thản nhiên nên đón liền có thể. Hồng Viêm trưởng lão ánh mắt càng thêm thưởng thức, trầm ngâm một lát, sau đó nói, kỳ thật cũng tịnh không phải hoàn toàn không có khả năng, nói cho cùng, thánh tâm loại tồn tại này, đến tột cùng phải chăng có thể vận dụng, vẫn là phải nhìn ý của bệ hạ. Yêu hoàng tại yêu quốc không thể nghi ngờ là nói một không hai, cho nên chỉ cần yêu hoàng mở miệng đáp ứng, như vậy mượn dùng Bắc Hải chi tâm một chuyện liền có thể nên đón chuyển cơ. Chỉ bất quá đây cũng là để cho người ta đoán không được địa phương, từ khi Tống Đăng Nam xâm nhập Thông Vũ chi địa sau, giải kinh bây giờ mâu thuẫn không khí, làm sao lại không có yêu hoàng không nhìn dẫn đến cổ vũ nguyên nhân. Chuyện này ngươi đến cùng là nghĩ thế nào, thế nhưng là đã có biện pháp ứng đối. Mặt Lệ Nhi nghe Hồng Viêm trưởng lão cùng Mục Tiểu Ninh nói chuyện với nhau, cuối cùng vẫn đưa mắt nhìn Lý Tử Ký trên thân hỏi. Cãi nhau về cãi nhau, chuyện này tóm lại vẫn là phải giải quyết. Lý Tử Ký xem sách trên kệ những cái kia chỉnh tề mà quy củ thư quyển, sau đó lại nhìn chằm chằm Mục Tiểu Ninh nhìn một hồi, mới vừa hỏi nói đêm nay ăn cái gì. Hôm sau thiên tài vừa mới sáng lên, Lý Tử Ký liền đã ở trong viện bắt đầu luyện kiếm. Đây là hắn trước đây thật lâu thói quen, bây giờ ngẫm lại, đã hồi lâu thời gian đều không có cầm lên qua. Thập nhị huyền quan người canh giữ lục cung đều có tham dự, lần này lập trường bên trong, liền xem như Xích Yêu nhất tộc cùng Băng Long tộc, đều có hoàn toàn khác biệt thanh âm xuất hiện, hai cái này cùng Lý Tử Ký giao tình rất sâu chủng tộc còn như vậy, càng không nói đến là những người khác thái độ. Đây cũng là Mạt Lệ Nhi không cách nào đi Quảng Nguyên lĩnh nguyên nhân, thân là Đỏ Yêu tộc tiểu công chúa, dù là nàng không có như thế ý tứ, có thể nhất cử nhất động y nguyên sẽ đại biểu cho Xích Yêu nhất tộc. Nàng như đi Quảng Nguyên lĩnh, tại cái khác yêu tộc trong mắt, liền đại biểu đây là Xích Yêu nhất tộc tỏ thái độ. Tại bây giờ loại này quần tình xúc động phẫn nộ trạng thái, cùng loại với cử động như vậy, nhưng thật ra là không thể có. Tống Soái chuyện này, muốn giải quyết không dễ dàng, muốn thích đáng giải quyết thì càng không dễ dàng. Vừa cây Vương Bát Cơ ngồi xổm ở góc tường, nhìn qua Lý Tử Ký trong tay lấp loé kiếm quang thỉnh thoảng gật gật đầu, sau đó ăn được một miệng lớn cơm. Múa kiếm thanh âm kỳ thật không lớn, nhưng Lý Tử Ký luyện kiếm thanh âm thực sự không nhỏ, cho nên khi Mục Tiểu Đình từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức sau, liền giận đùng đùng chạy ra. Trên đường đi đều không có gặp ngươi luyện kiếm, sao hết lần này tới lần khác đến yêu quốc lên hào hứng, ta hiện tại thế nhưng là người bình thường, ngươi không biết giấc ngủ khỏe mạnh với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu sao? Chỉ bất quá hắn căm tức cảm xúc còn không có hoàn toàn phát tiết ra ngoài, liền bị ngồi xổm ở góc tường vượng tây hấp dẫn ánh mắt. Mục Tiểu Ninh cất bước đi tới, nhìn xem vượng tây trong tay bưng lấy một bát cơm trắng, trừ cái đó ra cái gì ăn với cơm đồ ăn đều không có, dù là như vậy y nguyên vẫn là ăn say xương ngon lành, hắn lập tức có chút ngạc nhiên, đem nổi nóng ném sau, không nghĩ tới đại nhân làm quan đúng là như vậy thanh liêm. Hắn thậm chí còn vây quanh vượng tây trước người lượn quanh nửa vòng, muốn nhìn một chút có phải hay không đối phương đã đem đồ ăn cho ăn sạch. Vượng tây cười ha ha, hất cằm lên hướng phía Lý Tử Ký phương hướng chỉ. Trên gương mặt kia tràn đầy cảnh đẹp ý vui say mê, Mục công tử có chỗ không biết à, lần trước từ biệt, ta chính là nhìn Lý huyện hầu sáng sớm lên luyện kiếm, bây giờ lại nhìn, càng hơn trước kia, thật sự là khiến cho người tâm thần thanh thản, có thể liền những kiếm quang này ăn với cơm, nhưng so sánh ăn lại nhiều đồ ăn đều tốt hơn được nhiều. Mục Tiểu Ninh cười lạnh một tiếng, đơn giản chính là cảm thấy ngày hôm qua cơm tối khó mà nuốt xuống thôi, cần gì phải tìm nhiều như vậy lấy cớ. Vượng Tây nghe vậy có chút xấu hổ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, xác định Mạt Lệ Nhi chưa hề đi ra, liền nhỏ giọng giải thích nói: Lý huyện hầu luyện kiếm sắc thực để cho người ta cảnh đẹp ý vui, nhưng là tối hôm qua đồ ăn cũng hoàn toàn chính xác khó mà nuốt xuống. Hôm qua Mạt Lệ Nhi gặp Lý Tử Ký không dụng tâm nghĩ biện pháp còn muốn lấy ăn cơm, cho nên dưới cơn nóng giận tự mình hạ chủ, đồng thời mỗi một dạng đồ ăn đều làm khó ăn cực kỳ. Tối hôm qua bữa cơm này là Mục Tiểu Ninh đời này nếm qua khó ăn nhất một trận. Hắn tại vượng cây bên người ngồi xuống, sau đó hai tay cắm vào ống tay áo nuốt ở nơi đó. Lý Tử Ký một hồi hẳn là sẽ đi gặp các ngươi bệ hạ, ngươi cũng đừng có đi theo. Lý Tử Ký là nhất định phải đi gặp một lần yêu hoàng, đây là ai đều biết sự tình. Hôm qua quá vội vàng, đi trễ sẽ thất lễ, như vậy sáng sớm hôm nay không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất thời gian. Vừa đây hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, vô luận Tống Soái sự tình như thế nào giải quyết, trước lúc này gặp một lần yêu hoàng đều là nhất định phải làm. Ta đương nhiên sẽ không theo đi, loại chuyện này còn chưa tới phiên ta tham dự. Vừa đây đạo, hắn bây giờ ở trên triều đình địa vị mặc dù nên đón tăng lên rất nhiều, có thể dính đến loại tầng thứ này hiển nhiên còn không phải hắn có thể tham dự, về phần dẫn đường loại sự tình này cũng không cần đến, Lý Tử Ký trước kia đi qua một lần yêu quốc hoàng cung. Mục Tiểu Ninh hừ một tiếng, sau đó nói: Chờ một lát bọn hắn đi, ngươi mời ta đi ăn cơm. Vượng Tây động tác ăn cơm một trận, trừng mắt, ta mời ngươi. Mục Tiểu Ninh liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ lại để cho ta xin ngươi? Ta là khách nhân, ngươi có thấy chủ nhà để khách nhân mời khách ăn cơm sao? Vượng Tây phản bác, ta tính là gì chủ nhân? Tiểu công chúa mới là chủ nhân. Mục Tiểu Ninh hỏi, ngươi là yêu tộc hay ta là yêu tộc? Vượng Tây không tình nguyện trả lời, ta là. Mục Tiểu Ninh lại hỏi, vậy nơi này là Giải Kinh hay là Trường An? Vượng Tây thần thái có chút khó chịu, Giải Kinh. Mục Tiểu Ninh cười lạnh nói, vậy cái này bữa cơm là ngươi xin trả là ta xin mời. Vượng Tây chán nản hướng góc tường khẽ dựa, ta xin mời. Mục Tiểu Ninh phủi mông một cái đứng người lên, sau đó lại hướng phía Lý Tử Ký hô một tiếng, ngươi luyện kiếm nói nhỏ chút, dù sao cũng là ngũ cảnh người, cái này đều làm không được khống chế tự nhiên. Nói xong, hắn lại đối Vượng Tây nói, ta trở về ngủ cái hồi lung rác, chờ bọn hắn đi, nhớ ký gọi ta ăn cơm. Vượng Tây sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Mục Tiểu Ninh bóng lưng, nghĩ thầm trong truyền thuyết giá hỏa này không phải lười biếng lợi hại sao? Sao còn có tâm tư đi ăn điểm tâm? Mục Tiểu Ninh không quay đầu lại có thể cảm nhận được sau lưng cái kia keo kiệt cùng ánh mắt nghi hoặc, liếc mắt, nghĩ thầm nếu không phải hiện tại thành người bình thường, một ngày ba bữa chạy không khỏi đi, cho là hắn thật nguyện ý ra ngoài ăn bữa cơm này. Lý Tử Ký từ đầu đến cuối đều không có để ý tới Vượng Tây cùng Mục Tiểu Ninh hai người, hắn đang luyện kiếm thời điểm bình thường không chỉ là đơn thuần luyện kiếm, thân thể làm ra động tác đồng thời đầu óc là hoàn toàn chạy không trạng thái. Dưới loại trạng thái này, suy nghĩ liền sẽ trở nên rõ ràng, suy nghĩ bất cứ chuyện gì đều sẽ làm ít công to. Chương 1229 yêu quốc quốc sư chương 1229 yêu quốc quốc sư Xích Yêu nhất tộc phủ đệ rất đoan trang, mà lại mỗi chỗ kiến trúc đều mang đặc dị màu đỏ tươi, để cả tòa phủ đệ nhìn qua tràn ngập mỹ cảm đặc biệt, thân ở trong đó, nỗi lòng cũng sẽ trở nên dị thường sinh động. Đồng thời những này phủ đệ các nơi màu đỏ tươi bên trên còn lạc ấn lấy Xích Yêu nhất tộc truyền thừa phù văn, có thể nói, chỉ cần là Xích Yêu nhất tộc tử đệ sinh hoạt ở nơi này, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nên đón tăng lên. Mặc dù không nhiều, có thể tích lũy tháng ngày, góp gió thành bão cũng là rất khả quan. Không ăn điểm tâm, Mạt Lệ Nhi nhìn xem chuẩn bị đi hướng hoàng cung Lý Tử Ký, trong mắt còn mang theo trêu tức. Lý Tử Ký không quay đầu lại, chỉ là nói, nếu như ngươi vậy cũng xem như một bữa cơm lời nói. Mạt Lệ Nhi cười nhạo một tiếng, cũng lười để ý tới, đi ra ngoài lên xe, nói đi thôi, đưa ngươi đi hoàng cung. Vượng Tây nhìn xem rời đi xe ngựa, lại quay đầu liếc mắt nhìn Mục Tiểu Ninh vị trí, trầm ngâm một hồi sau đưa tay chiêu tới một tên phụ đệ hạ nhân, phân phó nói: "Vị kia Mục công tử ăn không quen chúng ta yêu quốc đồ vật, chờ hắn tỉnh, ngươi cho hắn cầm năm cái màn đầu." Hạ nhân kia lên tiếng liền đi chuẩn bị. Vượng Tây hướng về phía bóng lưng của hắn lại vội vàng hô một câu: "Nhớ kỹ, chỉ cấp màn đầu, không có cháo." Xe ngựa đứng tại trước hoàng cung, mặt Lý Nhi hỏi: "Ngươi dự định làm sao thuyết phục bệ hạ?" "Đây là một vấn đề." Lý Tử Ký không có gì suy nghĩ, rèm xe vén lên xuống xe ngựa, nói: "Có lẽ căn bản không cần ta đi thuyết phục cái gì." Trước cửa hoàng cung thị vệ tự nhiên gặp được cái này độc thuộc về Xích Yêu nhất tộc Xích Hỏa xe ngựa, cũng nhìn được từ trên xe ngựa đi xuống Lý Tử Ký, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ý, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Địch ý này lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là lại như thế nào thoát khỏi Lý Tử Ký con mắt. Quả nhiên, yêu quốc bây giờ cảm xúc đúng là không tốt lắm, liền ngay cả trấn thủ hoàng cung thị vệ đều là như vậy, bất quá cũng là có thể hiểu được, yêu cổ liên chỉ chính là yêu tộc thánh địa, Thơ Vũ chi địa nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói mặc dù không thuộc về yêu tộc, có thể rất nhiều năm qua cũng bị yêu tộc trấn thủ lấy. Tại vô số yêu quốc con dân trong mắt, Thông U chi địa tự nhiên là yêu tộc không thể chia cắt một bộ phận. Nhất là những thị vệ hoàng cung này tới nói, đó càng là đối với yêu quốc hoàng thất tôn nghiêm kinh nhận. Có thể đối với Lý Tử Ký có sắc mặt tốt mới là lạ, dưới mắt có thể ở ngoài mặt giữ vững bình tĩnh, cũng đã là Lý Tử Ký 2 năm trước biểu hiện mang đến hy vọng. "Lý huyện hầu xin mời, bệ hạ có chỉ." Lý huyện hầu tới liền trực tiếp đi vào. Yêu tộc thị vệ đối với Lý Tử Ký có chút không lời, sau đó không mang theo tâm tình gì nói. Yêu hoàng đã sớm ngờ tới Lý Tử Ký sẽ đến, cái này không có gì, từ hắn hôm qua xuất hiện tại Trường Kinh thành sau, cái này cơ hồ đã là mọi người đều biết sự tình. Lý Tử Ký gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn sau liền tiến vào hoàng thành. Sau khi đi vào hắn mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải là không có người dẫn đường, ở phía trước sớm đã có một người đứng ở nơi đó chờ đợi, tựa hồ đã đợi hồi lâu thời gian. Người kia không quay đầu lại, chỉ là nhìn bóng lưng, Lý Tử Ký cảm thấy có chút quen thuộc, dường như gặp qua. Lý huyện hầu tới. Tựa hồ là đã nhận ra Lý Tử Ký đến, người kia xoay người lại, đối với Lý Tử Ký mỉm cười. "Quốc sư đại nhân." Lý Tử Ký ánh mắt có chút nổi lên gợn sóng, sau đó đối với trước mắt nam nhân thi lễ một cái. Chờ ở chỗ này vị này chính là yêu quốc quốc sư, lần trước lúc gặp mặt, hay là Lâm Mặc Mạt Lệ Nhi một nhóm người tạo thành yêu quốc sứ đoàn đi hướng Thánh Triều Tỉnh Cổ ngưng chiến trăm năm thời điểm đó yêu quốc sứ đoàn chính là do vị này yêu quốc quốc sư dẫn đầu. Lý Tử Ký vô cùng rõ ràng, vị này yêu quốc quốc sư là 1500 năm trước liền cùng yêu hoàng cùng nhau đi theo thánh hoàng chém giết dị giáo chi chủ đồng đạo người. Tối thiểu nhất, lúc trước đích thật là đồng đạo người. Lý Huyện Hầu không cần đa lễ, tuổi trẻ tài cao, người ta tùy ý nói chuyện với nhau liền có thể. Yêu quốc quốc sư nhìn xem Lý Tử Ký, cùng những thị vệ kia trong mắt địch ý khác biệt, vị này yêu quốc quốc sư đại nhân trong đôi mắt thì mang theo không nói ra được thân thiết, lúc trước ngu đế vẫn lạc, cho tới hôm nay ta đều không thể đi hướng hoàng lăng tế bái, thực sự thẹn trong lòng. Hắn mặc dù là yêu quốc quốc sư, nhưng đối với lúc trước đi theo thánh hoàng thời điểm hết thảy, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, lại nhất định vĩnh viễn đều khó mà quên. Hắn nhìn thấy trước mắt Lý Tử Ký, liền tựa như nhìn thấy năm đó hăng hái ngu đế. Lý Tử Ký nói quốc sư đại nhân có thể hữu tâm ý, vậy hạ nghị đến liền có thể cảm thụ được. Yêu quốc quốc sư nghe vậy lại tựa như tự giễu lắc đầu, một phần tâm ý lại có thể đáng là gì? Hắn đi ở phía trước, dẫn Lý Tử Ký hướng phía đại điện đi đến, ven đường không có nhìn thấy người nào, tựa hồ hôm nay triều hội bởi vì việc này mà cố ý hủy bỏ. Yêu quốc hoàng cung cùng hắn lên một lần đến thời điểm tương đối không có gì khác biệt, phản phất hết thảy đều chưa từng thay đổi. Lý Tử Ký còn nhìn thấy Kiền Nguyên điện nơi hẻo lánh chỗ hũ kia cảnh hoa, phía dưới bồn hoa y nguyên đã nứt ra một cái khe hở. Quốc sư đại nhân nhưng có biết, Tống Soái vì sao muốn đánh nát Thông Vũ chi điện? Lý Tử Ký thử hỏi thăm. Yêu quốc quốc sư nhẹ giọng hỏi lại, ta bản cảm thấy, Lý huyện hầu hẳn là hiểu rõ so ta rõ ràng hơn mới đối. Lý Tử Ký nói chuyện này thật là ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Hai người bọn họ một trước một sau hành tẩu trong cung, to như vậy hoàng thành phảng phất an tĩnh cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, yêu quốc quốc sư đi ở phía trước, cho nên Lý Tử Ký không cách nào trông thấy trong mắt của hắn lóe lên thâm ý, Lý huyện hầu. Yêu quốc quốc sư bỗng nhiên hô một tiếng. Lý Tử Ký lên tiếng. Yêu quốc quốc sư ý vị thâm trường nói ra, ngươi muốn đạt thành chưa bao giờ có người lấy được qua thành tựu, vậy ngươi liền muốn đi làm chưa bao giờ có người đã làm sự tình. Lý Tử Ký con ngươi nhỏ không thể thấy đến híp híp, lời này hắn trước kia liền nói qua, giờ phút này nhưng lại bị yêu quốc quốc sư lấy ra mở miệng. Trong lời nói thâm ý chẳng lẽ là chỉ? Hắn tự hỏi, sau đó cảm thấy càng khó có thể lý giải được. Hai người rất nhanh liền đi tới yêu hoàng chỗ trước đại điện, cửa điện mở rộng ra, Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn lại y nguyên có thể nhìn đến gặp trong điện để đó tôn kia đại đỉnh. Yêu hoàng liền tại bên trong chờ lấy hắn. Lý Tử Ký đối với yêu quốc quốc sư thi lễ một cái, sau đó cất bước hướng phía trong điện đi đến, chỉ bất qua yêu quốc quốc sư thanh âm nhưng lại ở phía sau hắn vang lên. Lý Huyền Hầu, ngươi có thể từng nghĩ tới, trong 5 năm này đến tuột cùng phải dùng phương pháp thế nào đặt chân thất cảnh? Lý Tử Ký bước chân dừng lại, nhưng cũng không có quay đầu lại. Yêu quốc quốc sư đứng ở sau người, không có muốn cùng nhau đi vào đại điện dự định, chỉ là vẫn mở miệng nói một khối đá như muốn tròn trịa, liền muốn tại thác nước phía dưới kinh lịch vô số rèn luyện mới có thể cầu được viên mãn, thời gian 5 năm quá ngắn, ngươi sợ cầu là quá cao, như vậy trải qua rèn luyện, liền nhất định so trước kia càng nhiều. Lý Tử Ký vẫn không có quay đầu, cũng không có nói chuyện, mở ra dừng lại bước chân, đi vào trong đại điện. Chương 1230 gặp lại yêu hoàng. Chương 1230 gặp lại yêu hoàng. Lý Tử Ký còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy yêu hoàng thời điểm, giống nhau là đứng tại đỉnh trước, trong tay một dạng cầm một tấm khăn lau, dưới chân để đó đồng dạng một chậu thanh thủy. Liền ngay cả trên thân mặc cũng vẫn là cùng thánh hoàng cực kỳ tương tự, thêu lên vân vân xiêm y màu đen. ngài chiếc đỉnh này xem ra rất khó lau sạch sẽ. Lý Tử Ký nhìn xem tấm kia đã rất bẩn khăn lau, vừa cười vừa nói. Yêu hoàng thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, một chiếc đỉnh vô luận sáng bóng lại thế nào sạch sẽ, qua ít ngày đều sớm muộn là muốn rơi bụi. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tử Ký, cặp mắt kia bên trong thần sắc hay là như thế bình thản. Xoa đỉnh đối với yêu hoàng tới nói, là một loại cho hết thời gian chuyện lý thú, dù là chuyện lý thú này đối với hắn tới nói kỳ thật căn bản không có cỡ nào thú vị. Đem khăn lau tiện tay ném vào trong chậu nước, yêu hoàng cứ như vậy tùy ý dựa vào chân bạc tọa hạ, cười mỉm hỏi, như thế nào, có thể cảm nhận được cái này biện kinh dân tâm. Nói chuyện, hắn còn dùng tay vô vô mặt đất, ra hiệu Lý Tử Ký không cần câu thúc, tọa hạ chuyện phiếm liền có thể. Lý Tử Ký tuân theo tọa hạ, sau đó cười khổ nói, cảm thụ thật sự là không có khả năng lại xem rõ ràng. Vô luận là hôm qua hắn từ ngoài thành đi vào Xích Yêu nhất tộc phủ đệ, hay là hôm nay từ Xích Yêu nhất tộc phủ đệ đi tới hoàng cung, trên đường đi những cái kia yêu quốc bách tính phẫn nộ cùng ánh mắt cảnh giác liền không có đoạn tuyệt qua. Đây cũng chính là người tới là hắn, nếu là đổi cái khác thánh triều tu sĩ tới, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ khu trục thậm chí xé nát. Yêu hoàng trấn an nói, mỗi người suy nghĩ vấn đề đều là căn cứ từ mình vị trí đến quyết định, đối với yêu quốc bách tính tới nói, bọn hắn nhìn không thấy cái gì thập phương thế giới như thế chuyện cơ mật, liền ngay cả thế giới sụp đổ loại sự tình này cũng đều cách rất xa. Đây cũng chính là tục xưng cái mông quyết định đầu. Cho nên yêu quốc bách tính trong mắt có thể nhìn thấy, cũng chỉ có cùng thánh triều ân oán, cùng Tống Đăng Nam hèn hạ xâm nhập yêu cổ liên trì sự tình. Cái này đương nhiên không có khả năng coi như là người ta yêu quốc bách tính sai, đứng tại dạng gì vị trí suy nghĩ dạng gì sự tình, ngươi cũng không thể yêu cầu người ta tại đối với mấy cái này đại bí mật đều hoàn toàn không biết gì cả điều kiện tiên quyết còn có thể làm ra giống như ngươi yêu quốc yêu dân lo thiên hạ cân nhắc, cái kia hoàn toàn là ép buộc. Lý Tử Ký lắc đầu, cái này không có gì lớn, nếu như là yêu quốc có người đi Trường An, ý đồ đánh nát đảo trùng tế lời nói, ta muốn thánh triều bách tính cũng sẽ như vậy. Thậm chí thánh triều đám người kia phản ứng sẽ còn so yêu quốc bách tính kịch liệt không biết bao nhiêu. Có đôi khi rất khó tưởng tượng đến cùng phương nào mới xem như yêu tộc. Bất quá lục cung phản ứng cũng sẽ mãnh liệt như thế, ngược lại là ta tới đây trước đó không có nghĩ tới. Lý Tử Ký nói, thằng đến Mạt Lệ Nhi không có tự mình xuất hiện tại Quảng Nguyên lĩnh, hắn mới ý thức tới lần này yêu quốc nội bộ kêu ca cảm xúc đã đạt đến viễn siêu chính mình tưởng tượng trình độ. Yêu hoàng bình hòa ánh mắt không có thay đổi gì, ngựa khi muốn so bắt đầu còn muốn lộ ra nhẹ nhõm, chỉ là cái này nhẹ nhõm bên trong lại nhiều chút không hiểu ý cười, cái này kỳ thật chỉ có thể trách chính ngươi. Lý Tử Ký nao nao. Yêu hoàng giải thích nói, Tống Đăng Nam làm phiền ngươi chỉ là đột nhiên biết được, dù là ngươi ban đầu liền nghĩ qua muốn gặp một lần hắn, nhưng trên thực tế, đối với ngươi tới nói, lần này tới yêu quốc mục đích quan trọng nhất, kỳ thật chỉ có hai cái. Khăn lau đặt ở trong chậu nước, phía trên nhiễm vết bẩn tại mắt trần có thể thấy tăng ra, có thể chậu kia thanh thủy nhưng không có một chút biến bẩn bộ dáng, liền cùng lần thứ nhất lúc gặp mặt không khác nhau chút nào. Lay động đưa tay khoác lên trên đầu gối của chính mình, đầu tiên ngươi dự định mượn dùng thánh tâm giúp Mục Tiểu Đình khôi phục tu vi, thứ yếu mục đích của ngươi chính là Tam Tiên Lý Xích địa cỏ nó kia. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, tựa hồ đã hiểu. Yêu hoàng thản nhiên nói, đối với thánh triều tới nói, thậm chí cả đối với toàn bộ thiên hạ tới nói, bây giờ tất cả mọi người trong lòng ngầm thừa nhận cứu thế phương pháp cũng chỉ có hai cái. Một trong số đó chính là Lý Tử Ký biện pháp, còn có một cái dĩ nhiên chính là cuối cùng dị giáo lật tẩy. Yêu hoàng nhìn xem hắn, chỉ bất quá đối với yêu quốc tới nói, trừ hai cái này phương pháp bên ngoài, có lẽ vẫn tồn tại cái thứ ba. Lý Tử Ký hỏi, ngài là nói, còn nó kia? Đây là Lý Tử Ký trước kia liền rõ ràng sự tình, chỉ là yêu quốc từ đầu đến cuối đều không có chân chính khống chế còn nó kia. Yêu hoàng ngừ một tiếng, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng cỏ non kia là cái gì, trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực khó có thể tưởng tượng, trước kia yêu quốc hoàn toàn chính xác không cách nào khống chế, bao quát hiện tại cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế, nhưng này quả cỏ non lại chính mình có độc tính. Nguyên bản sinh trưởng tại Tam Thiên Lý Xích địa bên trên một cây lẻ loi trơ trọi cỏ non, bây giờ đã sinh trưởng thành một mảnh ốc đảo. Khi một gốc cỏ non biến thành một mảnh ốc đảo, bởi vậy mà diễn sinh ra tới sinh mệnh lực đối với yêu quốc tới nói liền có sơ bộ khống chế khả năng, nói cách khác, yêu quốc có thể mượn cây này có non thủ hộ tự thân một nước chi địa, vô luận là của ngươi biện pháp cũng tốt, hay là dị giáo thu hoạch cũng tốt, kể từ đó liền tất cả đều cùng yêu quốc không có quan hệ gì, chúng ta cái gì đều không cần tham dự, tự nhiên có thể giữ được trên dưới an bình. Cái này xác thực cùng Lý Tử Ký suy đoán một dạng, hắn minh ngộ nói cho nên đây chính là lục cung nguyện ý đối với lần này kêu ca trợ giúp nguyên nhân. Trừ trước mắt lợi ích cùng được mất bên ngoài, lục cung những cái kia trợ giúp người cũng còn có cấp độ càng sâu suy nghĩ, chỉ bất quá dạng này suy nghĩ không phải Mạt Lệ Nhi có thể nhìn ra được. Yêu hoàng bình hòa ánh mắt tại thời khắc này cảm thụ lại có chút áp lực, hắn nhìn chằm chằm Lý Tử Ký nhìn một hồi, sau đó mới nói, cho nên coi ngươi biện pháp cần dùng đến cây này có non thời điểm, cái này hoàn toàn chính là lục cung rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy một màn. Vạn nhất Lý Tử Ký thất bại, chẳng phải là nói yêu quốc cũng đi theo vô duyên vô cớ đã mất đi một lần bảo toàn tự thân khả năng. Cái này lại dính đến ban đầu đánh cờ. Thiên Sơn môn hội đàm sở dĩ có thể tiến hành thuận lợi, giáo hoàng cùng nho thánh bọn người sở dĩ nguyện ý liều lĩnh đáp ứng, cuối cùng nguyên nhân là cái gì? Tâm hệ thiên hạ. Cố nhiên có, nhưng càng nhiều hay là bởi vì lần này muốn lên bàn đánh bạc, cũng chỉ có Lý Tử Ký một người. Vô luận là thành công hay là thất bại, đều không ảnh hưởng tới thần giáo loại quái vật khổng lồ này, lúc trước thánh hoàng vì cái gì bị người trong thiên hạ phản đối? Truy cứu nguyên nhân không phải liền là thánh hoàng là lôi kéo tất cả mọi người cùng tiến lên bàn đánh bạc sao? Nhưng khi lục cung mơ hồ đoán đến Lý Tử Ký đặt chân thất cảnh phương pháp có thể sẽ cùng gốc cỏ non này có liên quan thời điểm, trận này đánh cược liền từ Lý Tử Ký một người bên trên bàn đánh bạc biến thành yêu quốc phải bồi cùng tiến lên, tối thiểu nhất phải bồi thường hơn phân nửa thân gia đi lên. Như vậy thái độ tự nhiên là sẽ phát sinh biến hóa. Nhìn xem nhíu mày trầm tư Lý Tử Ký, yêu hoàng nói đối với mỗi cái thế lực khác nhau tới nói, trong mắt bọn họ đoán gặp thiên hạ cũng là không giống với, thế giới này nhìn như mỹ hảo thế giới, kỳ thật nhìn thật kỹ, muốn chân thực nhiều. Chương 1231 ngăn đón hắn, chương 1231 ngăn đón hắn. Lý Tử Ký trầm mặc, hồi lâu sau lại khẽ cười một tiếng, dường như có chút thoải mái. Yêu hoàng hơi có kinh ngạc, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Lý Tử Ký nói kỳ thật ngài nói không sai, thế giới này kỳ thật chính là chân thực như thế. Đối với yêu quốc tới nói, nhân tộc sinh tử cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chỉ cần bảo trụ chính mình yêu quốc không có chuyện vậy liền có thể, yêu quốc chính là thế giới của bọn hắn. Bắc Hải cũng giống như thế. Lý Tử Ký cho tới bây giờ đều không phải là phải dùng thiên hạ hai chữ này buộc chặt mỗi người người, yêu quốc hoàn toàn chính xác không có phải cứ cùng ta cùng tiến lên bàn đánh bạc nghĩa vụ, mặc dù lục cung thái độ có chỗ cải biến, nhưng vẫn như cũ có càng nhiều người nguyện ý giúp ta, cái này đã là đáng được ăn mừng sự tình, cần gì phải cầu càng nhiều. Lục cung bên trong mặc dù có người trợ giúp, có thể càng nhiều người đều còn không có tỏ thái độ, tại dạng này cần yếu con đầu, không có tỏ thái độ. Kỳ thật liền đã chẳng khác gì là ngầm thừa nhận tuân thủ Thiên Sơn môn hội đám kết quả, đứng ở Lý Tử Ký bên này. Dựa theo lẽ thường tới nói, nhân tộc sinh tử, bao quát thánh triều, Nho Sơn, thần giáo, Phật môn, thiên hạ thế lực khắp nơi, sinh sinh tử tử đều cùng yêu quốc có quan hệ gì? Người ta nhạt giọng nói dốc hết toàn lực phản đối, ngược lại trầm mặc ngầm thừa nhận, cái này đã là đầy đủ làm cho người cảm kích cử động. Lý Tử Ký không thể nhận cầu càng nhiều. Đây là lời nói thật, chỉ là không có nhiều người có thể thật nhìn rõ, nhìn thoáng như thế tùng. Huống chi, tối thiểu nhất ngài là đồng ý ta. Lý Tử Ký đạo. Lời này không sai. Sở dĩ không có huyên náo càng lớn, đơn giản là bởi vì yêu hoàng đối với việc này trầm mặc, nếu không liền không chỉ là thập nhị huyền quan chấn áp đơn giản như vậy. Yêu hoàng cười nói, ta như là đã đáp ứng Tiên Sơn môn hội đàm, như vậy tại 5 năm này thời gian bên trong tự nhiên là sẽ không lại sinh cái gì gần sóng, bất quá, ngươi muốn mang đi cỏ nó kia, chỉ sợ không dễ dàng. Nói, hắn còn nhìn một chút Lý Tử Ký trên cổ tay thiên địa chi cốt. Lúc trước thế giới hóa thân chia ra làm 4, trong đó 3 cái đều có ý thức của mình, trừ Thanh Đồng Đăng, cũng chính là thiên địa chi hỏa linh tính phải kém rất nhiều bên ngoài. Nếu như gốc kia cỏ non thật nguyện ý đi theo Lý Tử Ký, đồng thời xem trọng Lý Tử Ký kế hoạch, như vậy lần trước lúc gặp mặt liền đã đi theo rời đi, sẽ không chờ đến bây giờ. Muốn thuyết phục nó, nhưng thật ra là chuyện rất khó. Lý Tử Ký còn chưa lên tiếng, trên tay hắn thiên địa chi cốt căm tức thanh âm liền vang lên, nó nếu là không đồng ý, đợi đến thời điểm cũng đừng trách chúng ta cả bà tâm ngoan thủ lạn. Yêu hoàng khẽ giật mình, sau đó cười ha ha hai tiếng, từ dựa tư thế biến thành khoanh chân ngồi, thân thể nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm thiên địa chi cốt nói vậy ta đến lúc đó liền nhìn xem, ba người các ngươi có thể tâm ngoan thủ lạn tới trình độ nào. Sau khi cười xong, yêu hoàng lại đứng lên, đem đã làm chỉ toàn khăn lau từ trong thanh thủy lấy ra, sau đó lại đem cái kia quen thuộc băng ghế nhỏ trở tới phóng tới đỉnh trước đạp đi lên. Đến đẩy ta một thanh. Yêu hoàng dẫm lên băng ghế, giống như lần trước, hướng trong đỉnh lớn bỏ đi. Lý Tử Ký nhìn có chút bất đắc dĩ, tự mình lau chiếc đỉnh này là của ngài hứng thú, có thể tổng không đến mức mỗi lần đi lên đều muốn như vậy phí sức dẫm ghế. Yêu hoàng nhíu mày, đại đạo đơn giản nhất, sinh hoạt mỗi một chỗ một chút đều là tu hành, nếu là ta thổi một hơi liền đem cái này cả tòa hoàng cung đều quản lý sạch sẽ, còn muốn nhiều như vậy nội thị làm cái gì? Tựa như yêu hoàng đường đường lục cảnh tồn tại, ngoài hoàng cung còn muốn nhiều như vậy thị vệ làm cái gì? Đây chính là sinh hoạt, vô luận về sau trưởng thành đến cảnh giới gì, cũng không thể thoát ly sinh hoạt hiểu không? Yêu hoàng răn dạy nghe vào tựa hồ rất có đạo lý, Lý Tử Ký không nói gì nữa, đưa tay vịn nó nhảy vào trong đỉnh. Cự đỉnh rất lớn, yêu hoàng nhảy vào đến liền giống như là nhảy vào một tòa hố sâu, lập tức liền nhìn không thấy. Lý Tử Ký tới đây không đơn thuần là vì cùng yêu hoàng nói những chuyện này, nghe một chút dạy bảo, hắn hỏi, "Tống soái sự tình, ngươi tính để cho ta xử lý như thế nào?" Đây mới là hôm nay mấu chốt. Yêu hoàng thanh âm từ trong đỉnh chuyển tới, nghe vào ầm ầm rung động, còn có chút mơ hồ không rõ, đó là ngươi chính mình sự tình, cùng ta có liên quan gì? Muốn xử lý Tống soái sự tình, có hai bước là cực kỳ trọng yếu. Bước đầu tiên này tự nhiên là gặp mặt yêu hoàng, nhìn một chút yêu hoàng đối với cái này nắm giữ thái độ gì, bất quá nhìn hoàn toàn chính xác cùng Hồng Viêm trưởng lão nói một dạng, yêu hoàng đối với chuyện này cũng không muốn quá nhiều để ý tới nhúng tay. Hoàn toàn chính xác, yêu hoàng đối với việc này cũng không thích hợp nhúng tay. Nếu như trực tiếp thả người, tiêu ca không tốt ứng đối, nếu như tiếp tục trấn áp, Lý Tử Ký nơi này lại không tốt bằng giao. Dạng này không để ý tới, một ít thời điểm kỳ thật cũng đại biểu cho một loại thái độ. Về phần bước thứ hai, vậy dĩ nhiên chính là đi hướng Thông Vũ chi địa nhìn thấy Tống soái, hỏi một chút Tống soái vì sao muốn làm như vậy nguyên nhân, sau đó mới có thể làm ra giải quyết. Ngoại thân cáo lui. Lý Tử Ký nghĩ đến những chuyện này, sau đó đối với chiếc đỉnh kia thi lễ một cái, quay người rút đi. Chỉ là yêu hoàng thanh âm lại tiếp lấy băng lên, về phần mượn dùng thánh tâm sự tình, còn phải đợi Tống Đăng Nam một chuyện giải quyết đằng sau làm tiếp suy tính. Lý Tử Ký có thể hiểu được điểm này, lên tiếng. Nhưng yêu hoàng lời nói tựa hồ còn chưa nói xong, ở trong đỉnh giống như lôi minh. Lý Tử Ký, nếu như ngươi nghĩ ra được ngươi chưa bao giờ từng chiếm được đến đồ vật, vậy thì nhất định phải muốn đi làm chính mình chưa bao giờ đã làm sự tình. Lý Tử Ký bước chân dừng lại, đây là hôm nay hắn lần thứ hai nghe được câu này. Đi ra cung điện, yêu quốc quốc sư Y Nguyên đứng ở bên ngoài chờ đợi, trông thấy Lý Tử Ký sau khi ra ngoài cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu, nói sẽ có người mang ngươi rời đi, ta còn có việc muốn làm, sẽ không tiễn Lý Huyền Hầu. Lý Tử Ký nói quốc sư đại nhân khách khí. Hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau, liền có thị vệ tiến lên đón, mang theo Lý Tử Ký đi ra nội môn ra ngoài hoàng cung. Yêu quốc quốc sư nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, sau đó vừa rồi cất bước đi vào hoàng cung, mới vừa vào đi, đã nhìn thấy yêu hoàng hai cánh tay trèo ở trên đỉnh, nghiêng người ra bên ngoài lật. Yêu quốc quốc sư đối với cái này tập mãi thành thói quen, lại như cũ có chút bất đắc dĩ, ngươi liền không phải như vậy trên dưới. Yêu hoàng cười cười, nói ngươi cái này ngoan cố, làm sao có thể trải nghiệm trong này tư vị. Hai người từ nhỏ là cùng nhau tu hành, cùng nhau lớn lên, giữa lẫn nhau giao tình không chỉ có riêng là yêu hoàng cùng quốc sư đơn giản như vậy. Bệ hạ cảm thấy Lý Huyện Hầu sẽ làm như thế nào? Yêu hoàng xoa xoa hai tay của mình, nói ai biết được, bất quá tối thiểu nhất, hắn muốn trước tiến vào yêu cổ liên trì, đi thông vũ chi địa nhìn thấy Tống Đăng Nam lại nói. Yêu quốc quốc sư ánh mắt khẽ nhúc đích, ý của bệ hạ là. Yêu hoàng đi tới cửa điện trước đó, ánh mắt tựa hồ là xuyên thấu tầng tầng thành cung rơi vào Lý Tử Ký đã rời đi thân ảnh bên trên, trầm mặc sau một lúc lâu vừa rồi bình thản mở miệng, người đưa tin tức đi thập nhị huyền quan, nói cho bọn hắn, cấm chỉ Lý Tử Ký đi vào thông vũ chi địa. Chương 1232 thanh đằng môn. Chương 1232 thanh đằng môn. Vậy hạ nói như thế nào? Mặt Lý Nhi tại ngoài hoàng cung các loại lo lắng, nhìn thấy Lý Tử Ký đi tới lập tức liền nên đón tiếp lấy dò hỏi. Lục cung nội bộ lẫn nhau có kiềm chế, tiêu ca còn không đủ để hóa thành chân chính lưỡi đao. Như vậy tại xử lý như thế nào Tống Đăng Nam trong chuyện này, yêu hoàng thái độ liền thành cực kỳ trọng yếu tham khảo. Lý Tử Ký lắc đầu, ngồi dựa vào trước xe bên dưới, nói khẽ, đi thanh đằng môn. Hắn không có nói rõ yêu hoàng thái độ, Mặt Lệ Nhi cũng đã nghe hiểu, mấy ngày liên tiếp quanh quẩn tại hai đầu lông mày thần sắc khẩn trương cuối cùng là giảm đi không ít, cất bước ngồi ở trước xe một chỗ khác, vô vô xích hỏa yêu mã cái mông. Ngồi tại ở ngoài thùng xe mặt cùng ngồi tại trong xe có một cái bản chất khác nhau, đó chính là ngồi ở bên ngoài lại càng dễ bị người trông thấy. Xích yêu nhất tộc xích hỏa xe ngựa nay đã đầy đủ hấp dẫn con mắt, huống chi Lý Tử Ký còn an vị tại ngoài xe ngựa, hơn nữa nhìn chạy phương hướng, rõ ràng là hướng phía thanh đằng môn đi. Trường Kinh Thành chú ý tới một màn này yêu quốc bách tính, muốn không nhìn tới đều không được. Đám người thấp giọng nghị luận, sau đó dần dần có hình thành dòng người xu thế. Một màn này đương nhiên không tính là chuyện gì tốt, Lý Tử Ký kỳ thật cũng không hy vọng làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đây không phải hắn không muốn liền có thể làm được sự tình, chỉ cần hắn xuất hiện tại thanh đằng môn bên ngoài, một màn này liền nhất định sẽ trở thành trạng thái bình thường. Cho nên mặc dù chú ý tới bốn phía biến hóa, Lý Tử Ký nhưng cũng không có quá nhiều để ý, hắn một mực tại tự hỏi yêu quốc quốc sư cùng yêu hoàng hai người đối với hắn nói ra câu nói kia. Đây là đang ám chỉ cái gì? Cũng hoặc là đang cảnh cáo cái gì? Xe ngựa khoảng cách thanh đằng môn càng ngày càng gần, kỳ thật cho dù là bỏ qua ven đường đi theo mà đến những này yêu quốc bách tính, thanh đằng môn người xung quanh cũng đồng dạng không phải số ít. Nơi này dù sao cũng là Trường Kinh Thành tứ đại động tiêu tiền một trong, mỗi ngày đều hấp dẫn lấy vô số người ra vào. Bây giờ trở thành thập nhị huyền quan trấn thủ chi địa, mặc dù tại chưa từng giải trừ cấm chế trước đó sẽ không buôn bán, nhưng người người cũng đều rất muốn nhìn một chút thập nhị huyền quan, cũng đều rất muốn nhìn một chút cái này quẳng cu é đằng sau thanh đằng môn là như thế nào bộ dáng. Cho nên xuất nhập bốn phía này người, ngược lại không có quá rõ ràng giảm bớt dấu hiệu. Tối thiểu nhất, cùng quẳng cu é hai chữ này là tuyệt đối không dính nổi nửa điểm quan hệ. Khi Lý Tử Ký tới gần nơi này thời điểm, xe ngựa chạy trên con đường, đã đứng đầy người, mỗi người ánh mắt đều tại chăm chú nhìn chiếc xe ngựa này, nhìn chằm chằm ngồi ở trên xe ngựa người. Những ánh mắt này rất phức tạp, bởi vì liền ngay cả bọn hắn cũng không rõ ràng nội tâm của mình chính là như thế nào kỳ vọng. Là kỳ vọng lấy thập nhị huyền quan sự tình không chiếm được giải quyết, bởi như vậy liền có thể trấn sát Tống Đăng Nam, cũng thừa dịp thánh triều suy yếu thời điểm khởi động lại chiến tranh. Kỳ vọng thập nhị huyền quan sự tình có thể có được giải quyết thích đáng. Bởi như vậy hai phe ở giữa xung đột liền đem lần nữa biến chiến tranh thành tơ lụa, tại bây giờ nhạy cảm như vậy thời khắc, chỉ cần yêu quốc không có ý định làm ra cùng Bắc Hải một dạng sự tình đến, như vậy tránh cho đây khả năng sẽ phát sinh xung đột mới là nhân tuyển tốt nhất. Phức tạp như vậy tâm tư tựa như là trên cây cân trên dưới chập chờn mâm tròn, từ đầu đến cuối không cách nào khẳng định muốn đem trong tay mình cuối cùng một khối quả cân phóng tới cái nào một bên. Mà lại, bọn hắn còn nhớ rõ lần trước tại Lục Giác Lâu phát sinh sự tình, Lý Tử Ký chân chính tại yêu quốc thành lập hy vọng, cũng chính là từ một lần kia Lục Giác Lâu bắt đầu. Ngăn ở thanh đằng môn trước bốn định ngăn lại xe ngựa người cuối cùng vẫn nhường ra một con đường. Không bằng xem trước một chút cái này Lý Tử Ký tính toán điều gì. Đây là rất nhiều yêu tộc bách tính trong miệng thấp giọng lẩm bẩm lời nói, nhìn xem vị này thánh triều huyện hầu muốn thế nào giải quyết chuyện này. Trà trộn trong đám người không thiếu cũng có yêu quốc quyền quý, cùng mênh mông dân chúng tầm thường tương đối, mục đích của những người này muốn rõ ràng hơn, nghĩ muốn càng sâu xa hơn. Bất quá, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có đem Lý Tử Ký ngăn ở thanh đằng môn bên ngoài dự định. Thả Lý Tử Ký đi vào, có lẽ càng có thể đưa đến trợ giúp tác dụng. Xa ngựa dừng lại, đứng tại thanh đằng môn bên ngoài, cùng bốn phía náo nhiệt sôi trào tương đối, cái này lớn như vậy thanh đằng môn bên trong, khắp nơi đều lộ ra trống trải an tĩnh, Lý Tử Ký vào lúc này cũng rốt cục từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía cái kia ngồi tại một cách trước đó một vị lao giả trên thân. Hắn biết, vị lao giả này hẳn là trấn thủ thập nhị huyền quan đệ nhất huyền mức người, cũng chính là Tả Linh Quan bộ tộc trưởng ấn trưởng lão. Lao giả kia cũng đang nhìn hắn. Mặt Lệ Nhi xuống xe đối với lao giả kia xa xa thi lễ một cái, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở lấy Lý Tử Ký, đây chính là Tả Linh Quan trưởng ấn trưởng lão, trái huyền minh. Thập nhị huyền quan chân chính bố trí đều tại yêu cổ liên trì bên trong, Lý Tử Ký đứng ở bên ngoài nhìn lại nhưng cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được nó phát ra cường đại uy năng, tầng thứ nhất này là uy lực yếu nhất một tầng, mỗi bề sau vừa đóng, uy năng đều sẽ tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, dạng này tăng lên vẹn vẹn chỉ là cùng thập nhị huyền quan bực này huyền diệu pháp trận có quan hệ, cùng người canh giữ quan hệ cũng có, nhưng là không tính quá lớn. Cũng tỉ như trước mắt trưởng ấn trưởng lão, phóng nhan yêu quốc cũng là ở vào tuyệt đối người mạnh nhất một nhóm, nó hoàn toàn có tư cách tọa trấn 10 cửa trước đằng sau. Thánh triều Lý Tử Ký gặp qua Tả trưởng lão, người xung quanh triều tạp âm trận trận, phản phất giống như vô số rồi mỗi từng tiếng không dứt. Lý Tử Ký đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cất bước tiến lên, đi tới một cắt chỗ gần, đối với ngồi xếp bằng ở chỗ kia trưởng ấn trưởng lao có chút không người. Lý Huyện Hầu đa lễ. Trái Huyền Minh ánh mắt trên mặt của hắn đưa mắt nhìn hồi lâu thời gian, sau đó vừa rồi mở miệng. Lý Tử Ký mở miệng nói, ta tới đây là muốn mượn đường tiến vào yêu cổ liên chỉ, giải quyết tống xoáy sự tình. Đây là rất bình thường nói chuyện với nhau, tụ tập ở chỗ này yêu quốc người nghị luận thanh âm nhau nhau đè thấp, cho đến không có chút nào âm thanh, tất cả đều bệnh thai nghe Lý Tử Ký cùng Trái Huyền Minh ở giữa đối thoại. Muốn đi vào yêu cổ liên chỉ, muốn đi thanh đẳng môn, muốn đi thanh đẳng môn liền muốn xin mời Trái Huyền Minh mở cửa. Tả trưởng lão sẽ đáp ứng sao? Rất nhiều yêu quốc trong lòng bách tính đều là sinh ra ý niệm như vậy, có một loại hy vọng đáp ứng lại không hy vọng đáp ứng mâu thuẫn cảm giác. Trái Huyền Minh không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, hắn chỉ là nhìn xem Lý Tử Ký, sau đó mở miệng hỏi, ta có một vấn đề muốn biết. Lý Tử Ký lặng lặng nghe. Trái Huyền Minh nói, ta rất muốn biết, chuyện này ngươi dự định giải quyết như thế nào? Ánh mắt của hắn phảng phất có thể nhìn thấu rất nhiều, đây có lẽ là Tạ Linh Quan bộ tộc được trời ưu ái thiên phú. Trường ấn trưởng lão đối với chân áp tống xoáy sự tình hẳn là nắm giữ phản đối thái độ, nói cách khác hắn là nguyện ý để Lý Tử Ký mang Tống Đăng Nam đi ra, nếu không Mạt Lệ Nhi cũng sẽ không để Lý Tử Ký giúp Tạ Nguyên giải khai tâm ma. Dù sao nếu là Trái Huyền Minh cường ngạnh phản đối, vậy cũng sẽ không bởi vì Tạ Nguyên liền tùy tiện dao động thái độ. Lý Tử Ký nói ra, cái này còn phải đợi gặp tống xoáy đằng sau mới biết được. Bây giờ phải đàm luận như thế nào giải quyết còn vì lúc còn sớm, dù sao cũng phải trước gặp qua Tống Đăng Nam mới được. Chương 1233 Trái Huyền Minh, chương 1233 Trái Huyền Minh. Trưởng ấn trưởng lao Trái Huyền Minh nghe thấy lời ấy trầm mặc một hồi, sau đó nói, nếu là như vậy, vậy ta liền không thể thả ngươi đi vào. Mạt Lệ Nhi đứng ở đằng xa mở to hai mắt nhìn. Lý Tử Ký cũng là nhíu nhíu mày, nếu như ta nhất định phải đi vào đâu? Nguyên bản còn tính là bình hòa bầu không khí, giống như trong lúc đột nhiên liền có chút kiếm bạt nộ trương hương vị, loại này trong nháy mắt giáng lâm áp lực tràn ngập bốn phía, để tụ lại ở chỗ này yêu quốc người đều cảm giác trên trán đau nhói sát na. Trưởng ấn trưởng lão thực lực đương nhiên đủ cường đại, điểm này mặc cho ai đều không thể chất vấn. Có thể người đứng ở chỗ này dù sao cũng là Lý Tử Ký, tại lục cảnh không ra điều kiện tiên quyết, thiên hạ to lớn, Lý Tử Ký đều có thể xuất nhập. Trấn thủ thập nhị huyền quan là của ta chức trách, Lý Huyện Hầu nếu là nhất định phải đi vào, có lẽ chỉ có mạnh mẽ xông tới con đường này có thể đi. Trái Huyền Minh trong ánh mắt không có gì gợn sóng, đối với bốn phía người, bao quát Mạt Lệ Nhi cái kia kinh ngạc ánh mắt đều làm như không thấy. Mạnh mẽ xông tới, con đường này không dễ đi, một khi mạnh mẽ xông tới, coi như cuối cùng mang đi Tống Đăng Nam, cũng dễ nói không dễ nghe. Ngay tại Lý Tử Ký ngón tay không có thử một cái gõ bên chân thời điểm, trong đám người những yêu tộc kia quyền quý dấu ở nơi đây người thần sắc biến hóa thời khắc, trưởng ấn trưởng lao Trái Huyền Minh thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên. Diễn có nghe thấy Lý Huyện Hầu cầm kỳ thư họa kiếm có thể xưng ngũ truyện, Lý Huyện Hầu tìm hiểu vạn kiếm nhất ảo diệu, sư theo Tây Phong học đàn, cờ một trong đạo càng là cùng một nam sơn tương xứng, lẫn nhau có thắng bại, màu vẽ tạo nghệ cũng phải họa thánh ca ngợi, có thể thấy được cái này ngũ tuyệt thứ tư, ta đều là không so được Lý Huyện Hầu, bất quá cuối cùng này thư pháp một đạo, ta cũng là coi như am hiểu, không bằng chúng ta liền lấy thư pháp luận bàn một hai, Huyện Hầu nếu là thắng, cái này thanh đằng môn, ta tự sẽ mở ra. Hoàn toàn chính xác, cầm kỳ thư họa, Lý Tử Ký tại thư pháp bên trên tạo nghệ, là tương đối tới nói yếu nhất một mặt. Lý Tử Ký nhìn xem Trái Huyền Minh, sau đó nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt. Chỉ là không biết, Tả trưởng lão muốn như thế nào tương đối. Hắn hỏi. Trái Huyền Minh bung khẽ ống tay áo, một tấm dài hơn một trượng ngắn giấy trắng liền nằm ngang ở giữa hai người, tiếp lấy hắn lại lấy tay viết thay, tại trên tờ giấy trắng viết ra bốn cái hướng chữ, sau đó mới nói, rất đơn giản, tờ giấy trắng này phía trên hết thảy có bốn cái hướng chữ, Lý Huyện Hầu cùng ta cùng nhau bắt đầu viết miêu tả, do ai viết nhiều, liền coi như người nào thắng. Cái này không đơn thuần là thư pháp một đạo tỉ thí, hoàn toàn có thể nói là mượn thư pháp một đường tới so đấu tu vi. Lý Tử Ký không có lập tức nói chuyện, mà là đi tới giấy trắng khác một bên, tụ khí thành bút, thử miêu tả, sau đó mới phát hiện muốn so nhìn qua khó khăn rất nhiều, tại đặt bút sát na, không chỉ có phải dùng tu vi đối kháng, còn muốn khống chế bút chuẩn xác không sai du tẩu, không thể xuất hiện sai lệch chút nào. Không chỉ là so đấu tu vi, đối với vẽ phòng theo cũng có được khắc nghiệt yêu cầu. Lý Huyện Hầu có chịu không? Trái Huyền Minh hỏi. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, ta như thua, tự nhiên quay người rời đi. Một cái đơn giản tiền đặt cược cứ như vậy là thành, hai người trong tay đều nắm bút, tùy thời làm tốt rơi xuống chuẩn bị. Bắt đầu. Dường như có chỗ ăn ý, cách đó không xa Mạt Lệ Nhi bắt đầu thanh âm vừa mới vang lên, hai người liền đồng thời rơi xuống. Đầu bút lông vừa mới chạm đến mặt giấy, một cái hướng chữ hoành còn chưa viết xong, Lý Tử Ký liền cảm nhận được dưới ngòi bút của chính mình phản phất tồn tại vạn quân chi lực, ngăn cản lấy hắn di động cổ tay, mà lại đầu bút lông hành tẩu thời điểm vẫn tồn tại hấp dẫn cùng bài xích lực lượng không ngừng biến hóa, chỉ cần hơi một cái khống chế không tốt, cái chữ này liền sẽ hết hiệu lực. Khó khăn như vậy muốn so lúc trước chính mình nếm thử thời điểm muốn càng thêm khó khăn rất nhiều. Hắn dư quang nhẹ liếc, phát hiện trưởng ấn trưởng lao Trái Huyền Minh cũng giống như thế, chỉ là cùng Lý Tử Ký nhất thời kinh ngạc tương đối, Trái Huyền Minh đặt bút muốn càng thêm cấp tốc cùng trầm ổn. Phản phất sớm thành thói quen cái kia dẫn dắt lực bài xích. Cái này cũng bình thường, Lý Tử Ký thoáng nhìn đằng sau thu hồi ánh mắt, bút trong tay phong tại chiều chữ phía trên miêu tả ra một cái nồng đậm hành, cái kia ngăn cản đặt bút vạn quân chi lực phản phất bị đều đánh nát. Hắn đặt bút tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là hai người trận này giao phong đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, ngay tại Lý Tử Ký dần dần quen thuộc dẫn dắt cùng lực bài xích quy luật thời điểm, một đạo càng mạnh hữu lực lực lượng đột nhiên lại hướng phía trong tay hắn chi bút đánh tới. Đó là Trái Huyền Minh bút lực, xuyên thấu qua đầu bút lông, lấy dây trắng làm môi giới, ý đồ quấy nhiễu Lý Tử Ký đặt bút. Hướng chữ chỉ có 4 cái, muốn viết xong kỳ thật rất nhanh, toàn bộ quá trình tuyệt sẽ không vượt qua 10 hơi thở, tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy bất kỳ kéo dài đều có thể ảnh hưởng kết quả sau cùng. Chỉ là Lý Tử Ký đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế bị quấy rầy, tại cái kia sức mạnh mạnh mẽ hướng phía chính mình đụng tới trong nháy mắt hắn liền có cảm ứng, hướng chưa đã viết đến tháng, một đạo mũi kiếm theo thoáng nhìn tại trên giấy vung ra ngoài, đem trái huyền minh cái kia quấy nhiều lực lượng sẽ bỏ, sau đó hướng phía nó tiếp tục chém đi qua. Trên tờ giấy trắng kia dường như xuất hiện một đầu lan tràn vết kiếm, tại ở gần trái huyền minh thời điểm lại như tuyết tăng dã, chỉ là trái huyền minh sắc mặt tái nhợt một cái chớp mắt, trong tay đặt bút tốc độ cũng bị bách dừng lại sát na. Cái này vẫn chưa xong, Lý Tử Ký tại viết xong một cái hướng chữ thời điểm chợt phát hiện trước mặt mình giấy trắng biến mất, không chỉ có là giấy trắng, liền ngay cả cái thứ hai hướng chữ cũng đi theo cùng nhau biến mất. Hắn trong hai con ngươi hiện hiện lưỡng nghi trao đổi, cùng thần huy giao hòa cấp tốc xuyên thủng hư ảo. Trái huyền minh trước mắt giấy trắng cùng chữ viết cũng không biến mất, nhưng lại phảng phất phóng đại vô số lần, trong mắt hắn xem ra, chính mình giờ phút này đang đứng tại trên tờ giấy trắng, trước mặt hướng chữ trở nên còn to hơn núi. Hắn mi tâm sinh ra tạ linh quan bộ tộc truyền thừa ấn phù, lại phát hiện trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xem thấu, chỉ có thể cắn răng tại cái này to lớn hướng chữ bên trên phi tốc viết. Có thể một màn này rơi vào trong mắt ngoại nhân, liền biến thành trái huyền minh nâng bút vẽ phòng theo tốc độ không hiểu thấu trở nên chậm rất nhiều. Hai người đều tại viết cái thứ hai hướng chữ. Khi trái huyền minh mi tâm ấn phù hào quang tỏa sáng, cả người hoàn toàn từ cái kia quỷ dị trạng thái bên trong rút ra lúc đi ra, cũng đã thì đã trễ. Lý Tử Ký hai cái hướng chữ đã viết kết thúc, đồng thời, còn tại hắn viết hướng chữ thượng phân đi một nửa, đem chữ nguyệt cũng đã viết xong. Thoáng trầm mặc, trái huyền minh cảm khái lắc đầu, là ta thua. Có lẽ ngoại nhân nhìn như lọt vào trong sương mù, nhưng so sánh thử hai người lại lẫn nhau lòng dạ biết rõ, Lý Tử Ký rất rõ ràng, trái huyền minh mở miệng lựa chọn chỗ này vị thư pháp tỷ thí, kỳ thật cũng đã là cất muốn thả hắn đi vào tâm tư. Nếu không tựa như lúc trước nói, vô luận như thế nào đều không mở cửa, ngươi cũng hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp. Tạ nguyên nhân tình, dù sao vẫn là hữu dụng. Đa tạ tạ trưởng lão. Lý Tử Ký trong tay hội tụ bút tán đi, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm lên tiếng nói cảm ơn. Trái huyền minh lắc đầu, thanh âm đồng dạng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, ý vị thâm trường nhắc nhở, cái này thập nhị huyền quan, ngươi còn muốn chạy đến cuối cùng, cũng không dễ dàng. Đợt, thà đụng Ben đường gì, không động vào Chelsea, ta hôm nay không phải nhìn xem Chelsea làm sao vấn đề chương 1234 đệ nhị huyền quan chương 1234 đệ nhị huyền quan thanh đẳng môn bên trong kết nối với yêu cổ liên chỉ môn hộ tại trước mắt bao người bị từ từ mở ra, trái huyền minh cũng không tiếp tục nói quá nhiều nói, chỉ là đứng ở nơi đó ra hiệu Lý Tử Ký có thể tiến vào. Có một số việc không cần lộ ra quá nhiều, giam ba câu cũng đã đầy đủ làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Lý Tử Ký ánh mắt lấp lóe một cái chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Lệ Nhi, ra hiệu nàng chiếu khán mục tiểu linh, liền cất bước đi vào yêu cổ liên trì. Mở ra môn hộ tản ra nhu hòa khí tức, trưởng ấn trưởng lao trái huyền minh một lần nữa quanh chân ngồi ở chỗ đó, tại Lý Tử Ký đi tới trước đó, cánh cửa này đều là muốn một mực duy trì mở ra trạng thái. Hai tay của hắn kết ấn dắt chìa khóa, trên thân tràn ngập khí tức cùng môn hộ giao hòa một thể. Tại thanh đẳng môn bên ngoài chu vi xem yêu tộc vô số người nhìn qua một màn này đều là thấp thỏm trong lòng thần trương, không biết sự tình sẽ hướng phía loại nào phương hướng phát triển tiếp, một số người trong lòng thậm chí còn sinh ra tàn nhẫn tàn khốc suy nghĩ. Bọn hắn đương nhiên không hề rời đi dự định, mặc dù không cách nào tiến vào yêu cổ liên trì, có thể chỉ cần cánh cửa này mở rộng ra, luôn có thể cảm nhận được một chút bên trong truyền tới ba động. Đến lúc đó đối với thế cục, tối thiểu có thể có chút phán đoán. Lần này đi vào yêu cổ liên trì cùng lần trước có chỗ khác biệt, không còn cần liên tục mấy tầng khảo nghiệm, mà là trực tiếp xuất hiện tại lúc trước tầng thứ tư, cũng chính là Bắc Hải chi tâm vị trí. Cất bước tiến vào sát na, Lý Tử Ký liền nhìn thấy thương khung phía trên hình tròn phong tỏa. Cái kia to lớn vòng tròn quay chung quanh vùng thế giới này chuyển động không ngừng, mỗi một lần đều ở giữa thiên địa mang ra vết tích, dọn sạch hết thể tích bụi khói mù, cuốn lên sóng gió tụ về tán, ngẫu nhiên rơi xuống lực lượng, làm người ta kinh ngạc, đây cũng là thập nhị huyền quan phong ấn hiện ra. Yêu cổ liên chỉ có chút rộng lớn, một chút căn bản không nhìn thấy bờ, Lý Tử Ký cảm thụ được bốn phía khí tức biến hóa, xác định chính mình khoảng cách Bắc Hải chi tâm còn có 10 phần xa xôi khoảng cách, hắn nhìn chằm chằm vòng tròn kia nhìn một hồi, sau đó hướng phía trước hành động. Bốn phía không thanh âm gì, chỉ có dòng nham thạch trôi nổi lên nóng hổi khí tức làm cho người thị uy. An tĩnh như vậy sẽ không duy trì quá dài thời gian, Lý Tử Ký rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn hành tẩu tốc độ cũng không tính được bao nhanh. Lớn như thế khái qua một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Lý Tử Ký có thể cảm nhận được chính mình bốn phía truyền đến áp lực dần dần tăng cường, tựa như là không khí biến thành chất lỏng sền sệt, ngăn cản lấy hắn bước chân tiến tới. Hắn biết, đây là thập nhị huyền quan giam cầm hiệu quả. Hắn khoảng cách cũng là hướng phía thông ngũ chi địa tới gần, thập nhị huyền quan lực lượng liền sẽ tự động đem nó coi là dị đoan chân áp. Bước chân dừng lại, Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn lại. Một đầu thiêu đốt hết thể chảy xuôi nham tương nằm ngang ở sâu cạn, hướng lên nổi lên màu xám trắng khí thể, khi vòng tròn du đãng lực lượng xua tán đi khí tức, lộ ra đứng tại bờ bên kia hai bóng người. Lý Huyền Hầu. Lãnh đạm thanh âm vang lên theo, đứng tại bờ bên kia hai người một trong mở miệng, trong thanh âm xen lẫn không che giấu địch ý chưa thỉnh giáo hai vị. Lý Tử Ký ánh mắt tại hai người kia trên thân đảo qua, đứng tại nham tương bờ bên kia hai người là một nam một nữ, nhìn qua đều là trung niên bộ dáng, trên thân nam nhân mặc đen kịt áo giáp, song mi lại là tuyết trắng, một tay nâng ở trước người, lòng bàn tay lơ lửng một phương tiểu ấn. Nữ nhân thì là mặc tuyết sắc váy dài, mặt không biểu tình, đoan trang tôn quý, khí tức lạnh doan người, nếu như cẩn thận chú ý nhìn, liền sẽ phát hiện tới gần nữ nhân phương hướng chạy xuôi nham tương mặt ngoài, thậm chí xuất hiện đạo đạo màu trắng xương biến. Hai người kia đương nhiên đều là ngũ cảnh đại tu hành giả. Trấn thủ thập nhị huyền quan người, tuyệt sẽ không có ngũ cảnh phía dưới người tu đạo tồn tại. Nam nhân mở miệng, thanh âm xua tán đi song phương trước người mơ hồ hết thảy, trường mạch cùng, gió trời. Nữ nhân kia cũng là nhàn nhạt mở miệng, Trường Bạch Cung, Phong Tuyết. Yêu Quốc Lục Cung một trong, Trường Bạch Cung hai vị ngũ cảnh trưởng lão, cũng chính là lúc trước Phong Chính Bá, Phong Chính Kỳ bộ tộc người. Nguyên lai là Trường Bạch Cung hai vị trưởng lão cực nóng khí tức dường như giảm xuống rất nhiều, vòng tròn xẹt qua đỉnh đầu thương cung, nhấc lên lực lượng đem Lý Tử Ký quần áo quét bay phất phới. Ta muốn đi thông vũ chi địa gặp một lần tông soái, còn xin hai vị trưởng lão tạm thời tản ra thập nhị huyền quan, thông một con đường đi ra. Đây thật ra là rất yêu cầu hợp lý. Dù sao khi song phương đều hy vọng chuyện này nhanh chóng đạt được giải quyết thời điểm, để Lý Tử Ký đi gặp đến Tống Đăng Nam là trước mắt tới nói lựa chọn thích hợp nhất. Chạy xuôi nham tương dường như truyền ra cực đoan khủng bố kiểm chế tiếng vang, đứng tại đối diện, vô luận là gió trời hay là phong tuyết, tựa hồ cũng không có trả lời trong miệng hắn lời nói ý tứ, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, thờ ơ xem ra các ngươi cũng không muốn nhường đường. Lý Tử Ký ánh mắt hơi có biến hóa, mặc dù lúc trước trái huyền minh nhắc nhở thời điểm hắn liền đã làm xong một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi một màn này chân chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn là hơi có kinh ngạc. Ta vốn cho rằng yêu quốc cũng hy vọng chuyện này đạt được giải quyết. Tống Đăng Nam chuyện này vô luận là đối với thánh triều hay là yêu quốc, đều hẳn là như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Theo lý tới nói, hắn muốn đi vào thông vũ chi địa, không nên đạt được ngăn cản. Nhất là hắn đã đi qua đệ nhất huyền quan. Lý Tử Ký, ngươi cho rằng thiên hạ này sự tình, mọi chuyện đều phải như ngươi suy nghĩ bình thường? Trường Bạch Cung nữ tử trưởng lão Phong Tuyết nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt kia dường như còn mang theo một chút trêu tức. Lý Tử Ký nhíu nhíu mày. Phong Tuyết tiếp tục mở miệng, ngữ khí hơi trào. Tống Đăng Nam tự tiện xông vào thông vũ chi địa, cử động lần này đã phạm vào yêu quốc đại nguy kỵ. Lý Huyện Hầu chẳng lẽ cảm thấy đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ? Ngươi hời hợt đi tới, nói vài lời vì thiên hạ trước khoát lát, liền có thể giải quyết. Thanh âm của nàng trong lúc đống nhiên lại trở nên lãnh lệ, đập vào mặt xương lạnh có đem giữa song phương chạy xuôi nham tương trong nháy mắt đông kết. Đây là yêu quốc, không phải ngươi Tam Thiên Viện hậu viện, không phải ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó địa phương. Muốn vào thông vũ chi địa, có thể, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không sống qua được cái này thập nhị huyền quan. Đứng ở một bên mặc áo giáp màu đen, song mi tuyết trắng gió trời cũng là nhàn nhạt mở miệng, có lẽ là Lý Huyện Hầu những năm gần đây đi quá thuận, mọi thứ đều quá nghĩ đương nhiên một chút. Tống Đăng Nam tự tiện xông vào thông vũ chi địa, đây là thánh triều sai lầm, không phải yêu quốc sai lầm. Muốn lắng lại, muốn dẫn người đi ra, ngươi dựa vào cái gì? Gió thiên mục quang chi bên trong không có gì cảm xúc gợn sóng, Lý Huyện Hầu không nên cảm thấy ta là đang cố ý kiếm chuyện, lời này ta hỏi rất nghiêm túc, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể hời hợt đem việc này một vùng mà qua, chỉ bằng kia cái gọi là lấy thiên hạ trước. Nói, trên mặt của hắn cũng mang theo nhàn nhạt niệm ai, nói ngay thẳng một chút, trong mắt ngươi cái gọi là thiên hạ, cùng chúng ta yêu quốc, lại có quan hệ thế nào? Chương 1235 đánh nát chương 1235 đánh nát. Lý Tử Ký biết được lần này muốn giải quyết Tống Đăng Nam sự tình sẽ không quá nhẹ nhõm, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, cái này thập nhị huyền quan người canh giữ thái độ cường ngạnh như vậy, mà lại không có một chút có thể nhượng bộ thương thảo dự định. Hắn biết, cái này đã không còn đơn thuần là Tống Soái chuyện này ảnh hưởng tới, rất hiển nhiên, trước mắt hai vị trưởng bạch cùng trưởng lão, mang theo việc này bên ngoài mặt khác mục đích. Chuyện này tốt nhất xử lý phương pháp, mỗi người đều rất rõ ràng, đó chính là do Lý Tử Ký thuyết phục Tống Đăng Nam rời đi thông vũ chi địa, sau đó do thánh triều đối với yêu quốc làm ra nhận lỗi, yêu quốc đồng dạng có thể được đến chỗ tốt không nhỏ. Đó mới là tốt nhất giải quyết biện pháp. Hiện tại yêu quốc không thể giết chết Tống Đăng Nam, nhưng lại không để cho mình đi qua, là tính toán điều gì? Lý Tử Ký trong lòng suy nghĩ, trừ phi là yêu quốc lục cung bên trong một số người muốn mượn chuyện này làm văn chương, sau đó tìm được một cái giết chết Tống Đăng Nam lý do. Nếu là như vậy, giống như cũng liền có thể hiểu được trước mắt hai vị này trưởng bạch cung trưởng lão cường ngạnh thái độ. Chỉ là không biết, trấn thủ thập nhị huyền quan mặt khác lục cung trưởng lão, đối với chuyện này sẽ ôm lấy dạng gì thái độ. Có một số việc rõ ràng có thể thông qua trao đổi giải quyết, đến cuối cùng lại vẫn cứ nhất định phải động thủ. Lý Tử Ký nhìn qua thương khung phía trên to lớn rung động vòng tròn, nhẹ nhàng nói ra. Gió Thiên Hỏa Phong Tuyết nghe nói như thế nhưng không có một điểm khẩn trương, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, đây chính là bọn họ muốn xem đến kết quả. Xem ra Lý Huyện Hầu đối với mình thực lực rất tự tin, bất quá ngươi tựa hồ quên đi một sự kiện. Phong Tuyết váy dài chấm đất, trên cổ tay vòng tay tản mát ra tuyết trắng sáng ngời, không chỉ là đầu kia nham tương, sương lạnh chi khí hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn không ngừng, bốn phía nguyên bản cực nóng nhiệt độ, sát na sẽ hạ xuống đến điểm đóng băng. Phong Tuyết hai tay giao thoa, sau đó mở ra, vô số thật nhỏ điểm đóng băng ở sau lưng nó phô thiên cái địa sinh ra, trong hai tròng mắt của nàng đều sinh ra màu trắng sương vụ lan tràn, nơi này không phải bên ngoài, mà là thập nhị huyền quan. Thoại âm rơi xuống, này thiên địa bên trong sinh ra vô số điểm đóng băng hóa thành vô số huyền diệu, như băng truy, như băng dây leo, như băng sơn giao thoa xuất hiện tại thập nhị huyền quan lực lượng bao trùm phía dưới, hướng phía Lý Tử Ký chấn áp tới. Cái kia thương khung phía trên vòng tròn mỗi một lần sẽ qua, Phong Tuyết ngưng tụ ra cái này rất nhiều thủ đoạn, liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lời nói này kỳ thật cũng không sai, nơi này dù sao cũng là thập nhị huyền quan, liền ngay cả lĩnh ngộ bá chi cực cảnh Tống Đăng Nam đều bị thập nhị huyền quan ngưng tụ lực lượng chỗ chấn áp, hai vị thực lực vốn là cường hoành trường bạch cung trường lão, mượn nhờ thập nhị huyền quan lực lượng, chưa hẳn liền không thể đem Lý Tử Ký ngăn ở nơi này. Điểm đóng băng là đến không hết, mỗi một giọt điểm đóng băng đều sẽ sinh ra biến hóa, cho nên biến hóa cũng là đến không hết. Lý Tử Ký có thể cảm nhận được cái kia thập nhị huyền quan hàng lâm xuống lực lượng, hoàn toàn chính xác cường hoành làm người ta kinh ngạc, chỉ bất quá dù sao không phải hoàn toàn thập nhị huyền quan. Tống Đăng Nam bị trấn áp tại thông vũ chi địa, là thập nhị huyền quan lực lượng chồng chất đến cùng một chỗ trấn áp. Mà Lý Tử Ký giờ phút này đối mặt, liền mẹn mẹn chỉ là đệ nhị huyền quan lực lượng, đây chính là từ ngoài hướng vào trong, cùng từ trong ra ngoài khác nhau. Thập nhị huyền quan trận nhãn tại thông ngũ chi địa, khổng lồ như thế pháp trận khó mà tế trí nhập vi điều động đến mỗi một chỗ. Nói cách khác, Lý Tử Ký không cần đi đối mặt thập nhị huyền quan toàn bộ lực lượng, thập nhị huyền quan cũng không có cách nào đem toàn bộ lực lượng đều triệu tập đến cùng một chỗ dùng để đối kháng hắn. Trong không khí tràn đầy lãnh ý, tựa hồ mỗi một lần hô hấp đều có thể đem tự thân đông kết. Lý Tử Ký trên lông mày đã treo chút sương lạnh, chỉ là hắn y nguyên đứng ở nơi đó, đối mặt với cái kia chạm mặt tới vô số biến hóa thờ ở một cây băng dây leo cuốn lấy cổ chân, to lớn trăm trượng băng sơn xuyên qua thương khung vòng tròn vào đầu đập xuống. Lý Tử Ký vẫn không có động tác, nhưng hắn thân thể lại sáng lên ánh sáng màu vàng nóng. Ngay sau đó, một tôn Bồ Tát thân ảnh liền xuất hiện ở tại đỉnh đầu, thân thể khổng lồ đem hắn bọc lại trong đó. Phật quang phổ chiếu, dưới chân băng dây leo tan rã, đỉnh đầu băng sơn phá thoái, tất cả tới gần băng xương khí tức đều đang không ngừng biến mất. Đây là Bồ Tát kim thân. Theo Lý Tử Ký cảnh giới tăng lên cũng có được lực lượng càng thêm cường đại. Phong tuyết đầu tiên là giật mình, lập tức xương lạnh khí tức hội tụ hai con người, một tôn tuyết cảnh hung sát đống nhiên hiện lên ở sau lưng nó, đó là nàng thần tướng pháp thân, cái kia bị đông cứng nham tương đống nhiên hóa thành thanh thủy, đến không hết băng tinh ở trong nước dập dờn trôi nổi. Sau đó, sinh trưởng ra băng tinh đóa hoa. Phô thiên cái địa, vô luận là thương khung hay là dưới chân, đến không hết băng tinh chi hoa liên tiếp không ngừng mà nở rộ, cái kia Bồ Tát kim thân cũng bắt đầu hư ảo lóe lên. Cùng lúc đó, đứng ở một bên gió trời cũng đã bắt đầu chuyển động. Hắn vẫn luôn đang đợi một thời cơ, một cái như bây giờ dạng này thời cơ. Gió Thiên Phong Tuyết hai người thanh mai trúc mã, bây giờ ở trong tộc cũng là đạo lữ, lẫn nhau phối hợp không chỉ có ăn ý, hơn nữa còn có ngoại nhân hi hữu biết át chủ bài, cũng chính là giờ này khắc này. Khi tuyết cảnh hung sát xuất hiện, khi vô số băng hoa nở rộ, gió trời thân ảnh chợt biến mất ngay tại chỗ. Lý Tử Ký có thể cảm nhận được, bốn phía thiên địa tại một cái chớp mắt này trở nên hư vô đứng lên, phản phất có chủng sức mạnh huyền diệu hỗn tạp trong đó. Nhìn không thấy thần tướng pháp thân à, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy dạng này thần tướng pháp thân, thần huy hiện hiện hai con người. Cái kia nhìn không thấy hư vô tựa hồ có sát thái, Lý Tử Ký lúc này mới phát hiện nguyên lai cũng không phải là cái này thần tướng pháp thân nhìn không thấy, mà là gió thiên hòa phong tuyết phối hợp cho hắn nhìn không thấy ảo giác. Gió thiên tướng thần tướng pháp thân tản ra tại vô số nở rộ băng tinh chi hoa ở trong, thân ảnh của hắn giờ này khắc này cũng chính xuyên thẳng qua tại những cái kia băng hoa bên trong, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể lấy tại bất luận cái gì một gốc băng hoa ở trong xuất hiện. Sau đó hội tụ phong tuyết lực lượng, cùng tự thân xảo diệu ẩn tàng thần tướng pháp thân dung hợp lại cùng nhau, lại phối hợp đệ nhị huyền quan giáng lâm bao trùm. Trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, chỉ sợ mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nếu là đặt ở bình thường, nay sẽ là một trận rất có ý tứ chiến đấu, nhưng ta hiện tại hoàn toàn chính xác không có cùng các ngươi lãng phí thời gian dự định. Lý Tử Ký thì thào nói, trong ánh mắt bình tĩnh đột nhiên sinh ra lăng lệ, sau đó sau lưng của hắn Bồ Tát kim thân đứng lên, Phật quang màu vàng ảm đạm, tượng Bồ Tát vậy mà tại trong nháy mắt chuyển biến làm chính hắn thần tướng pháp thân. Cũng chính là to lớn vô số lần Lý Tử Ký. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước. Đỉnh đầu thần tướng pháp thân cũng đi theo hướng về phía trước phóng ra một bước, sau đó làm ra một cái hướng phía trước chém xuống tư thái. Vạn kiếm nhất, mãnh liệt kiếm quang thắng qua liệt dương, một kiếm chiếu rọi cả tòa yêu cổ liên trì, nhấc lên gợn sóng tràn ngập ngàn dặm, cái kia vẩn quanh thương khung vòng tròn đã nứt ra một cái khe hở. Một kiếm này đem nham tương hóa thành thanh thủy đều bốc hơi, cái kia vô số sinh trưởng nở rộ băng tinh chi hoa phiêu tán thành sương mù. Nói không rõ là kiếm khí hay là gió lạnh quét sạch hết thảy. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, dường như da thịt mở ra thanh âm truyền ra. Gió thiên hỏa phong tuyết hai người thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài, bị cường hoành kiếm thế áp bách nghiền nát không biết bao nhiêu gò núi. Hai người bọn họ ngưng tụ ra tới thần tướng pháp thân đã bị chém vỡ nát, hai người trong một kiếm này đúng là không có chút nào nửa điểm sức chống cự, bọn hắn tái nhợt nghiêm mặt hãi nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin cảm thụ được đệ nhị huyền quan bị sinh sinh đánh nát biến hóa. Tại cái kia tản ra trong sương lớn, Lý Tử Ký đang từ từ đi tới. Chương 1236 đệ tam huyền quan, chương 1236 đệ tam huyền quan, đây chính là vạn kiếm nhất. Gió trời miễn cưỡng đứng người lên, hắn nhìn xem Lý Tử Ký đỉnh đầu theo gió tiêu tán thần tướng pháp thân, đáy mắt dường như còn lưu lại vừa mới cái kia không thể tưởng tượng nổi kiếm quang theo băng tinh chi hoa sau khi vỡ vụn nở rộ trọng thể. Hắn cơ hồ không cách nào hình dung một kiếm kia, dù là chỉ là giờ phút này hơi hồi tưởng đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Đệ nhị huyền quan cũng bị một kiếm kia ngạnh sinh sinh chém bỡ. Thân là yêu quốc trường bạch cung ngũ cảnh trưởng lão, hai người thực lực đương nhiên đủ cường đại, huống chi còn có thập nhị huyền quan gia trì, chỉ là lại không nghĩ rằng liền ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Nếu như Lý Tử Ký một kiếm này càng lăng lệ một chút, Phong Tuyết nghĩ đến khả năng này, vốn là sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên càng thêm khó coi, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đâm đầu đi tới Lý Tử Ký, trên thân váy lụa chật vật, máu tươi nhuộm dần. Sớm đã không có ban đầu thời điểm đoan trang, nàng không có cam lòng mở miệng cảnh cáo. Lý Tử Ký, thập nhị huyền quan mỗi về sau đi uy lực đều sẽ gấp đôi số tăng lên, trấn thủ ở chỗ này mỗi người cũng sẽ không cho phép ngươi đi qua, ngươi cũng căn bản không có khả năng đi đến thông vũ chi địa. Gió Tiên Phong Tuyết hai người đều tại miễn cưỡng duy trì đứng yên tư thái, mặc dù bị trọng thương cũng không muốn cứ như vậy nằm tại Lý Tử Ký trước mặt, chỉ là đệ nhị huyền quan đã bị chém vỡ, bọn hắn không có khả năng lại mượn nhờ thập nhị huyền quan lực lượng, bây giờ còn có thể thoáng hoạt động, liền đã dùng toàn lực. Lý Tử Ký cũng không có xem bọn hắn, cất bước cùng hai người gặp qua. Đồng thời nhàn nhạt mở miệng, ta không rõ vì cái gì các ngươi nhất định phải ngăn cản ta không thể, nhưng không quan hệ, các ngươi ngăn không được. Phong Tuyết sắc mặt lại là trầm xuống, xoay người còn muốn nói tiếp cái gì, lại cảm giác thể nội thương thế quần quật quyết tán, nàng chỉ có thể đem lời muốn nói tất cả đều nuốt trở vào, trơ mắt nhìn xem Lý Tử Ký thân ảnh hướng phía yêu cổ liên chỉ chỗ sâu đi đến. Gió trời thở dài, thống khổ ngồi dưới đất, trong mắt còn mang theo hồi hộp, đây chính là vạn kiếm nhất. Thập nhị huyền quan ở giữa lẫn nhau cách xa nhau đại khái sẽ ở ngàn dặm tả hữu, khoảng cách như vậy đối với Lý Tử Ký tới nói đương nhiên không tính xa, hắn chỉ là đang suy tư Phong Tuyết cuối cùng đã nói. Thật sự là hắn không biết do vì cái gì thập nhị huyền quan nhất định phải ngăn đón hắn không để cho đi vào Thông U chi địa. Yêu quốc một bộ phận nhân quyền quý cũng không hy vọng Tống Đăng Nam chuyện này đạt được giải quyết, điểm này có thể lý giải, có thể tổng không hội sở có người đều là như vậy, nhưng từ Phong Tuyết gió trời hai người tiết lộ ra ngoài tin tức có thể đoán được, trấn thủ thập nhị huyền quan người đều sẽ không dễ dàng thả hắn đi qua. Đây là hắn không nghĩ ra địa phương. Chuyện này thật đúng là lộ ra kỳ quặc, bất quá bây giờ biết được tin tức hay là quá ít. Lý Tử Ký nghĩ ngợi, vẹn vẹn từ gió thiên Phong Tuyết hai người trên thái độ, có lẽ cũng không thể thật nói rõ hết thảy. Ngàn dặm khoảng cách rất nhanh vượt qua, cái kia thương khung phía trên quay cuồng biến hóa vòng tròn y nguyên duy trì nguyên bản độ cong, nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, trừ tại vòng tròn mặt ngoài nhiều một tia vết rách bên ngoài. Đi đến nơi này, tại đệ nhị huyền quan phủ xuống thời giờ đợi cảm nhận được loại kia giam cầm, cùng loại với vô hình đầm lầy nặng nề rắc rơi cảm giác lại lần nữa xuất hiện, có kinh nghiệm lần đầu tiên lần này Lý Tử Ký cũng không có cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở phía trước vài trăm mét bên ngoài là một mảnh rừng cây rậm rạp, sinh trưởng xanh biếc nồng đậm, cùng đệ nhị huyền quan tử khí nặng nề hoàn toàn khác biệt. Tại rừng cây trước đó vẫn là đứng đấy hai người, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên Lý Tử Ký đến. Thập nhị huyền quan người trấn thủ số cũng không phải là cố định, muốn nhìn trấn thủ pháp trận người cụ thể an bài, cũng tỉ như vừa mới đánh nát đệ nhị huyền quan cùng trước mắt đệ tam huyền quan, lần này có thể là hai người trấn thủ, lần sau cũng có thể là một người, ba người. Lý Huyền Hầu ra tay, thật đúng là không nể mặt mũi a. Trong hai người, người mặc màu đen áo bào lão giả lắc đầu, dường như có chút cảm khái. Lúc trước cái kia lấp lóe ngàn dặm một kiếm, hai người bọn họ cách nhau rất xa cũng cảm thấy kinh hãi. Lý Tử Ký ngữ khí bình tĩnh, ta đã nể mặt. Nếu như hắn không nể mặt mũi, gió thiên hỏa phong tuyết tại một kiếm kia bên dưới liền sẽ không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Hắn chậm rãi đi vào rừng cây, tại khoảng cách hai vị ngũ cảnh trưởng lão đại khái 10 mét khoảng cách trước dừng lại, ánh mắt tại hai người trên thân đánh giá. Lên tiếng trước nhất nói chuyện vị này mặc màu đen áo bào lão giả xem ra hẳn là yêu quốc lục cung một trong nguyên cung ngũ cảnh trưởng lão, mà đổi thành một vị. Một người khác thần sắc lạnh lùng, xích hồng tóc, hai con ngươi hiện ra huyết sắc biên giới, chính là xích yêu nhất tộc ngũ cảnh trưởng lão. Lý Tử Ký nhìn xem tên này xích yêu nhất tộc ngũ cảnh trưởng lão, dường như không hiểu, dường như nghi hoặc, trưởng lão cũng muốn cả ta. Nguyên cung trưởng lão tên là Tiêu Càn, đỏ yêu trưởng lão tên là Lá Phong Đỏ. Lấy Lý Tử Ký cùng xích yêu nhất tộc quan hệ, cái này đệ tam huyền quan, ứng sẽ không khổ sở mới đối. Chỉ là Lá Phong Đỏ y nguyên đứng ở nơi đó, cũng không có muốn nghiêng người nhường đường dự định, nhưng cũng không có trả lời Lý Tử Ký vấn đề, chỉ là mày níu lại lấy, dường như không biết hẳn là trả lời thế nào. Lý Tử Ký cũng đã nhìn minh bạch, ta biết được. Nguyên cung trưởng lão Tiêu Càn cười ha ha một tiếng, nói Lý Huyện Hầu cũng đừng có thăm dò, Lá Phong Đỏ trưởng lão là sẽ không để cho đường, Tống Đăng Nam sự tình chúng ta yêu quốc tự có tính toán, ngươi hay là xoay người lại đi. Lý Tử Ký không quay đầu lại, chỉ nói là ta không có đi đường rút lui hứng thú. Trấn thủ thập nhị huyền quan người thái độ có thể nói là ngoài dự liệu của hắn, có thể càng là như vậy, chẳng lẽ không phải liền càng đã chứng minh giờ này khắc này Tống Soái tình cảnh đáng lo. Nếu không những người này tại sao phải ngăn lại hắn? Chỉ có thể nói rõ, Thông U chi địa xuất hiện biến số, có thể càng là như vậy, Lý Tử Ký tự nhiên là càng là không thể quay đầu. Nguyên cung trưởng lão Tiêu Càn nuốt nuốt chính mình hoa dâm dầu rượu, sau đó cười tủm tỉm nói ra, 400 trước ta may mắn cùng Âu Dương gia chủ giao thủ một lần rồi, hôm nay cũng là muốn lĩnh giáo một chút trong truyền thuyết vạn kiếm nhất. 400 năm trước Âu Dương gia chủ, hẳn là Âu Dương Lê Ma gia gia. Đệ tam huyền quan lực lượng bỗng nhiên giáng lâm, Lý Tử Ký có thể cảm nhận được chính mình thừa nhận áp lực hoàn toàn chính xác muốn so lúc trước đệ nhị huyền quan cường đại gấp đôi, ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Càn nụ cười trên mặt, giờ khác này lại cũng ẩn ẩn lộ ra chút huyết sát chi khí. Nó bản thân thực lực cũng đã đầy đủ cường đại, hiện nay lại lấy được đệ tam huyền quan tăng phúc, hoàn toàn được xưng tụng là cố gắng tiến lên một bước. Lực lượng này, so đệ nhị huyền quan mạnh hơn quá nhiều. Lý Tử Ký con ngươi nhẹ nhàng híp, sau đó từ trong miệng phun ra một hơi, ẩn ẩn có chút phong mang tất lộ. Nguyên cung trưởng lão Tiêu Càn cười to vài tiếng, râu tóc huyết tán bay lên, tiếng như lôi đỉnh chấn động cựu tiêu. Ở tại đỉnh đầu, một tôn đầu sư tử thân người tóc trắng sư linh theo từng đạo cửa trước khí tức ngưng tụ sinh ra, tản ra lục cùng cổ lão hung uy, trong khi gào thét, chôn vùi bốn phía hết thảy sinh linh. Bẻ gãy cây cối nhấc lên bụng cỏ bay lên đầy trời, Tiêu Càn tiếng cười dừng lại, Nguyên cung Tiêu Càn, xin mời Lý Huyện Hầu chỉ giáo. Chương 1237 sư linh bảo cây, chương 1237 sư linh bảo cây, đây đại khái là Lý Tử Ký lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng như thế thần tướng phát thân. Quả nhiên có chút không tầm thường. Cái kia do từng đạo thiên địa linh khí phát hỏa ra tới liền đường con hội tụ mà thành sư linh pháp tướng, tại truyền thừa nguyên cung cổ lao huyết mạch hung uy đồng thời cũng hòa mỹ dung nhập Tiêu Càn căn cứ vào hiện tại lĩnh ngộ. Không tầm thường. Lý Tử Ký không chút nào keo kiệt tán thưởng. Bị một cái hậu bối như vậy đánh giá, Tiêu Càn nụ cười trên mặt y nguyên không thay đổi, chỉ là cái kia sư linh con ngươi lại do trắng chuyển thành phảng phất có thể thôn vệ hết thảy màu xám, có thể được đến Lý Huyện Hầu như vậy tán thưởng, lão phu đã là hết sức vinh hạnh. Lý Tử Ký đứng ở nơi đó, sư linh pháp tướng phát ra uy thế tại đệ tam huyền quan tăng phúc bên dưới cơ hồ đem phương viên mấy trăm dặm đều san thành bình địa, uy thế cỡ này hoàn toàn chính xác không phải đệ nhị huyền quan, nhưng so sánh Tiêu Càn chưa chân chính động thủ, là hắn có thể cảm nhận được cái kia hướng phía chính mình như bại sơn đảo hải đấu đá xuống khí tức khủng bố. Cùng to lớn thần tướng pháp thân tương đối, Lý Tử Ký muốn lộ ra nhất là nhỏ bé, chỉ bất quá hắn cũng không có tăng lên khí tức làm ra đáp lại, mà là hỏi Tiêu trưởng lão cho là 400 năm trước Âu Dương gia chủ kiếm ý càng lăng lệ, hay là ta bây giờ kiếm ý càng sắc bén? Trận này giao thủ là nhất định không thể tránh khỏi, chỉ cần Lý Tử Ký còn muốn tiến vào Thông Vũ chi địa, Tiêu Cẩn cũng hoàn toàn chính xác đối với Lý Tử Ký rất là yêu thích, cho nên khi nhưng sẽ không để ý tại giao thủ trước đó nhiều nói chuyện với nhau vài câu. Lý Huyền Hầu lĩnh ngộ trong truyền thuyết vạn kiếm nhất, đặt chân kiếm đạo tối cao tầng thứ, thiên hạ hôm nay trừ Thanh Sơn kiếm còn có thể so sánh bên ngoài, những người còn lại kiếm tu đều là phải kém hơn một bậc, chính là 400 năm trước Âu Dương gia chủ, cũng là không bằng Lý Huyền Hầu. Lý Tử Ký ừ một tiếng, chợt lại hỏi, cái kia 400 năm trước, Tiêu trưởng lão cùng Âu Dương gia chủ tỷ thí, ai thắng ai thua? Lời vừa nói ra, Tiêu Cản cùng bạo nghiền ép hết thể khí thế đúng là bỗng nhiên chỉ trệ, cái kia phá hủy hết thể lực lượng, giống như cũng xuất hiện suy kiệt, tấm kia râu tóc bay lên trên khuôn mặt, có chút trầm xuống. 400 năm trước ngươi cũng bại bởi Âu Dương gia chủ, bây giờ còn muốn cùng lĩnh ngộ vạn kiếm nhất chính mình giao thủ. Đây chính là Lý Tử Ký nói bóng gió, cái này dĩ nhiên không phải tại nhục nhã, như vậy hời hợt hai câu trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đã đem Tiêu Cản bành trướng đến điểm cao nhất chiến ý ngạnh sinh sinh đâm mở một cái lỗ nhỏ. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn cái kia sư linh pháp tướng, màu xám có thể thôn vệ hết thể đôi mắt, cũng phai nhạt rất nhiều. Tiêu trưởng lão, ngươi nếu là hạ quyết tâm muốn cùng Lý Huyền Hầu người như vậy giao thủ, vậy liền một câu thêm lời thừa thãi cũng không thể nói. Ngay tại Tiêu Cản tiến thối lưỡng nan thời điểm, đứng ở một bên Đỏ trưởng lão yêu tộc Lá Phong Đỏ thanh âm đột nhiên vang lên, mặc dù bình thản, lại làm cho Tiêu Cản suy kiệt khí thế trong nháy mắt ổn định. Tiêu Cản hít sâu một hơi, cái trán đã hiện lên mồ hôi. Lá Phong Đỏ đang nhìn Lý Tử Ký, khâm phục nói, không hổ là Lý Tử Ký, cùng người giao thủ kinh nghiệm, so với chúng ta những này sống 1-2000 năm lão gia hỏa cũng không kém bao nhiêu. Tuyệt cường giả ở giữa giao thủ không chỉ là thực lực so đấu, trên tâm tính Đỏ sức trọng yếu giống vậy, nếu như Lý Tử Ký cùng Tiêu Cản trưởng lão hai người ở giữa thực lực tương xứng, như vậy vừa mới mấy câu kia nói chuyện với nhau xuống tới, tâm cảnh bị hao tổn, khí thế tiết ra ngoài Tiêu Cản, hoàn toàn chính là thất bại chi cục. Lý Tử Ký nói không quan trọng thủ đoạn, để Lá Phong Đỏ trưởng lão chê cười. Tại nhìn thấy đệ tam huyền quan đằng sau, Lý Tử Ký liền rõ ràng muốn một đường đánh tới không dễ dàng, có thể tiết kiệm mỗi một phần lực lượng đều là chuyện tốt. Lá Phong Đỏ trưởng lão lắc đầu, một đầu huyết sắc bảo thụ ở tại đỉnh đầu sinh ra, cái kia Tiêu Cản sư linh pháp tướng, giờ phút này lại là nhảy mấy cái leo lên đến huyết sắc trên bảo thụ, sau đó hướng phía Lý Tử Ký phát ra đinh thai nhức óc giống to thanh âm. Lý Huyền Hầu, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Lý Tử Ký nhìn qua hai người ăn ý phối hợp đến cùng nhau thần tướng pháp thân, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai người thần tướng pháp thân có thể ăn ý như vậy, cơ hồ hình thành một thể. Hắn thoáng trầm mặc một cái trước mắt, màu đen nhánh linh khí chuyển biến toàn thân, vậy thì bắt đầu. Huyết sắc bảo thụ phảng phất tại trong bầu trời mọc rễ, cái kia từng mảnh sinh trưởng lá cây theo song phương khí tức va chạm bốn chỗ phiêu linh, chỉ là lại không phải đơn thuần rơi xuống, tại thoát ly nhánh cây sát na liền biến thành từng đoàn hỏa diễm, thiêu đốt cái kia hư vô trống không chỗ, dường như đều trở nên bắt đầu và mèo. Vô số lá cây biến thành vô số hỏa diễm, ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ thương khung đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Liền ngay cả tôn kia sư linh pháp tướng, do thiên địa linh khí phát họa ra tới màu trắng thân thể, cũng đều bắt đầu hướng phía xích hồng nhan sắc chuyển hóa, nhất là sư linh đầu lâu râu tóc, tại thời khắc này đều đã biến thành tiêu đốt hỏa diễm. Sau đó lại độ phát ra tiếng gào rú, tiếng như hồng trùng, đem vô số hỏa diễm chấn thành phấn vụn, hóa thành đến không hết mưa lửa hướng phía Lý Tử Ký đập xuống xung dưới. Cùng lúc đó, Tiêu Cản cũng là gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra hai ngón tay cuốn lên vô số khí tức, hướng phía Lý Tử Ký điểm tới, ngón tay di chuyển về phía trước, từng đạo vô hình khí lãng hội tụ thành bình chướng không ngừng hướng phía trước thôi động. Cái kia sư linh pháp tướng, cũng từ huyết sắc trên bảo thụ nhảy lên, hướng phía Lý Tử Ký gào thét chạy tới, đang phi nước đại trong quá trình, hình người cùng thân thú càng không ngừng biến hóa, đồng thời ấy tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần có hòa làm một thể xu thế. Đây chính là thần tướng pháp thân ăn ý phối hợp. Lại thêm đệ tam huyền quan tăng phúc, Lý Tử Ký có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lưu động tam quyệt nhất đều tựa hồ chậm một chút. Ngược lại là không tầm thường thần thông. Lý Tử Ký nhìn một màn này, trong lòng tự hỏi thánh triều tu sĩ phải chăng cũng có thể tạo thành tương tự ăn ý phối hợp, chỉ là giờ này khắc này dù sao không phải nghĩ lại thời điểm, ý nghĩ thế này cũng liền ở trong lòng hiện lên một cái chớp mắt, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái thái cực đồ án. Sư linh pháp tướng tắm rửa tại mưa lửa bên trong càng ngày càng gần, cảm giác gáp bách mạnh mẽ nương theo lấy nóng hổi cực nóng khiến cho mặt đất cũng bắt đầu hòa tan. Thái cực đồ án tại Lý Tử Ký trước người xoay tròn không ngừng, bàn tay của hắn trở nên trong suốt như ngọc, đó là lấy thân hóa kiếm vận chuyển hiện ra, sau đó Lý Tử Ký giơ tay lên thăm dò vào đến thái cực đồ bên trong. Âm dương ngư hội tụ lại tản ra, quấn quanh ở trên cổ tay của hắn, thể nội lưu động tam quyển nhất tràn vào bàn tay, cùng âm dương ngư sen lẫn tương dung. Một đạo kiếm quang từ Lý Tử Ký trong lòng bàn tay sinh ra, sáng chói cơ hồ làm cho người mắt mở không ra. Liền ngay cả Tiêu Cản cùng Lá Phong Đỏ tại một cái chớp mắt này đều là khó có thể chịu đựng nhắm mắt lại, có thể cái kia sáng tỏ đâm nhói cảm giác ý nguyên để bọn hắn toàn thân run lên. Mưa lửa rơi vào sư linh trên thân tạo thành cực nóng áo giáp, cái kia mình sư tử cùng thân người đã triệt để dung hợp, to lớn như sơn nhạc đầu lâu, đã hướng phía Lý Tử Ký thôn phệ xuống tới. Lý Tử Ký đưa tay ra, lòng bàn tay của hắn đối với sư linh miệng lớn, nhìn qua tựa như là nhỏ bé trùng điệu tại đối với núi lớn mở ra cánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong suốt như ngọc lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra đến không hết kiếm mang, xé nát áo giáp, xé nát đầy trời mưa lửa, cũng xé nát cái kia sư linh pháp tướng. To lớn như núi sư linh bị kiếm mang thôn vệ, thân thể to lớn đang tức giận trong tiếng hô bị không ngừng bỏ đi, thẳng đến cuối cùng trừ khử vô hình. Lý Tử Ký kiếm quang trong tay, lại càng thêm lóa mắt. Chương 1238 một bước không có khả năng lui, chương 1238 một bước không có khả năng lui, thần tướng pháp thân bị đánh nát, mang đến phản phệ trước tiên liền tác dụng đến nguyên cung trưởng lão Tiêu Cản trên thân nó tàn phá bừa bãi khí thế bàng bạc trong khoảnh khắc hóa thành hư không, cái kia râu tóc bay lên bá đạo tư thái, cũng trong cùng một lúc lấy căn bản không kịp phản ứng tốc độ suy kiệt rơi xuống, hắn có thể cảm giác được thể nội mãnh liệt mất khống chế lực lượng không ngừng tán. Loạn, mãnh liệt đau đớn khiến cho rất nhiều lỗ chân lông ra bên ngoài chảy ra huyết châu. Một loại gần như khó có thể chịu đựng đáng sợ suy yếu, chính như thủy triều lan tràn toàn thân. Cùng bạo gào thét sư linh pháp tướng tại va chạm sát na liền phá thành mảnh nhỏ, liền một lát chống lại đều không thể làm đến. Tiêu Càn ý niệm trong lòng rời sông lấp biển giống như biến hóa, trên mặt hãi nhiên lại chỉ là vừa mới tới kịp bò lên trên, chưa từng hoàn toàn hiện hiện, liền trông thấy cái kia làm cho người sợ hãi kiếm quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Sàn sạt, lá cây kịch liệt ma sát thanh âm vang lên, lộ ra gấp rút mà bối rối. Tôn Tiêu huyết sắc bảo thụ đã ngăn tại Tiêu Càn đỉnh đầu, cái kia treo ở nhánh sao bên trên từng mảnh lá cây vậy mà phát ra từng tiếng vật âm. Xa bà thế giới, lá phong đỏ thân hình lấp lóe đến huyết sắc bảo thụ phía dưới, chắp tay trước ngực, xích yêu nhất tộc huyết sắc yêu tính tại thời khắc này vậy mà cùng Phật môn thần thông dung hợp cực kỳ xảo diệu, cái kia từng mảnh chập chờn càng không ngừng lá cây nhao nhao sáng lên Phật quang màu vàng. Một chút xíu Phật quang giữa lẫn nhau hợp thành sợi tơ, sau đó trở thành một cái chính thể. Vô số tiểu thế giới ngưng tụ thành một cái đại thế giới, ký thác vào huyết sắc trên bảo thụ, hướng phía cái kia đối diện chém xuống kiếm quang quét tới. Lá phong đỏ khí tức đang không ngừng kéo lên, chỉ là khí tức tại kéo lên đồng thời lấp lóe không ngừng, đó là bởi vì vội vàng xuất thủ mà dẫn đến không kịp hoàn toàn điều tiết khống chế tự thân đưa đến không ổn định. Dù sao hắn cũng sẽ không nghĩ đến mạnh như Tiêu Càn, thậm chí là cùng mình thần tướng pháp thân hỗ trợ lẫn nhau sư linh pháp thân, chỉ là vừa đối mặt liền bị chém thành vỡ nát. Cho nên hắn chỉ có thể ở trong lúc đội vàng điên cuồng tăng lên khí tức, giờ phút này chủng cực đoan không ổn định đang điên cuồng tàn phá lấy thân thể của hắn, có thể lá phong đỏ y nguyên gắt gao cắn răng, hy vọng có thể chống nổi một kiếm này. Cái kia hội tụ tiểu thế giới mà thành đại thế giới quyết đại nửa cái huyết sát thương khung cùng Lý Tử Ký đối diện rơi xuống cái kia làm cho người không cách nào nhìn thẳng sáng tỏ kiếm quang tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng khi cả hai chạm đến cùng nhau thời điểm, loại này phân biệt rõ ràng so sánh lại lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Đại thế giới bị kiếm quang xoắn nát một lần nữa biến thành vô số tiểu thế giới, sau đó Phật quang bị đánh tan, tiểu thế giới lần nữa khôi phục thành ảm đạm từng mảnh lá cây. Ngay sau đó lá cây nhao nhao từ nhánh sao bên trên rơi xuống, từng đầu nhánh cây cũng bị không ngừng chém xuống. Khi cái kia đạo thẳng tiến không lùi kiếm quang rốt cục biến mất, thương khung bên trên huyết sắc không còn tồn tại, bảo thụ pháp thân cũng đã trở nên khắp nơi trồi lùi, chỉ còn lại có một cây trực tiếp thân thể. Bởi vì cùng Xích Yêu nhất tộc có chút giao tình nguyên nhân, Lý Tử Ký cũng không có đem lá phong đỏ trưởng lao thần tướng pháp thân hoàn toàn chém vỡ, không gì hơn cái này, đối phương cũng không dễ chịu. Lúc trước vốn là tại trạng thái không ổn định bên dưới cương ép tăng lên khí tức rốt thành đại thế giới, bây giờ bị Lý Tử Ký một kiếm chẳng phá, thần tướng pháp thân bị thương mang đến phản vệ lập tức phá vỡ miễn cưỡng ổn định cân bằng, một khi phản vệ, lá phong đỏ giờ phút này nhận thương thế không thể so với Tiêu Cản nhẹ bao nhiêu. Lá phong đỏ trưởng lão hẳn là cũng không muốn ngăn đón ta. Lý Tử Ký khí tức trên thân bình tĩnh lại, tựa như cùng bạo dông tố sát na cạnh, hắn tay áo lướt nhẹ, ngưng tụ kiếm quang tay phải, đã cóng ở sau lưng. Không sai, một người là có hay không có lý, đối với Lý Tử Ký người như vậy tới nói là có thể cảm thụ đi ra. Tỷ như đệ nhị huyền quan gió thiên phong tuyết hai người, địch ý rõ ràng phải mạnh mẽ rất nhiều, là thật muốn đem hắn hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài, so sánh cùng nhau so sánh đứng lên, Xích Yêu nhất tộc lá phong đỏ trưởng lão trên người, cũng không có loại địch ý này. Đứng ở chỗ này, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn đứng ở chỗ này. Đây cũng là Lý Tử Ký lưu một đường nguyên nhân một trong, ở chỗ này, dù sao cũng không thể thật giết người, tối thiểu nhất, tại Tống Soái chưa từng xảy ra chuyện trước đó không thể giết người. Lá Phong Đỏ trưởng lão đem thần tướng pháp thân tán đi, sắc mặt mất tinh thần thanh bạch, hắn miễn cưỡng ngăn chặn thể nội tán loạn khí tức, mở miệng nói, đây là chức trách của ta. Hắn trấn thủ thập nhị huyền quan, như vậy đương nhiên liền không thể để cho người ta từ nơi này đi qua, huống chi, còn có yêu hoàng bệ hạ phân phó. Lý Tử Ký lại đem ánh mắt bỏ vào phảng phất một sát na khô gầy rất nhiều nguyên cung trưởng lão Tiêu Cản trên thân, nói ta một kiếm này so với 400 năm trước Âu Dương gia chủ tới nói, có thể sắc bén hơn chút. Tiêu Càn hai tay đều đang run rẩy lấy, trên người hắn màu đen áo bào bị chảy ra máu tươi nhuộm dần đỏ bừng, tuyết trắng râu tóc xóa, giờ này khắc này nhìn qua hơi có chút chật vật, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Tử Ký, trong ánh mắt sợ hãi vẫn còn tồn tại, hồi lâu sau lại từ từ lắng lại, sau đó cười khổ mà nói, việc này sai tại Tống Đăng Nam, Lý huyện hầu tốt nhất có thể làm rõ sai trái. Lý Tử Ký thoáng trầm mặc, nói việc này hoàn toàn chính xác sai tại Tống Soái, ta tới đây chính là không hy vọng sai lầm như vậy tiếp tục mở rộng, cho nên ta y nguyên không rõ các ngươi đến cùng tại sao phải ngăn đón ta. Tiêu Càn tựa ở một gốc đã chặn ngang bẻ gãy trên cành cây, nụ cười khổ sở bên trong lại nhiều mấy phần lãnh đạm cùng trầm trọng, sai lầm chính là sai lầm, từ đâu tới vãn hồi. Vô luận là trừng trị hay là tha thứ, đều nên ta yêu quốc mình làm ra quyết định, không cần ngươi thánh triều Lý Tử Ký không phải thỏ một chân bảo. Lý Tử Ký nghe lời này, hỏi, cho nên các ngươi ngăn cản, là bởi vì yêu quốc tôn nghiêm, cùng đối với thánh triều bất mãn. Cái này thật có chút đạo lý, ngươi đánh tới trong nhà của ta đến, không phải là đúng sai liền nên chính chúng ta đánh giá, chỗ nào đến phiên các ngươi những người ngoài này đường hoàng đi tới, đường hoàng nói có chút lớn đạo lý. Nếu như căn cứ vào điểm này đi đối đãi, như vậy đối với gió thiên phong tuyết, Tiêu Càn đám người ngăn cản, tiểu tựa hồ có thể có chút hiểu. Bất quá Tiêu Càn nghe vậy lại chỉ là không hiểu cười một tiếng, cũng không mở miệng. Lý Tử Ký nghĩ nghĩ, đây có lẽ là nguyên nhân một trong, phía sau này hẳn là còn có cấp độ càng sâu nguyên do thúc đẩy các ngươi nhất định phải cản ta không thể. Tiêu Càn nụ cười trên mặt thoáng thu lại một chút, Lý Huyền Hầu, lúc này mới chỉ là đệ tam huyền quan, con đường này càng là về sau thì càng có đi, ngươi chẳng lẽ lại liền định như thế vừa đóng đánh tới. Thập nhị huyền quan còn có một cái xưng hảo, không phải lục cảnh không thể phá. Liền xem như tam cực cảnh cường giả cũng chỉ sẽ bị trấn áp, liền xem như Lý Tử Ký cũng không có khả năng ngạnh sinh sinh đánh tới. Lá Phong Đỏ cũng tại lúc này mở miệng, Lý Huyện Hầu nếu là còn muốn chạy con đường này, từ giờ trở đi, liền một bước cũng không thể lui. Tại loại khốn cảnh này bên dưới, bằng vào chính là thẳng tiến không lùi kiếm ý cùng khí thế, phàm là lui một bước, chần chờ dù là một cái chớp mắt, cái này hữu tử vô sinh kiếm ý đều sẽ suy kiệt. Như vậy thập nhị huyền quan liền thật đi không đi qua. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, sau đó cất bước hành tẩu cùng hai người gặp thoáng qua, hướng phía yêu cổ liên chỉ chỗ sâu tiếp tục đi tới. Thanh âm của hắn bình tĩnh vang vọng tại Tiêu Cản cùng Lá Phong Đỏ hai người bên hai. Từ tân lịch 31 năm đông bắt đầu, ta mỗi đi một bước đều có người tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản, có thể cho tới hôm nay, ta một bước cũng không có lui qua. Cản ta, có thể, đánh tới liền tốt. Chương 1239 liên tiếp đánh nát. Chương 1239 liên tiếp đánh nát. Thanh đẳng môn thông hướng yêu cổ liên chỉ môn hộ từ đầu đến cuối mở rộng ra, tại Lý Tử Ký chưa từng đi ra trước đó cánh cửa này là sẽ không đóng bên trên. Tạ Linh Quan bộ tộc trưởng ấn trưởng lao trái Huyền Minh duy trì lấy trong ngoài kết nối, mặc dù từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là yêu cổ liên chỉ phát sinh ba động, lại có thể như gợn sóng bình thường truyền ra ngoài. Cho nên từ những này truyền ra ngoài ba động bên trong, đại khái liền có thể đối với tình hình bên trong có chỗ phán đoán. Lý Tử Ký đi vào yêu cổ liên chỉ tin tức sớm đã như gió bình thường truyền khắp cả tòa trường kinh thành, càng ngày càng nhiều người hướng phía nơi đây chạy đến, nhiều người thường thường liền sẽ đại biểu cho hỗn loạn, chỉ là thanh đẳng môn trước lại hết sức có trật tự. Bởi vì Lục cung tử đệ đứng đầy nơi này, đối với huyết mạch vi tôn yêu tộc tới nói, ngay trước nhiều như thế lại như vậy số lượng khổng lồ Lục cung tử đệ trước mặt, bọn hắn là một chút xíu hỗn loạn cũng không dám có, thậm chí liền ngay cả tiếng nghị luận đều đang tận lực để thấp. Mặt Lệ Nhi cũng nhìn thấy những này sừng sững trước sau các nơi Lục cung tử đệ, hơi nhíu nhíu mày cũng không nhiều lời cái gì, nàng đương nhiên biết được những người này tâm tư, trừ muốn giữ gìn nơi đây ổn định trật tự bên ngoài, càng nhiều tâm tư đương nhiên đều là muốn nhìn một chút chuyện này sẽ như thế nào kết thúc công việc, không biết có thể hay không động thủ. Nghĩ đến sẽ không, Tống Đăng Nam sự tình vốn là khoai lang vòng tay, bây giờ Lý Tử Ký đã tới, ngược lại là mừng rỡ để hắn khuyên đi Tống Đăng Nam. À, Tống Đăng Nam vô duyên vô cớ xâm nhập Thông Vũ chi địa, chỉ sợ toan tính quá lớn, nếu là như vậy liền tùy tiện buông tha, yêu quốc mặt mũi để ở nơi đâu? Không sai, liền xem như Lý Tử Ký lại có thể thế nào? Hắn cho là hắn là lúc trước thánh hoàng, ai cũng muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Đây là nói gì vậy, chúng ta luận sự, không nên bị cảm xúc choáng váng đầu óc, tỉnh táo đối đãi, để Lý Tử Ký đi gặp Tống Đăng Nam, đem Tống Đăng Nam từ Thông Vũ chi địa mang đi đưa về thánh triều, đây đối với chúng ta song phương tới nói đều là kết quả tốt nhất, đừng quên, ngưng chiến hiệp nghị, còn có Thiên Sơn môn hội đảm kết quả. Lục cung tử đệ tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ, lẫn nhau tranh luận lấy đối với chuyện này cách nhìn. Trừ 2 năm trước yêu cổ liên chỉ mở ra bên ngoài, còn chưa bao giờ có như thế nhiều lục cung tử đệ đồng thời xuất hiện tụ tập cùng một chỗ qua, cái kia từng đạo bất đắc dĩ, chất vấn, lạnh lùng, hờ hững ánh mắt tất cả đều đang nhìn chăm chú trái Huyền Minh trước người cái kia rộng mở môn hộ. Trong không khí nổi lên gợn sóng, tựa như là vô hình gió trở nên hữu hình, lấy thanh đẳng môn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Ba động này không tính mãnh liệt, bên trong mang theo hàm nghĩa lại có thể bị mỗi người biết được. Những cái kia còn tại nghị luận, tranh luận, đoán thanh âm nhao nhao đình trệ, sau đó bạo phát ra một mảnh xôn xao âm thanh. Đánh nhau. Có người kinh hô mở miệng, dường như không nghĩ tới vừa mới còn tại thảo luận xử lý như thế nào, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên giao thủ. Không nghĩ tới, Lý Tử Ký vậy mà thật cùng đệ nhị huyền quan giao thủ. Rất nhiều người cau mày, tựa hồ không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến phương hướng này. Cũng không biết đệ nhị huyền quan có thể hay không ngăn được cái kia Lý Tử Ký. Có người lẩm bẩm một câu, chỉ là không đợi về đến đáp, lại là một đạo gợn sóng từ sau cửa sinh ra, dẫn tới không ít người sắc mặt đột nhiên biến đổi, đệ nhị huyền quan phá. Tương tự cảm xúc có chút ba động kịch liệt, dường như khó mà tiếp nhận kết quả này. Dù là rất nhiều lòng người biết rõ ràng đệ nhị huyền quan không có khả năng ngăn được vị này danh khắp thiên hạ thánh triều huyền hầu, thế nhưng không đến mức bị phá nhanh chóng như vậy đi. Cái kia giao thủ gợn sóng chưa hoàn toàn biến mất, phá toái gợn sóng liền đã đi theo ra ngoài. Tiếp tục xem. Có Lục cung tử đệ khẽ quát một tiếng, đệ xuống những cái kia rõ ràng bắt đầu sôi trào thanh âm. Một lát sau, lại là đồng dạng gợn sóng xuất hiện, lần này, cơ hồ là mỗi người ánh mắt đều tùy theo trầm xuống, Lý Tử Ký cùng đệ tam huyền quan giao thủ. Mặc dù rất nhiều yêu tộc đều la hét độc thủ, nhưng khi một màn này chân chính phát sinh thời điểm, vẫn cảm thấy quá vội vàng, không có chuẩn bị sẵn sàng. Còn không đợi nôn nóng tình tự hoàn toàn hiện hóa, đạo thứ tư gợn sóng lại đống nhiên sinh ra. Đệ tam huyền quan, cú phá. Nguyên cung một vị đích hệ tử đệ thanh âm đều không tự kìm hãm được có chút bặm mẹo, đây cơ hồ cùng đệ nhị huyền quan thời điểm mở dạng, bất quá mới vừa vận giao thủ không lâu liền kết thúc, uy lực gấp bội tăng trưởng đệ tam huyền quan, lại cũng không được nửa điểm tác dụng. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Mạt Lệ Nhi, thậm chí bao gồm trấn thủ môn hộ trái Huyền Minh, đều mở mắt hướng phía trong môn hộ nhìn lại. Có yêu tộc bách tính có chút thất thố, phá đệ tam huyền quan lại có thể thế nào, mỗi về sau đi vừa đóng uy lực đều sẽ tăng lên gấp bội, Lý Tử Ký một người một kiếm, ta cũng không tin hắn có thể đi bao xa. Không sai, thập nhị huyền quan danh xưng không phải lục cảnh không thể phá, hắn đánh nát đệ tam huyền quan lại có thể thế nào? Không ai nguyện ý trông thấy người ngoại tộc tại quốc gia của mình như vậy trương dương, dù là đối phương thanh danh đáng giá tôn kính. Tiếng nghị luận lại lần nữa trở nên sôi trào, đồng thời ẩn ẩn có chút không thể làm gì chế dấu hiệu, chỉ bất quá lần này Lục cung tử đệ cũng không có mở miệng ngăn lại, ngược lại ánh mắt âm trầm biến hóa phức tạp chăm chú nhìn cánh cửa kia. Ngay tại lúc này, không ai sẽ đi để ý bốn phía này có thể hay không trở nên hỗn loạn loại chuyện nhỏ nhặt này. Liên tại bọn hắn dạng này cảm xúc kích động nhìn soi mói, trong môn hộ lại lần nữa truyền ra ba động, đó là Lý Tử Ký cùng đệ tứ huyền quan người canh giữ giao thủ gần sóng, sau đó là đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8. Đây là đệ tứ huyền quan, hắn đi tới đệ tứ huyền quan. Ông trời của ta, đệ tứ huyền quan cũng bị đánh nát, từ giao thủ đến bây giờ mới đi qua bao lâu? Đệ ngũ huyền quan, Lý Tử Ký đi đến đệ ngũ huyền đóng. Lại giao thủ. Vì sao như vậy? Trấn thủ đệ ngũ huyền nhốt người hẳn là Băng Long tộc cùng Tạ Linh Quan, theo lý mà nói cùng Lý Tử Ký hẳn là có chút giao tình tại. Có kín người mặt không hiểu, sau đó đưa mắt nhìn Lục Cung tử đệ bên trong Băng Long tộc cùng Tạ Linh Quan hai tộc bên trong, chỉ là hai tộc này tử đệ trên mặt chấn kinh cùng bọn hắn tương đối chỉ nhiều không ít, hiển nhiên cũng căn bản không rõ ràng vì sao như vậy. Đệ ngũ huyền quan phá. Làm sao có thể? Đám người hãi nhiên mở miệng, khó có thể tin, loại này liên tiếp kiếp sợ cảm xúc còn chưa kịp san bằng, thứ sáu cửa trước giao thủ ba động, liền lần nữa lại hóa thành gợn sóng bừng lên. Khó có thể tin thanh âm liên tiếp. Thẳng đến thứ sáu cửa trước bị đánh phá, Lý Tử Ký hướng phía thứ bảy cửa trước đi đến. Mặt Lý Nhi che miệng giật mình. Trái Huyền Minh cảm khái lắc đầu. Xôi trào kinh loạn đám người, tại thời khắc này đống nhiên lặng ngắt như tờ, thẳng đến thứ bảy cửa trước giao thủ gợn sóng ba động sinh ra. Một vị hư vô trưởng sử bộ tộc tử đệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt hiện hiện không thể tưởng tượng nổi, run rẩy thanh âm sợ hãi mở miệng, hắn chẳng lẽ muốn ngạnh sinh sinh đánh nát thập nhị huyền quan. Đs, khó chịu, cư xá kiểm tra tu sửa đem nhà ta tu không có, ta chạy tới quán nét hự hự gõ chữ, bị khi khỉ nhìn chương 1240 hồi lâu không thấy. Chương 1240 hồi lâu không thấy. Người không nói bụng. Thanh đằng môn chính hướng về phía khu phố trong một gian tử lâu, vừa gây điểm hai bát nước dùng nước hoa quả mì sợi, chính mình ăn ăn như gió cuốn, đồng thời mười phần kinh ngạc nhìn ngồi tại chính mình đối diện Mục Tiểu Đinh hỏi. Giai kinh không phải thanh linh, trước mắt tô mì này cũng không phải mùa xuân mặt, trên đời này trừ mùa xuân mặt bên ngoài, phần lớn nước dùng nước hoa quả mì sợi hương vị đều là rất bình thường. Vô luận là ai đang ăn qua năm cái màn tàu đằng sau, đều là sẽ không lại đói. Mục Tiểu Ninh thần sắc bình thản, nhìn chằm chằm vượng tây trong ánh mắt mang theo chút lạnh ý, hắn không phải là không có nếm qua màn đầu, nhưng không hề nghi ngờ, sáng nay năm cái màn đầu là hắn nếm qua nhất nghẹn một lần, thậm chí liền ngay cả một bát cháo hoa đều không có. Như vậy thì cũng thôi đi, nào nghĩ tới hắn vừa mới ăn rất chống đỡ, vượng tây liền lôi kéo hắn tới nơi này, điểm hai bát mì. Vượng tây khẽ giật mình, sau đó đem trong miệng mì sợi nguyên lành nuốt xuống, trừng trong mắt, Mục công tử thật chẳng lẽ ăn sạch cái kia năm cái màn đầu. Mục Tiểu Ninh thâm thẳm thở dài, trong đôi mắt lạnh ý biến thành u buồn, ta rất đói. Tối hôm qua Mạt Lệ Nhi làm đồ ăn vốn là khó mà nuốt xuống, hắn cũng chỉ là qua loa ăn hai cái chèn chèn bụng liền nằm ngủ. Sáng nay tỉnh lại đói phản nước chua, cái kia năm cái màn đầu là phát ra ánh sáng bưng đến trước mặt. Vượng Tây dở khóc dở cười, khoe miệng lại khó mà ức chế câu lặng. Mục Tiểu Ninh thanh âm lại trở nên lạnh cực kỳ. Vượng Tây tiên sinh ngày sau có thời gian còn xin đến Thanh Linh làm khách, đến lúc đó ta dùng màn đầu nhét trên ngươi. Nghe qua Thanh Linh Lê Viên phong thái, ngày sau nếu là có cơ hội, tại hạ ngược lại là nhất định sẽ đi. Vượng Tây nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là vừa dứt lời liền lại thở dài. Nghiêng người sang xuyên thấu qua cửa sổ cùng đám đông, rơi vào cái kia tản ra sáng ngời trong cánh cửa, tiếc nuối nói, ta thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại đưa trước tay, sớm biết như vậy, nên để Mục công tử cùng Lý Huyền Hầu cùng nhau tiến vào. Có thể nói, Lý Tử Ký cùng thập nhị huyền quan người canh giữ động thủ chuyện này, cơ hồ là yêu quốc phần lớn người cũng không nghĩ tới, thậm chí liền ngay cả một lòng muốn chấn áp bộ phận lục cung quyền quý, ban sơ cũng cảm thấy sự tình rất khó phát triển đến tình trạng như thế. Yêu cổ liên trì bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây là để rất nhiều người đều không kịp chờ đợi muốn biết. Mục Tiểu Ninh cũng đang nhìn thanh đằng môn bên trong, trên mặt ngược lại là không có gì thất lạc hoặc tiếc nuối, chỉ là nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, nói ra, chỉ cần có thể đem Tống Soái mang ra, tu vi của ta có thể hay không khôi phục, đều không có quan hệ thế nào. Vừa đây trầm mặc một hồi. Lần này Lý Tử Ký cùng Mục Tiểu Ninh đi vào yêu quốc ban sơ mục đích cũng chỉ là mượn dùng Bắc Hải chi tâm, về sau liền xem như phát sinh Tống Đăng Nam chuyện này, bằng vào Lý Tử Ký danh vọng cũng chưa hẳn không có cơ hội. Có thể hiện nay thập nhị huyền quan không hiểu thấu đánh lên, giai kinh yêu tộc bách tính kinh sợ đã tăng lên tới tột đỉnh trình độ, liền xem như xích yêu nhất tộc cùng băng long tộc chờ cùng Lý Tử Ký rất có giao tình người muốn mở miệng hỗ trợ cũng vô pháp mở miệng. Cho nên nói, vô luận Tống Đăng Nam chuyện này cuối cùng sẽ diễn biến thành kết quả gì, Bắc Hải chi tâm đều là rất khó lại mà dùng. Sự phẫn nộ của dân chúng đã tăng vọt đến cho dù lục cung đều khó mà coi nhẹ trình độ. Mục công tử lòng dạ, làm cho người kính nể, nếu là không có bị thương, Lê Viên cũng là có người kế nghiệp. Vừa đây mở miệng nói ra, đây là phát ra từ nội tâm nói, không còn là trò đùa cùng lấy lòng. Mục Tiểu Ninh khoát tay áo, khẽ cười một tiếng, Lê Viên còn có văn lược, coi như không có văn lược, cũng sẽ có những người khác, ta cái này chừng 30 năm không ôm chí lớn, có thể vì hậu bối chống đỡ bung dù, ngồi ở chỗ này nhìn trận đùa giỡn, cũng đã đủ rồi. Vừa đây dường như còn muốn lại nói cái gì, vừa lúc này từ cái kia phiến rộng mở trong cánh cửa lại lần nữa truyền ra một đạo ba động gợn sóng, để hắn lập tức muốn nói lời nuốt trở vào, ngược lại giật mình đứng dậy, đây là đệ cửu huyền quan. Lý Tử Ký đã một đường đánh lên đệ cửu huyền quan, ba động này nhất là cường đại, chẳng qua là vừa mới từ trong cánh cửa lan tràn đi ra, tất cả mọi người liền đều cảm nhận được cơ hồ khó có thể chịu được áp lực khủng bố. Cũng may bốn phía có thật nhiều đại tu hành giả lần lượt xuất thủ, đem cái này gợn sóng áp lực tầng tầng xua tan. Đây vẫn chỉ là trong cánh cửa tiết lộ ra ngoài một chút mà thôi, có thể nghĩ thân ở trong đó Lý Tử Ký lại nên tiếp nhận cỡ nào to lớn uy áp. Mục Tiểu Ninh hay là uống một ngụm mì nước, sau đó bẹp bẹp miệng, phai nhạt. Vườn quanh thương khung vòng tròn đã nứt ra tám đầu giữ tận khe hở, nhìn qua không còn như bắt đầu như thế khéo đưa đẩy hoàn chỉnh, ngược lại giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy bằng ngọc, chỉ là phía trên kia phát ra khí thế khủng bố, lại là trước đó bất luận cái gì một khắc đều khó mà tương đối. Liên liên hô hấp tiến vào thân thể, đều có thể cảm nhận được thể nội khó chịu đâm nhói cảm giác. nơi đây thiên địa linh khí đã bị áp xúc đến cực hạn. Nếu là bình thường tứ cảnh tu sĩ đi vào nơi này, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bạo thể mà chết. Lý Tử Ký sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, thể nội Bồ Tát Kim Thân cùng lấy Thân Hóa Kiếm đang không ngừng vận chuyển, cho hắn khôi phục khí tức cùng thương thế, thập nhị huyền quan mỗi đi vừa đóng uy lực đều là gấp bội tăng lên, câu nói này cũng không phải nói một chút chơi. Đoạn đường này đánh tới, không coi trọng đi dễ chịu như vậy. Lắc lắc có chút cổ tay hế ẩm, Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hồ nước khổng lồ. Vô luận là hồ nước hay là rừng rậm, loại vật này tại cái này yêu cổ liên trì ở trong đều là mười phần hiếm thấy, chỉ có Bắc Hải Chi Tâm thời điểm xuất hiện mang theo lên sinh mệnh lực mới có thể để cho thế giới tĩnh mịch này mở ra mỹ diệu. Bây giờ Bắc Hải Chi Tâm mặc dù không có xuất hiện, có thể về khoảng cách lần xuất hiện dù sao mới đi qua 2 năm, thịnh vượng sinh mệnh lực y nguyên còn có điều tồn lưu. Trên hồ nước đứng đấy ba người, cũng đang nhìn chăm chú Lý Tử Ký, tựa hồ sớm liền đã chờ ở chỗ này. Hoàn toàn chính xác, thập nhị huyền quan bị không ngừng đánh nát, phụ trách người trấn thủ đương nhiên có thể cảm thụ được, khi Lý Tử Ký đánh nát thứ 8 cửa trước thời điểm, phụ trách trấn thủ tại đệ cửu huyền quan ba người, liền đã làm xong ứng chiến chuẩn bị. Ba người ở giữa nhất, là một người trẻ tuổi, từ bên ngoài nhìn vào đi lên tựa hồ cùng Lý Tử Ký tuổi tác tương tự, mặc màu đỏ sẫm áo giáp, ánh mắt cùng Lý Tử Ký đối mặt ở giữa, hiện lên dường như lãnh đạo dường như phức tạp sát thái. Một trái một phải theo thứ tự là một tên mặc trường bào màu tím lão giả cùng một tên màu lam giữ mình áo nữ nhân. Hồi lâu không thấy, Lý Tử Ký. Người tuổi trẻ kia một bàn tay khoác lên bên hông trên chôi đao, dưới chân nước hồ tự hành nhấc lên thủy triều đem nó hướng phía trước thôi động mấy trượng khoảng cách, khiến cho hắn đi tới hồ nước bên dưới, cùng Lý Tử Ký cơ hồ là mặt đối mặt đứng đấy. Hai người khoảng cách rất gần, đưa tay liền có thể đụng đến. Lý Tử Ký cũng không có lui lại, cũng không có trước tiên động thủ, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn vị thanh niên này tới gần, sau đó đối với nó nhẹ gật đầu, Phong Chính Kỳ, đích thật là hồi lâu không thấy. Chương 1241 tăng lên tới tam cực cảnh, dù sao không phải thật sự tam cực cảnh chương 1241 tăng lên tới tam cực cảnh. Dù sao không phải thật sự tam cực cảnh trước mắt vị này mà cao giáp đỏ sẫm thanh niên, tự nhiên chính là ban đầu ở Lục Giác lâu cùng Lý Tử Ký màn trời đánh cực vẽ khung hình trường bạch cung thế hệ tuổi trẻ tứ cảnh người thứ nhất, Phong Chính Kỳ. Về sau khi tiến vào đến yêu cổ liên trì đằng sau, Phong Chính Kỳ cùng Tạ Khuynh Thiên liên thủ hiệu triệu người yêu tộc vây giết Lý Tử Ký, ý đồ diệt trừ tương lai này yêu quốc họa lớn trong lòng. Chỉ là theo quân thượng đột nhiên xuất hiện cùng Tạ Chiêu nhúng tay, trận này vây giết cuối cùng cũng biến thành không giải quyết được gì. Rời đi yêu cổ liên trì, trở lại thánh triều trước đó, Phong Chính Kỳ cũng là xuất hiện qua mắt tiến hắn rời đi. Hai người quan hệ trong đó không tính là bằng hữu, đàm luận địch nhân nhưng cũng kém chút, xem như rất rõ ràng, đứng tại riêng phần mình trên lập trường giao phong. Không nghĩ tới, Lý Tử Ký nói ra. Phong Chính Kỳ hỏi, không nghĩ tới ta đã vào ngũ cảnh, hay là không nghĩ tới chấn thủ tại cái này đệ cửu huyền nước người, sẽ là ta. Lý Tử Ký thành thật trả lời, đều không có nghĩ đến. Thoại âm rơi xuống, hai người ở giữa xa vào đến trầm mặc. Giữa bọn hắn giao lưu vốn cũng không nhiều, giao tình cũng chưa nói tới thâm hậu, ở loại địa phương này gặp phải, nơi nào còn có cái gì quá nhiều lời nói có thể nói. Trường Bạch Cung tại trong chuyện này đại biểu thái độ gì? Tại ngắn ngủi trầm mặc sau, Lý Tử Ký hay là mở miệng hỏi. Phong Chính Kỳ là người thông minh, đương nhiên nghe được hắn ý ở ngoài lời, trong ánh mắt phức tạp chuyển thành bình thản. Thập nhị huyền quan người canh giữ sở dĩ sẽ ra tay ngăn cả ngươi, là bởi vì chúng ta nhất định phải làm như vậy. Ngươi có thể đem chuyện này coi như là yêu quốc cùng chung mối thù, cũng có thể cho rằng chỉ là một trận đơn thuần vượt quan, nhưng phía sau này phải chăng có thâm ý? Lý Huyền Hầu ngày sau từ phỏng đoán chính là, bất quá bây giờ, ngươi còn muốn chạy qua cái này để cửu huyền quan đánh bại ta? Dưới chân bọt nước nổi lên văng khắp nơi. Phong Chính Kỳ thân ảnh lại lần nữa lui trở về mặt khác hai vị đại tu hành giả bên cạnh. Hắn đây không tính là hoàn toàn trả lời Lý Tử Ký vấn đề, có thể Lý Tử Ký cũng tương tự nghe được ý ở ngoài lời, thập nhị huyền quan người canh giữ sở dĩ sẽ ngăn lại hắn, phía sau phải có thâm ý tồn tại. Hoàn toàn chính xác, nếu là như vậy liền có thể giải thích. Nếu không Lý Tử Ký thực sự không cách nào nghĩ rõ ràng lục cung người canh giữ thái độ kiên quyết. Nếu là Phong Chính Kỳ đại biểu Trường Bạch Cung liều mạng cản hắn còn chưa tính, Tạ Chiêu đại biểu Tạ Linh Quan, bao quát giờ phút này trước mặt tên kia áo bào màu tím lao giả đại biểu hư vô trưởng sử bộ tộc, cùng cái kia mặc xiêm y màu xanh lam ngũ cảnh nữ tử đại biểu băng long tộc, đều là không nên thái độ như thế quyết nhiên. Lý Huyền Hầu, ngươi có thể đi qua thứ 8 cửa trước hoàn toàn chính xác không tầm thường, bất quá cái này đệ cửu huyền quan, chỉ sợ là rất khó. Mặc áo bào màu tím hư vô trưởng sử bộ tộc trưởng lão mở ra hai tay, áo bào chấn động không ngừng, hai tay kia bên trong xuất hiện hai cái dọa người năng lượng màu tím đậm bóng, đó là hư vô trưởng sử bộ tộc bí thuật dẫn dắt thiên địa linh khí ngưng tụ ra tới khủng bố thần thông. Băng Long tộc trưởng giả thân thể một mực phiêu phù ở trên mặt nước, giờ phút này mũi chân rơi xuống mặt nước điểm nhẹ, cái kia nổi lên bọt nước lay động càng không ngừng hồ nước, lấy nàng làm trung tâm bắt đầu mắt trần có thể thấy đóng băng đứng lên. Sợi tóc của nàng thậm chí cũng bắt đầu nổi lên màu xương óng ánh, một đạo hàn khí hướng phía Lý Tử Ký đập vào mặt mà đi, để nó quanh người mặt đất đều trở nên dị thường cứng rắn, cái này đệ cửu huyền quan lực lượng, là tam cực cảnh Băng Long tộc trưởng giả mở miệng, nói không nên lời là nhắc nhở hay là uy hiếp. Ba người bọn họ thực lực này đã đứng tại ngũ cảnh đỉnh phong, thuộc về tam cực cảnh phía dưới cường giả đỉnh cao, nhất là Phong Chính Kỳ. Mặc dù tháng trước mới vừa bạn đột phá đến đệ ngũ cảnh, tại lục cung thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất bên trong thuộc về tốc độ chậm nhất một cái, có thể đó là bởi vì nó đi là biên cảnh sát phạt lộ tuyến, yêu quốc thánh triều hai nước ngưng chiến, đối với nó con đường tu hành dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Có thể dù là như vậy, bây giờ phá cảnh, hắn thực lực y nguyên hướng phía tam cực cảnh đang nhanh chóng tiếp theo. Kỳ thật từ thiên hạ hôm nay thế hệ tuổi trẻ đi xem, bao quát Lý Tử Ký, Mục Tiểu Ninh, Thánh Triều Tam Công Tử, Cố Xuân Thu, Phong Chính Kỳ, Quân Thượng, Tả Triều, Phật Tử, Đạo Tử bọn người, cũng khó trách sẽ có người đánh giá rằng đây là vạn cổ đến nay vô số trong luân hồi cường thịnh nhất một đời. Ba người tại đệ cựu huyền quan gia trì bên dưới, thực lực miễn cưỡng tăng lên tới tam cực cảnh, thời gian ngắn duy trì là không khó làm được. Lý Tử Ký cảm thụ được ba người trên thân cấp tốc kéo lên khí tức, cùng đệ cựu huyền quan hàng lâm xuống lực lượng cường đại, trong lòng mang theo chút cùng loại với không tầm thường tán thưởng. Cái này thập nhị huyền quan không hổ là yêu quốc bên trong nội tình cường đại nhất trận pháp, một khi bố trí thành công, hoàn toàn chính xác cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Hắn nhìn xem một màn này, sau đó đem chính mình nhuốm máu ống tay áo từ từ cuốn lên đi, đồng thời nhẹ nhàng nói ra: các ngươi muốn ngăn ta, mà ta muốn đi vào, cho nên chuyện này cho tới bây giờ đều không có lựa chọn thứ hai. Đệ nhất huyền quan cũng tốt, đệ cửu huyền quan cũng được, kết quả cũng giống nhau. Ống tay áo bị cuốn 10 phần chỉnh tề, tại lấy thân hóa kiếm tác dụng dưới, Lý Tử Ký hai tay nhìn qua như lưu ly giống như sáng long lanh, hắn cảm thụ được trên cánh tay truyền đến đau đớn giảm bớt rất nhiều, sau đó đưa tay phải ra làm ra một cái cầm kiếm tư thái. Tay phải hắn trên cổ tay ấn ký có chút hiện ra quan mang, ngay sau đó chiếc tuyên kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Đây là hắn đi vào yêu cổ liên trì đến nay lần thứ nhất rút kiếm. Đệ cửu huyền quan đã có để hắn rút kiếm lý do. Thập nhị huyền quan mặc dù cường đại, có thể vẹn vẹn chỉ là muốn lấy đệ cửu huyền quan liền đem ba người toàn bộ tăng lên tới giống như là tam cực cảnh lực lượng cuối cùng vẫn là có chút miễn cưỡng. Các ngươi trạng thái không có cách nào duy trì quá dài thời gian, cho nên chúng ta tốt nhất cũng liền giảm bớt những cái kia không cần thiết tiến dần lên. Lời này có ý tứ là hắn muốn chờ đợi Phong Chính Kỳ ba người dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, sau đó song phương tại thời gian nhanh nhất bên trong quyết định thắng bại. Phong Chính Kỳ không có điều gì dị nghị, hắn cảm thụ được thể nội mãnh liệt tăng lên lực lượng, đè xuống chuôi đao tay phải, chậm rãi rút ra thân đao. Ngươi còn muốn tiếp tục về sau đi, cho nên cần trình độ lớn nhất bảo tồn lực lượng. Không quan hệ, ta cho ngươi cơ hội này, chỉ bất quá ta hy vọng ngươi tại trận này trong lúc giao thủ tốt nhất đừng có chỗ giữ lại, nếu không, ngươi ngay cả cái này đệ cửu huyền quan đều đi không đi qua. Song phương dùng thủ đoạn mạnh nhất tốc độ nhanh nhất phân ra thắng bại, đây là nhất là hung hiểm sự tình, nhưng đối với song phương tới nói, cũng đích thật là thủ đoạn thích hợp nhất. Thoại âm rơi xuống, Phong Chính Kỳ trên người áo giáp, cùng phía sau màu xanh đen áo choàng, cũng bắt đầu dâng trào ra khí tức, hóa thành vô số tinh quang hướng phía thương khung phía trên dâng lên. Sau đó hội tụ ra một tôn cầm trong tay trường đao, người khoác áo giáp, thân kỵ chiến thú bóng người to lớn. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn huyết sát khí tức, đem bốn phía hết thảy đều nhuộm thành màu đỏ như máu, đây chính là Phong Chính Kỳ thần tướng pháp thân, chân chân chính chính từ biên cảnh trong chiến trường, sát phạt đi ra thành cửu. Cùng lúc đó, Hư Vô trưởng sử bộ tộc ngũ cảnh trưởng lão cùng Băng Long tộc ngũ cảnh trưởng lão hai người cũng đều tại cùng thời khắc đó phóng xuất ra thần tướng pháp thân. Hai cái kia năng lượng màu tím sấm bóng ở trên bầu trời vô hạn phóng đại, tựa hồ thay thế nhật nguyệt biến hóa, trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy nhật nguyệt đồng tiên chi tượng. Mà Băng Long tộc trưởng giả thần tướng pháp thân thì là không có ngưng thực thể, mà là đem phương viên trăm dặm đều còn tắt phong tuyết băng quốc, tại trong lĩnh vực này, Băng Long tộc trưởng giả thực lực sẽ nên đón tiến thêm một bước tăng lên. Thân ở trong đó địch nhân, lại biết bị cái này khó có thể chịu đựng rét lạnh không ngừng suy yếu. Lý Tử Ký đương nhiên có thể cảm nhận được ở trong này cường đại, ba đạo thần tướng pháp thân, mỗi một cái tại lúc này đều có được gần như tam cực cảnh lực lượng. Bất quá, cũng cuối cùng chỉ là so sánh tam cực cảnh lực lượng thôi, chân chính tam cực cảnh đạo tắc lĩnh ngộ, là thập nhị huyền quan không cách nào cho. Lý Tử Ký năm kiếm, ngẩng đầu lẩm bẩm: Chương 1242 sinh sôi không ngừng, chương 1242 sinh sôi không ngừng, song phương chưa chạm đến cùng một chỗ, vẹn vẹn chỉ là quét sạch khí thế liền đã làm cho yêu cổ liên trì chấn động không ngừng, trên bầu trời kia vờn quanh chu toàn vòng tròn, càng là giáng xuống dường như mưa phùn giống như cam lâm đổ vào tại Phong Chính Kỳ ba người thần tướng pháp thân phía trên, khiến cho vốn là cường thịnh khí tức lập tức càng hơn một bậc. Bất luận kẻ nào tại đối mặt loại này chân thực cường đại, đều sẽ cảm thấy áp lực. Lý Tử Ký y phục từ biên giới bắt đầu dần dần bị băng xương leo lên đông kết, cái kia cực đoan áp lực thúc đẩy hắn nhịp tim khó mà khống chế không ngừng gia tốc, cho dù là lấy thân hóa kiếm cường đại thể phách, giờ phút này y nguyên cảm nhận được nhói nhói cảm giác. Nhất là Phong Chính Kỳ gọi ra thần tướng pháp thân, cái kia kinh thiên động địa la quang, mặc dù cách xa nhau không gần khoảng cách, vẫn như cũng là ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương. Đủ mạnh, không có khả năng coi nhẹ cường đại. Lý Tử Ký trái tim phảng phất càng nhạy càng nhanh, máu trong cơ thể tốc độ chảy xuôi đều đi theo tăng lên. Hắn cầm kiếm thủ hạ ý thức dùng sức rất nhiều, cặp kia từ đầu đến cuối bình tĩnh con ngươi tại lúc này đúng là trở nên nóng rực lên, gần như sôi trào chiến ý, tại đôi mắt chỗ sâu chậm rãi kéo lên. Không có bất kỳ cái gì một tên người tu đạo, không hy vọng có thể cùng người tiến hành một trận kinh tâm động phách giao thủ. Cái kia vô luận là đối với kinh nghiệm, tâm cảnh, vẫn là tu hành đều có lợi ích cực kỳ lớn. Lấy Phong Chính Kỳ cầm đầu chấn thủ cái này đệ cửu huyền quan, để từ khi đặt chân tu hành lộ đến nay, cơ hồ chưa bao giờ từng sinh ra loại tâm tình này. Lý Tử Ký hiếm thấy nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt. Đây là chuyện tốt. Lý Tử Ký có thể phát giác được cánh tay của mình tại khẽ run, đó là tăng cao khí tức bành trướng đến không cách nào kiểm chế hiện ra. Hắn ngắm nhìn Phong Chính Kỳ ba người, sau đó hít vào một hơi thật dài, khó mà phát giác ánh sáng nhạt từ trên tay của hắn sinh ra, sau đó bao trùm toàn thân. Tay run rẩy cánh tay, trắng bệnh đốt ngón tay, da tốc nhảy lên trái tim, nương theo lấy ánh sáng nhạt sinh ra đều khôi phục bình tĩnh, duy chỉ có không đổi, cũng chỉ có trong cặp con mắt kia như muốn hòa tan băng xương sôi trào. Đào Lý Xuân Phong bao trùm toàn thân, thể nội khí tức đều hóa thành đèn kịp tam của nhất, điều hành lấy cái kia đã lĩnh ngộ được cực hạn vạn kiếm nhất. Dưới chân bao trùm lấy băng xương lĩnh vực, bị càng không ngừng chấn vỡ, hoặc là nói là xoắn nát, lấy Lý Tử Ký làm trung tâm, một vòng khuyết tán thanh lý. Cùng lúc đó, một đầu sợi tơ trong suốt tại Lý Tử Ký sau lưng đống nhiên sinh ra. Sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư, vô số đầu. Vô số đầu sợi tơ trong suốt hội tụ đến cùng một chỗ tạo thành hữu hình trường hà, tại Lý Tử Ký sau lưng phát ra nước sông tuôn trào không ngừng thanh âm vang, ngưng tụ mới bắt đầu giống như là bọt nước lấp loé, hoàn toàn hội tụ đằng sau tựa như sóng lớn vô bờ. Cái kia vô số đầu sợi tơ tạo thành dòng sông sáng lên kiếm quang, nguyên lai vậy căn bản không phải cái gì sợi tơ trong suốt, mà là vô số kiếm khí tạo thành kiếm khí trường hà. Là Tẩy Kiếm Tông trấn tông thần thông, kiếm lưu khê. Khúc chết vô lượng, lại phong mang tất lộ. Phong Chính Kỳ thần tướng pháp thân tọa hạ chiến thú phát ra như lôi đình gào thét, tiếng giống tạo thành giống như thực chất gợn sóng khuyết tán không ngừng. Cưỡi tại chiến thú trên lưng áo giáp thân ảnh hai tay cầm đao, thân thể nghiêng về phía trước, làm ra một cái hướng phía trước đánh rất tư thái. Thiên địa vô số linh khí vốn là đang hướng về cây đao kia càng không ngừng tích xúc, nhất là đệ cửu huyền quan hàng lâm xuống lực lượng cũng là như thế. Cái này vô số lực lượng điệp ra đến cùng một chỗ, để cái kia nhìn qua đơn giản chém vào tư thái lại ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Một đao này, để yêu cổ liên chỉ vỡ ra ngàn dặm khe hở. Một đao này, để ánh đao sáng chói vang khắp nơi thiên cung. Một đao này, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Lý Tử Ký chém xuống đi. Ngẩng đầu đi xem, phản phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc, phản phất có thể nhìn thấy, giữa thiên địa còn sót lại, cũng chỉ còn lại có một đao này. Nhưng, Lý Tử Ký cần đối mặt, lại không chỉ có chỉ là một đao này, còn có những người khác. Thư Bộ trưởng Sử Ngũ Cảnh trưởng lão đem Nhật Nguyệt thay đổi, cái kia hai cái chỉ là nhìn lên một cái liền có thể cảm thấy tim đập nhanh năng lượng pháp cầu phi tốc hạ xuống tới, bao quanh Phong Chính Kỳ trưởng đao cùng nhau hướng phía Lý Tử Ký rơi xuống. Nhìn qua tựa hồ không bằng Phong Chính Kỳ như vậy kinh thiên động địa, có thể Hư Vô trưởng Sử trưởng lao sắc mặt cùng khí tức, lại tại cấp tốc ngã xuống, mỗi lần ngã một phần, cái kia hai cái năng lượng pháp cầu lôi kéo lực lượng liền cường đại một phần, dẫn dắt lực lượng mỗi cường đại một phần, Phong Chính Kỳ thần tướng pháp thân chém xuống đi đao quang liền trọng thể một phần. Có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Không chỉ có như vậy, Băng Long tộc Ngũ Cảnh trưởng lao thì là tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người trong nháy mắt liền hóa thành băng long chân thân, chiều cao ngàn trượng, ngao du tại cửu thiên mây xanh, trên thân màu băng lam lân phiến tại quang mang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Phản phất nhiễm lên thất thải chi quang, chấn nhiếp linh hồn long uy tràn ngập ra, sau đó lại đang nhảy lên tới một cái cực hạn chỗ cao đằng sau đống nhiên hạ xuống, giống như ánh chớp xuất hiện ở Phong Chính Kỳ thần tướng pháp thân chém ra đào quang đằng sau. Ngàn trượng to lớn băng long chân thân, Lý Tử Ký so sánh cùng đứng lên, thậm chí so ra kém một viên lân phiến. Cái kia cực lớn cùng nhỏ bé ở giữa so sánh, là như thế rung động lòng người, bước tranh này, phản phất vĩnh viễn dừng lại tại đó. Gấp buộc tóc bị khí thế cường đại tách ra, Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình linh khí đang nhảy vọt, đang sôi trào. Dường như muốn đối với cái này sắp đối mặt cường đại làm ra đáp lại. Hắn đương nhiên muốn làm ra đáp lại. Khe nước chảy tràn thanh âm đột nhiên tăng lên, trong thoáng chốc tựa như nghe thấy được vô số kiếm minh, Lý Tử Ký trước người xuất hiện một cánh cửa, sau đó là thứ hai phiến, thứ ba phiến thẳng đến thứ chín phiến. Hắn cất bước hướng về phía trước, bước vào trong cánh cửa, thân hình phảng phất hư ảo, liên tiếp xuyên qua chín cánh cửa, lại tại mỗi một cánh cửa bên trong đều lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó, phía sau lơ lửng chạy xuôi kiếm lưu khê, cũng đi theo chạy vào đến trong cánh cửa theo sát phía sau. Khi Lý Tử Ký bước ra thứ chín cánh cửa đằng sau, một đạo tản ra khó lường lực lượng thái cực đồ, cứ như vậy xuất hiện ở Phong Chính Kỳ rơi xuống đao quang phía trên, ngay sau đó, chín cánh cửa theo thứ tự phá toái, chín đạo tàn ảnh hợp lại là một. Lý Tử Ký trong tay chiếc uyên kiếm tách ra không cách nào hình dung kiếm ý, trong một chớp mắt liền đem đệ cửu huyền quan hàng lâm xuống vô số cam lâm ma diện, kiếm ý xông thẳng lên trời mà lên, kiếm minh tựa hồ lộ ra yêu cổ liên chỉ giới hạn phong tỏa. Khe nước chảy tràn, thẳng tiến không lùi. Giống như kiếm quang này, đón nhận đao quang. Đao kiếm va chạm bẻ gãy kịch liệt thanh âm bên tai không dứt. Lý Tử Ký ngưng tụ ra kiếm lưu khê bên trong tựa như sinh sôi không ngừng tồn tại vô số thanh kiếm, Phong Chính Kỳ chém xuống tới đao quang cùng kiếm quang xa vào đến khó phân cao thấp giằng co. Năng lượng màu tím sấm bóng từ hư vô chỗ dẫn dắt năng lượng không ngừng quan chú, ý đồ dùng cái này vô cùng vô tận chi thế kéo đổ Lý Tử Ký. Có thể Lý Tử Ký kiếm quang nhưng không có nửa phần suy kiệt dấu hiệu, trong đôi mắt của hắn hiện hiện âm dương nhị sắc, giao hòa biến hóa, càng ngày càng mạnh. Sinh sôi không ngừng. Chương 1243 đánh nát đệ cửu huyền quan, chương 1243 đánh nát đệ cửu huyền quan tại nước sông tụ hợp vào hải dương trước đó. Nước sông vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Tại kiếm lưu khê phá hủy hết thảy trước đó, kiếm lưu khê đồng dạng mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Sinh sôi không ngừng kiếm ý càng ngày càng mạnh, Lý Tử Ký nắm chiếc uyên kiếm, tam quyển nhất lực lượng hội tụ tiến vào kiếm lưu khê bên trong, sau đó, cái kia hư vô trưởng sử trưởng lão ngưng tụ ra tới thần tướng pháp thân, bắt đầu như lửa mầm bình thường trở nên chập chờn không ngừng. Ngọn lửa trốn không thoát bị gió thổi diệt kết cục, tựa như cái này hai đoàn thay thế nhật nguyệt năng lượng màu tím đậm pháp cầu, tại bắt đầu chập chờn đằng sau, liền rốt cuộc khó mà ổn định. Hư Vô trưởng sử bộ tộc Ngũ Cảnh trưởng lão vốn là hy sinh tự thân khí tức quán chú thần tướng pháp thân, giờ này khắc này đối mặt Lý Tử Ký cái kia không thể tưởng tượng sinh sôi không ngừng lực lượng, hắn đã là không thể thừa nhận. Hô tựa như là có người thổi tắt ngọn đến, Hư Vô trưởng sử bộ tộc trưởng lão phát ra kêu đau một tiếng, mắt tối sầm lại trực tiếp mất đi, cái kia hai viên màu tím sầm thần tướng pháp thân cũng theo đó băng diệt. Nhưng kiếm lưu khê còn không có dừng lại. Sau đó sinh ra vết rách, là Phong Chính Kỳ chém xuống to lớn đao quang. Khi một cái không thể phá vỡ lồng năng lượng xuất hiện đạo thứ nhất khe hở thời điểm, liền mang ý nghĩa cái lồng năng lượng này đã đến sắp phá nát biên giới, cũng tỉ như một đao này tung hoành ngàn dặm đao quang. Phong Chính Kỳ hướng về phía trước phóng ra một bước, trên người màu đỏ sẫm áo giáp giống như là bị lột ra lân phiến một dạng từng khúc băng liệt, hắn lại đối với cái này không quan tâm, rút ra tất cả lực lượng cùng thần tướng pháp thân liên thành một thể, thần tướng pháp thân cũng theo động tác của hắn lại lần nữa bỗng nhiên dùng sức, dưới chân chiến thú đều hóa thành điểm sáng tiêu tán, hóa thành lực lượng mạnh mẽ dung nhập vào trong ánh đao. Nhưng này to lớn đao quang phía trên vết rách, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại sinh sôi không ngừng kiếm lưu khê cọ rửa phía dưới, phảng phất phá toái thấu kính một dạng bốn phía bay tán loạn. Đùng, chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ, nhưng bởi vậy thả ra thiên địa linh khí lại phảng phất giống như vòi rồng thôn vệ hết thảy. Phong Chính Kỳ trên người áo giáp đều phá toái, cầm đao hai tay máu me đầm địa run rẩy không ngừng, đã hoàn toàn đã mất đi khí lực. Nhưng Lý Tử Ký kiếm quang còn không có biến mất, còn tại thẳng tiến không lùi, vô số thanh kiếm giao thế tiến lên, vô số thanh kiếm phảng phất giống như cựu thiên chi hà chạy về trước, cùng cái kia ngàn trượng to lớn băng long chân thân đụng vào nhau. Băng long chân thân đương nhiên đủ cường đại, trên người vảy rồng càng là có thể tiếp nhận đại tu hành giả thế công cường đại lực phòng ngự, không nói đến bốn phía còn có hàn băng lĩnh vực gia trì, nhưng tại Lý Tử Ký kiếm quang bên dưới lại phảng phất giấy đồng dạng, từng mảnh vảy rồng rơi xuống, mang theo hào quang bảy màu trôi nổi, cái kia to lớn băng long chân thân phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sau đó trực tiếp rơi xuống, máu tươi như mưa vẩy xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản óng ánh sáng long lanh băng long đã trở nên máu me đầm địa. Dù là lúc này, Lý Tử Ký kiếm quang vẫn không có biến mất, như vòi rồng lên đi đến trên 9 tầng trời, tại trên vòng tròn kia lần nữa lưu lại một vết nước. Đệ cửu huyền quan bị chính thức chém vỡ. Thẳng đến lúc này, Lý Tử Ký vừa rồi buông lỏng ra cầm kiếm tay, chết uyên kiếm cũng biến mất tại trong tay hắn, cái kia sinh sôi không ngừng kiếm quang mới chậm rãi biến mất. Hắn óng ánh sáng long lanh thân thể khôi phục như thường, thân thể bao trùm lấy đảo Lý Xuân Phong cũng theo đó lui tán. Đưa tay đem trong miệng mũi không ngừng chảy ra tới máu tươi lau sạch sẽ, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra khó mà diễn tả bằng lời kiên nghị. Phản phất hết thảy tất cả, lại tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ầm ầm, đột ngột một tiếng vang thật lớn, là Phong Chính Kỳ ba người dưới chân đông kết băng hồ bị nổ tung, vô số hàn băng phá toái, nước hồ mãnh liệt không ngừng. Phong Chính Kỳ hai tay như cũ tại run rẩy, trong thời gian ngắn đã mất đi tiếp tục cầm đao khả năng, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Tử Ký, ánh mắt phức tạp trong mang theo không cam lòng. Lần thứ nhất giao thủ, ở trong màn trời vẽ khung hình, hắn bại bởi Lý Tử Ký. Lần thứ hai giao thủ, tại yêu cổ liên chỉ vây giết Lý Tử Ký, vẫn không có thành công. Bây giờ lần thứ ba giao thủ, có đệ cửu huyền quan gia trì, hắn y nguyên bại dứt khoát. Ta không bằng ngươi. Hắn mở miệng nói ra. Bồ Tát Kim Thân cùng lấy thân hóa kiếm lực lượng trong lúc vô hình vận chuyển, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục Lý Tử Ký thương thế. Hắn nhìn xem dường như tràn ngập không cam lòng Phong Chính Kỳ, trong mắt tăng cao chiến ý cho tới giờ khắc này mới là dần dần lắng lại. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục giao thủ, ta muốn về sau còn sẽ có cơ hội. Bất quá bây giờ, ta muốn tiếp tục đi về phía trước. Thoại âm rơi xuống, Lý Tử Ký liền cất bước lên mặt hồ, cùng trọng thương ba người gặp thoáng qua, tiếp tục hướng phía thứ 10 cửa trước đi đến. Bất quá lúc này Phong Chính Kỳ thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, dường như nhắc nhở, Lý Tử Ký, ta hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng thập nhị huyền quan. Lý Tử Ký bước chân hơi ngừng lại. Phong Chính Kỳ nói tiếp, bởi vì ngươi nếu là nhìn thấy chấn thủ thập nhị huyền quan người, sẽ rất có ý tứ. Lý Tử Ký ghé mắt nhìn xem hắn, sau đó không nói gì, cất bước rời đi. Thanh đằng môn bên trong lại là một đạo gợn sóng sinh ra, đó là đại biểu cho đệ cửu huyền quan bị đánh nát ba động. Bốn phía này vô số yêu tộc, thậm chí cả lục cung trưởng lão vào giờ phút này vậy mà đều sinh ra một chủng loại giống như chết lặng cảm xúc. Đệ cửu huyền quan cũng phá. Có nhân thần tình hoảng hốt, khó có thể tin mở miệng. Thập nhị huyền quan thế nhưng là tăng lên gấp bội uy lực à, cứ như vậy dễ dàng bị phá rơi. Mà lại từ gợn sóng truyền ra ngoài tốc độ đi xem, Lý Tử Ký đánh vỡ đệ cửu huyền quan tốc độ cùng đánh vỡ đệ nhị huyền quan tốc độ, giống như cũng không có cái gì phân biệt. Vị này thánh triều huyền hầu, Tam Thiên Viện đệ tử, đến cùng đã cường đại đến trình độ gì? Là cái này được vinh dự có cơ hội đặt chân thứ thất cảnh thiên phú sao? Có lục cung trưởng lão tự lẩm bẩm, tựa như hồn bay phách lạc. Đứng tại đám người phía trước nhất mặt Lý Nhi cho tới nay lo lắng để phòng cảm xúc đến lúc này mới xem như đã thả lỏng một chút, thế nhưng bèn bèn chỉ là vừa mới bung lỏng liền lại tiếp tục khẩn trương. Lại sau này còn có ba cửa ải, cửa thứ 9 nghe nói đều có thể đem người chấn thủ thực lực tăng lên tới tam cực cảnh, như vậy đằng sau, thật có thể vượt qua sao? Nàng không thể không vì thế cảm thấy lo lắng. Mỗi người đều tại trong trầm mặc chờ đợi cái gì, loại trầm mặc này hội tụ thành nhìn không thấy kiềm chế cùng chấn kinh, để thanh đẳng môn bốn phía bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Không hổ là Lý Huyền Hầu, chuyện này nếu là đổi những người khác, ta khẳng định khiếp sợ nói không ra lời, nhưng nếu là đổi Lý Huyền Hầu, ta ngược lại cảm thấy không thể bình thường hơn được. Trong tiểu lâu, vừa đây cảm thụ được đệ cửu huyền quan bị đánh nát gợn sóng ba động, trên mặt sinh ra một chút cảm khái. Mục Tiểu Ninh trước mặt mì chay y nguyên một ngụm không hề động, hắn ngược lại phẩm lên trà, khẽ cười nói, ngươi cũng tính là gặp qua chút việc đời, không giống bên ngoài những tên nhà quê kia, đừng nói là đệ cửu huyền quan, liền xem như Lý Tử Ký đánh nát thập nhị huyền quan, chẳng lẽ không phải cũng là không thể bình thường hơn được sự tình sao? Hắn nhẹ nhàng thổi lấy nước trà, mang theo lấy chút châm chọc nhìn xem bên ngoài những cái tia thần sắc không đồng nhất lục cung trưởng lão, thản nhiên nói, ta hiện tại chỉ hy vọng, đừng đợi đến thời điểm có ít người thẹn quá hóa giận liền tốt. Chương 1244 cự đỉnh cùng cỏ non. Chương 1244 cự đỉnh cùng cỏ non. Yêu quốc hoàng cung. Đại đỉnh đã bị yêu hoàng lau sạch sẽ, hắn giờ này khắc này đang đứng tại rộng mở phía trước cửa sổ, trong tay bưng một chén trà lạnh, nhìn qua thanh đẳng môn phương hướng thỉnh thoảng phẩm bên trên một ngụm. Từ ba động này đến xem, Lý Tử Ký cũng đã qua đệ cửu huyền quan. Yêu quốc quốc sư ngồi ở phía sau, vặn lấy bẩn tiểu khăn lau tại trong chậu nước thanh tẩy. Yêu hoàng không thích trong điện có nội thị tại, cho nên to như vậy cung điện cũng chỉ có hai người bọn họ, hai cái lao bằng hữu, tư thái tự nhiên là muốn tùy ý rất nhiều. Chiếc đỉnh này cũng không biết có thể hay không dung hạ được yêu quốc. Quốc sư buông xuống khăn lau, lắc lắc trên tay giọt nước, sau đó vô vô cự đỉnh chân bạc. Đối mặt chuyện như vậy, liền xem như tại vô số yêu tộc con dân trong mắt không gì làm không được, không gì không biết yêu quốc quốc sư, trong lòng kỳ thật cũng là không có bao nhiêu lực lượng. Không biết, mãi mãi cũng là khó khăn nhất giải quyết. yêu hoàng đối với hắn lời nói ngược lại là không có nhiều sầu lo, hắn nhìn xem bên ngoài một con chim nhỏ bay qua hoàng thành, khẽ cười nói, tại Lý Tử Ký nhập thất cảnh chuyện này chưa từng xuất hiện kết quả trước đó, kỳ thật chúng ta không cần thiết đi qua tại lo lắng cái gì. Tương lai cuối cùng sẽ có phiền phức, thấy xa đám người cuối cùng sẽ đoán được, sau đó dùng năng lực của mình bây giờ đi ứng đối tương lai phiền phức, từ đó xa vào đến lo nghĩ bất an. Nhưng kỳ thật không cần thiết như vậy, tương lai phiền phức tự nhiên có chúng ta của tương lai đi giải quyết. Chúng ta của tương lai cũng nhất định sẽ so hiện tại chúng ta càng thêm xuất sắc. Yêu quốc quốc sư trầm mặc một lát, cũng không có bởi vì yêu hoàng lời nói mà có chỗ bưng lòng, chỉ là nói, cự đỉnh đã có thể sơ bộ bị cỏ non kia tiếp nhận, vô luận Lý Tử Ký sự tình có thể thành hay không, chúng ta cũng hầu như muốn làm lấy chuẩn bị, hai bút cùng vẽ luôn luôn không sai. Chiếc đỉnh này dĩ nhiên không phải phổ thông đỉnh. Tựa như lúc trước yêu hoàng đối với Lý Tử Ký nói như vậy, chiếc đỉnh này trấn áp yêu quốc quốc vận, đây cũng không phải là biểu tượng bí bon, mà là thật như vậy. Yêu quốc dự định lợi dụng cỏ non kia tự vệ, như thế nào đem cỏ non lực lượng khuyết tán cả nước là một cái phiền toái, chiếc đỉnh này tồn tại hoàn toàn chính là giải quyết cái phiền toái này phương pháp. Thông qua cự đỉnh cùng cỏ non sinh ra liên hệ, sau đó bám vào tại ở khắp mọi nơi quốc vận phía trên, để lực lượng sinh mệnh chiếu rọi thủ hộ toàn bộ yêu quốc. Cho nên chiếc đỉnh này thật sự là quan trọng nhất, yêu hoàng luôn luôn tự mình lau, làm sao cũng không phải đang sát lao đồng thời trong lòng có đăm chiêu lo đâu. Yêu hoàng ừ một tiếng, sau đó đem chén trà buông xuống, nhìn xem trên bệ cửa để đó chính mình một tượng, hắn không hiểu cảm thấy có chút buồn cười, trấn thủ đệ cửu huyền mất người, là Phong Chính Kỳ đi. Nguyên bản tại Tống Đăng Nam bị thập nhị huyền quan trấn áp thời điểm, Phong Chính Kỳ còn không có nhập ngũ cảnh, vừa lúc tháng trước vào ngũ cảnh, Phong Chính Kỳ liền chủ động yêu cầu tiến vào thập nhị huyền quan bên trong ma luyện. Mà lại, như hắn dạng này thiên chi tiêu tử, một khi vào ngũ cảnh, thực lực đương nhiên cũng là không tầm thường tương đại. Yêu quốc quốc sư nhẹ gật đầu, từ giao thủ thời gian đến xem, Phong Chính Kỳ bọn hắn bại rất triệt để. Đệ cửu huyền quan gia trì bên dưới, trấn thủ nơi đó ba người đều ngắn ngủi thu được có thể so sánh tam cực cảnh lực lượng, nhưng từ hai lần ba động chuyển ra ngoài thời gian suy đoán, trận chiến đấu này cũng không có cỡ nào bền bỉ khó khăn. Yêu hoàng nói Phong Chính Kỳ thiên phú rất tốt, tâm tính cũng sát phạt quyết đoán, thực lực xuất sắc, tương lai chấp trưởng trưởng bạch cũng không có vấn đề, lúc tuổi còn trẻ ăn chút ngăn trở cũng là chuyện tốt. Lúc tuổi còn trẻ một thân một mình thời điểm không nhiều thua một thua, chẳng lẽ chờ sau này trưởng thành là một phương cự phách vai khiêng chủng tộc trách nhiệm thời điểm lại thua sao? Có thể từ đầu tới đuôi một mực thắng được đi người, trên đời lại có thể có mấy cái? Chính là mạnh như Lý Tử Ký, Cố Xuân Thu, thậm chí cả uy danh hiển hách, vang dội cổ kim thánh hoàng ngũ đế, tại cuối cùng y nguyên bại một trận, bại trong cả đời trọng yếu nhất một trận. Yêu quốc quốc sư cũng cảm thấy lúc tuổi còn trẻ ăn nhiều chịu đau khổ không có gì lớn, tựa như là Tả Linh Quan cái kia gọi Tả Nguyên, bây giờ còn đang thiết thụ bên dưới đứng đấy đâu. Thập nhị huyền quan chỉ còn lại có cuối cùng ba cửa ải, cái này ba cửa ải cần phải so phía trước cộng lại đều muốn khó sông, đôi này Lý Tử Ký tới nói, có phải hay không có chút quá hà khắc rồi. Thập nhị huyền quan danh xưng không phải lục cảnh không thể phá, lời này không phải nói khoác đi ra, là chân thật chứng minh đi ra. Dù cho là yêu quốc quốc sư, đối với Lý Tử Ký có thể hay không vượt qua, cũng không có nắm chắc. Yêu hoàng thần sắc lại có vẻ không gì sánh được bình tĩnh, hắn hơi ghé mắt nhìn xem quốc sư, nhạt âm thanh hỏi, chẳng lẽ còn lại so với để hắn nhập thất cảnh càng khác biệt sao? Thẹn quá hóa giận loại chuyện này, trên đời cho tới bây giờ đều là không thiếu hụt. Nghe Mục Tiểu Ninh lời nói, vừa tây nghe vậy cũng là nhíu nhíu mày, căn cứ vào thập nhị huyền quan bên trong phát sinh không biết biến hóa, Mục Tiểu Ninh lo lắng một màn cũng chưa chắc liền thật sẽ không xuất hiện. Ánh mắt của hắn tại những cái kia thần thái khác nhau lục cung trưởng lao trên người không ngừng liếc nhìn, lông mày cũng đi theo nhíu càng ngày càng sâu. Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Mục Tiểu Ninh chậm rãi thưởng thức nước trà, ánh mắt bình tĩnh. Trời sập xuống có cao to đỉnh lấy, Lý Tử Ký vóc dáng liền đầy đủ cao, vô luận sau đó kết quả như thế nào, để chính hắn hao tâm tổn trí không phải tốt. Cho dù là gặp đại biến, Mục Tiểu Ninh y nguyên tin chắc nhân sinh của mình tín điều, cũng chính là cái gọi là trời sập xuống có cao to đỉnh lấy. Hắn những năm gần đây tại Lê Viên một mực lười nhác nằm ngửa, không phải liền là bởi vì trên có Thánh Hoàng, bên trong có Nhan Tiên Sinh, dưới có Lý Tử Ký Cố Xuân Thu Tam Công Tử bọn người quang mang và trượng, không cần lo lắng thánh triều tương lai sao? Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, vậy dĩ nhiên muốn thư thư phục phục nằm. Về sau hữu linh quan ba vị đại tu hành giả công phạt Lê Viên, hắn đứng ra, không phải cũng là bởi vì ngay lúc đó Lê Viên bên trong chỉ có hắn vóc người cao nhất sao? Vương Tây vô cùng rõ ràng điểm này, nhăn lại lông mày sát na ra hắn ra, nhìn qua Mục Tiểu Ninh treo chọc nói, như ngươi loại người này à, trừ phi là đến chân chính lui không thể lui thời điểm, nếu không ngươi tuyệt không chịu hướng phía trước nhiều đi một bước. Cái này chẳng lẽ có cái gì không tốt sao? Người sống một đời, làm gì mệt nhọc? Mục Tiểu Ninh nhún vai, cảm thấy có chút phát chống đỡ dạ dày dễ chịu rất nhiều, cầm lấy đũa dự định ăn được một ngụm trước mặt sớm đã mát thấu mì chay, lại bị một cỗ đột nhiên tràn ngập ba độ gợn sóng đem đũa từ trong tay bắn bay ra ngoài. Nếu không có Vượng Tây kịp thời phóng thích khí tức đem hắn bao phủ trong đó, chỉ sợ bị bắn ra đi liền không chỉ là đũa đơn giản như vậy. Mục Tiểu Ninh đương nhiên sẽ không đối với cái này sinh ra cái gì hốt hoảng cảm xúc, hắn thậm chí đều không có đi xem bị đẩy lùi đi ra đũa, mà là nhanh chóng đưa mắt nhìn trưởng ấn trưởng lao trái Huyền Minh chỗ trấn thủ cánh cửa kia phía trên. Lại là một đạo gợn sóng, xem ra Lý Tử Ký hẳn là thứ 10 cửa trước người canh giữ giao thủ. Mục Tiểu Ninh lẩm bẩm nói, vừa tay đối với cái này cảm thấy kinh hãi, vẹn vẹn chỉ là tràn ra tới gợn sóng liền so đệ cửu huyền quan không biết mạnh hơn bao nhiêu, chẳng lẽ chấn thủ thứ 10 cửa trước người sẽ siêu việt tam cực cảnh? Chương 1245 sinh tử, không đủ thành đạo. Chương 1245 sinh tử, không đủ thành đạo. Không có khả năng, chỉ cần không vào lục cảnh, liền không có khả năng siêu việt tam cực cảnh. Nhưng không hề nghi ngờ, nhất định sẽ so đệ cửu huyền quan càng thêm cường đại là được. Không nghĩ tới Lý Huyện Hầu nhanh như vậy liền bắt đầu cùng chấn thủ thứ 10 cửa trước người giao thủ, ta vốn cho là hắn sẽ làm sơ nghỉ ngơi. Vượng Tây ánh mắt có chút lo lắng. Hắn mặc dù không có gặp qua yêu cổ liên chỉ bên trong giao thủ, nhưng không hề nghi ngờ, liên tiếp xông qua 9 cái cửa trước tất nhiên sẽ nhận thương thế không nhẹ, dù là không có thụ thương, đối với linh khí tiêu hao, tinh thần hao tổn đều là có chút nghiêm trọng. Mục Tiểu Ninh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra, thập nhị huyền quan danh xưng không phải lục cảnh không thể phá, Lý Tử Ký đương nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên dù là trạng thái của hắn bây giờ có chỗ tổn thương, cũng biết mình tuyệt đối không có khả năng dừng bước lại, đối với bọn hắn dạng này kiếm tu tới nói, dừng lại liền mang ý nghĩa mất nguyệt khí, nhất là tại trong quá trình chữa thương rất có thể sẽ suy nghĩ nhiều, suy nghĩ mình rốt cuộc có thể hay không thật vượt qua. Dạng này chất vấn suy nghĩ sẽ trên phạm vi lớn hao tổn kiếm ý, thẳng tiến không lùi thế cũng sẽ tùy theo bị đánh phá, bởi như vậy cho dù là khôi phục thương thế, cũng không có khả năng xông qua được thập nhị huyền quan. Cho nên dù là hiện nay Lý Tử Ký khả năng thụ thương không nhẹ, khả năng tinh thần dã rời, nhưng hắn giờ phút này cũng hoàn toàn là mạnh nhất hắn, cũng chỉ có bảo trì dạng này tình thế, vừa đóng càng không ngừng đánh tới, hắn mới có cơ hội phá cái này thập nhị huyền quan. Đây chính là dính đến trái tim của cường giả cảnh, cái này tuyên cổ bất biến nhân tố. Thứ yếu thôi, ta cảm thấy Lý Tử Ký hẳn là cũng muốn mau mau nhìn thấy Tống Soái, dù sao thập nhị huyền quan người canh giữ đồng thời xuất thủ đối với nó ngăn cản, cũng có thể là cùng Tống Soái nơi đó có cái gì quan hệ, không có khả năng tận mắt nhìn đến, trong lòng tóm lại là không an ổn. Nghe Mục Tiểu Ninh giải thích, Vừa Tây nhẹ gật đầu, sau đó lại cảm khái nói, các ngươi những thiên tài này đều là chút quái thai. Kỳ thật ý thức được điểm này, không chỉ có là Mục Tiểu Ninh, phía ngoài Lục Cung Tử đệ bên trong cũng có rất nhiều người rõ ràng điểm này, tại có bị khiêu khích phẫn nộ đồng thời, cũng tồn tại đối với Lý Tử Ký tôn kính. Hai loại cảm xúc nhưng thật ra là cũng không xung đột, tựa như yêu quốc biên cảnh quân sĩ đối với Tống Đăng Nam kính sợ một dạng. Thứ 10 cửa trước ga cái kia Lý Tử Ký tổng sẽ không liền ngay cả thứ 10 cửa trước đều có thể xông qua được đi thôi. Có lòng người kinh run rẩy, cho tới bây giờ, dù là biết rõ sau cùng ba cửa ải tại lẽ thường bên trên là gần như không có khả năng bị đánh phá, có thể giống Lý Tử Ký người như vậy chẳng lẽ còn sẽ tuân theo cái gì lẽ thường sao? Trong lòng của bọn hắn, vậy mà sinh ra lo lắng loại này không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Lý Tử Ký từ gia nhập Tam Thiên Viện đến nay cùng người giao thủ, tựa hồ chưa từng thua trận. Có Lục Cung Tử đệ bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí có chút không xác định nói ra. Lý Tử Ký tham dự trong sự tình có thể nói có thất bại qua, hoặc là nói không thắng cơ vụ, nhưng cùng người giao thủ đọ sức, sinh tử vật lộn, lại tựa như chưa bao giờ thua qua một lần. Lời này nhẹ nhàng lại phảng phất một toàn núi lớn, để ở đây rất nhiều yêu tộc trong lòng bách tính lại là trầm xuống. Nghị luận thanh âm tất cả đều tràn ngập tâm thần bất định, ánh mắt của bọn hắn đều một khắc không chịu rời đi cái kia phiến rộng mở môn hộ. Thời gian loại này đối với yêu tộc tới nói không quá thứ đáng giá, vào lúc này lại là trở nên nhất là dày vò. Thẳng đến lại là một tầng gợn sóng từ cánh cửa kia bên trong lan truyền ra, lần này muốn so lúc trước càng thêm kịch liệt, phảng phất mãnh liệt thủy triều, sát na liền để phương biên bách trượng người đều lảo đảo bảy ngã xuống đất. Chính là một mực duy trì pháp trận ngăn trở Lục Cung trưởng lão đều là không để ý bị đẩy lui mấy bước, căn bản không kịp nghĩ nhiều lập tức tăng lên lực lượng đem cái kia sóng gợn mạnh mẽ trừ khử tại thanh đằng một trước, sau đó mới có thời gian sinh ra rung động. Thứ 10 cửa trước phá, không biết là ai nuốt ngụm nước bọn, không tính lớn thanh âm lại vượt trên kinh lôi. Chật vật ngã trên mặt đất những người kia cũng không kịp đứng dậy, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy nhảy trước nhảy, tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Thứ 10 cửa trước, vậy mà thật phá. Thời gian hao phí mặc dù muốn so 9 vị trí đầu quan thời điểm muốn lâu một chút, có thể tinh tế tính ra, tựa hồ cũng không coi là nhiều lâu đi. Cứ như vậy phá hết, hắn đến cùng là thế nào làm được? Bốn phía nhiệt độ rõ ràng không có hạ xuống, rất nhiều người lại cảm giác mình hô hấp tiến vào lồng ngực không khí trở nên lạnh buốt không gì sánh được, bọn hắn thậm chí muốn xông vào cái kia yêu cổ liên trì, tận mắt đi xem một cái Lý Tử Ký đến cùng là như thế nào phá mất thứ 10 cửa trước. Sau khi trầm mặc chính là xôn xao. Nói không rõ là nôn nóng bất an hay là kinh hãi hãi nhiên, không còn có người có thể ngay tại lúc này giữ vững bình tĩnh. Mặt Lệ Nhi cũng là nắm thật chặt trong tay áo bàn tay, trong đôi mắt có khẩn trương không một chút buông lỏng, còn có hai cửa. Không có người sẽ ở loại thời điểm này rời đi. Càng ngày càng nhiều Lục Cung ngũ cảnh xuất hiện ở nơi này, lần lượt từng bóng người đứng lặng tương cung, ánh mắt đáng sợ nhìn chăm chú lên phía dưới. Tại dạng này không khí trầm mặc bên dưới, cái kia phiến rộng mở trong cánh cửa lại có một đạo gợn sóng phát ra. Cái này đã không cần lại giải thích, mỗi người đều rõ ràng đó là Lý Tử Ký đã cùng thứ 11 cửa trước người canh giữ đưa trước tay ba động, hắn vẫn không có dừng lại, hắn y nguyên còn tại thẳng tiến không lùi đi xuống. Mục Tiểu Ninh chợt cười to đứng lên, tiếng cười không chút nào thêm che lấp, tại khẩn trương như vậy bầu không khí bên dưới truyền ra ngoài, hấp dẫn vô số ánh mắt. Vừa đây lúc này thần sắc biến đổi, lập tức bước nhanh đem cửa sổ quan cực kỳ chặt chẽ. Mục công tử, tổ tông, loại thời điểm này ngươi còn dám cười ra tiếng? Hắn đều sợ người bên ngoài xông tới đem hai người bọn họ ăn sống nuốt tươi. Mục Tiểu Ninh cười to thanh âm dần dần dừng, dùng trong tay đũa chỉ vào Vượng Tây nói ra, sinh tử việc nhỏ, còn gì phải sợ? Vượng Tây tiên sinh, mở cửa sổ ra chính là, đừng lầm ta ánh nắng. Phía ngoài ánh mắt sắc thực bất thiện, người bên ngoài hoàn toàn chính xác đã có muốn xông vào tới suy nghĩ. Vượng Tây mặc dù đóng cửa sổ lại như cũ có thể cảm thụ được, hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát. Loại thời điểm này mở cửa sổ ra, ngươi coi như không chết không thể. Mục Tiểu Ninh lơ đễnh, hắn cất bước tiến lên, đưa tay liền muốn mở cửa sổ ra, sinh tử, tiểu đạo nhĩ. Vừa đây vừa định ngăn cản, lại là một đạo gợn sóng sinh ra, lần này liền xem như những cái kia Lục Cung trưởng lão có chỗ chuẩn bị đều là không có đưa đến tác dụng, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay cửa sổ, liên đối đem Vượng Tây cùng Mục Tiểu Ninh hai người cũng cùng nhau đánh bay ra ngoài. Tiểu lâu đổ sụp hơn phân nửa, đầy đất vừa bụi một mảnh, Vừa đây từ trong phế tích cuống quýt đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thứ 11 cửa trước cũng phá. Không chỉ có phá, hơn nữa còn phá nhanh như vậy. Thanh đằng môn bốn phía, tất cả mọi người tựa như mất hồn phách một dạng ngây người. Phế tích kia bên trong, Mục Tiểu Ninh cười to thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này đã không có người lại có tâm tư đi chú ý hắn. Ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào cánh cửa kia, mà cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đại biểu cho thứ 12 cửa trước gợn sóng, cũng rốt cục tràn ngập ra. Đợt, Mạn Liên thua anh nhất, quá có tiết mục hiệu quả, bất quá nói thật, cùng huấn luyện viên chính không quan hệ, ta đi làm huấn luyện viên chính đều thua không được anh nhất, cảm giác khẳng định là Mạn Liên phòng thay quần áo lại xảy ra vấn đề, những này đau đầu luôn muốn đem huấn luyện viên chính xử lý, toàn đổi được chương 1246 thứ 12 cửa trước. Chương 1246 thứ 12 cửa trước. Vườn quanh thương khung vòng tròn đã tĩnh treo bất động, tựa như là nguyên bản như nước chảy giang hà biến thành nước đọng, mặt ngoài bày biện ra 11 đầu giữ tận vết rách kia nhìn qua tràn đầy hư vô, ngước đầu nhìn lên, giống như là nhạ đại viên hoàn bị gặm nuốt phá thành mảnh nhỏ. Khả nhiên là như vậy, nó phát tán đi ra uy thế, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại là so bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm cường thịnh. Cái này thập nhị huyền quan, lại có chỗ độc đáo của nó, khó trách sẽ là yêu quốc nội tình phát trận. Trên khuôn mặt tái nhợt nhìn không thấy huyết sắc, Lý Tử Ký trên người cẩm y hiện đầy vết máu khô khốc, phong trần mệt mỏi dáng vẻ mặc cho ai đều có thể nhìn rõ ràng, hắn thụ thương nghiêm trọng nhất hay là xuôi ở bên người cánh tay trái, đang đánh phá thứ 11 cửa trước thời điểm tiếp nhận khó có thể chịu đựng trọng kích, lấy thân hóa kiếm bị đánh nát, cánh tay trái đứt gãy huyết đục bay tán loạn. Bất quá có Bồ Tát Kim Thân cùng lấy thân hóa kiếm cường đại năng lực khôi phục, vào giờ phút này sắp đi đến thập nhị huyền quan trước đó, đứt gãy cánh tay trái đã khôi phục hơn phân nửa, mặc dù nhìn qua vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình, nhưng tối thiểu nhất đã có thể tự nhiên hoạt động. Vờn quanh người hắn đạo vẫn như ẩn như hiện, lúc mạnh lúc yếu, Lý Tử Ký đưa tay đem theo hô hấp chảy ra tới máu tươi lau sạch sẽ, hắn biết rõ mình bây giờ bị thương nặng bao nhiêu, từ đặt chân tu hành lộ cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ nhận qua nghiêm trọng như vậy thương thế, thậm chí so cắt cổ hành động lần kia bị thương còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Nhưng hắn trong đôi tròng mắt kia lăng lệ, lại so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Thậm chí bình thường đại tu hành giả giờ này khắc này, dù là chỉ là ngẩng đầu đón đôi con ngươi này nhìn lên một cái, đều sẽ tâm thần đều nứt mà chết. Liên tiếp đánh nát 11 cửa trước, không giữ lại chút nào biểu hiện ra tất cả lực lượng, một đường ngạnh sinh sinh thắng được đến, Lý Tử Ký hiện nay khí thế, cơ hội bành trướng đến ngũ cảnh cực hạn, bành trướng đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thương thế của hắn rất nặng, nhưng hắn thực lực lại trở nên chưa bao giờ có cường đại. Đây chính là tu hành ghê gớm chỗ. Chỉ là không biết ảo diệu trong đó như thế nào. Lý Tử Ký thu hồi nhìn chăm chú lên tiên khung vòng tròn ánh mắt, trong lòng tại suy nghĩ phức tạp đồng thời, lại cũng khó mà không chế lóe lên một chút hiếu kỳ, hắn mặc dù đối với thiên hạ rất nhiều bí ẩn đều biết sơ lược, có thể cái này thập nhị huyền quan huyền diệu thật sự là hắn không rõ lắm. Nếu là đổi bình thường pháp trận, thập nhị huyền quan lẫn nhau chặt chẽ kết nối, theo lý mà nói đánh nát phía trước 11 đạo cửa trước, pháp trận có thiếu, đã mất đi lực lượng bổ khuyết, khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng yếu mới là. Có thể thập nhị huyền quan lại đi ngược lại con đường cũ, liên tiếp 11 đạo cửa trước bị đánh phá, kết quả lực lượng không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng cường đại. Khó trách sẽ có không phải lục cảnh không thể phá thuyết pháp, ngược lại là không có khoác lác quá mức. Nếu là có thể lấy 12 vị lục cảnh tồn tại bố trí xuống cửa trước pháp trận, có thể hay không tương đương với có sánh vai thất cảnh lực lượng. Lắc đầu, đem những này không thiết thực lộn xộn suy nghĩ từ trong óc khu trục, Lý Tử Ký bước chân đã càng ngày càng chậm, thẳng đến chậm rãi dừng lại. Hắn nhìn thấy quen thuộc một nơi. Đó chính là 2 năm trước Bắc Hải Chi Tâm xuất hiện địa phương, cuối cùng này một đạo cửa trước người canh giữ, cũng chính là ở chỗ này. Bốn phía sinh trưởng cỏ dại, dưới chân là vỡ ra một đạo vực sâu. Dưới vực sâu chạy xuôi màu đỏ sẫm dòng nham thạch, Bắc Hải Chi Tâm đương nhiên sẽ không từ dưới đất chui ra ngoài, những cái kia bổ đoàn cũng đã biến mất. Cao cỡ một người cỏ dại bị gió thổi động, hướng phía một bên khuynh đảo thân thể, lộ ra từ đầu đến cuối chờ đợi ở nơi đó năm bóng người. Song phương đều có thể trông thấy lẫn nhau, giữa lẫn nhau cách một đầu tựa như có thể thôn vệ hết thể vực sâu. Lý Tử Ký đột nhiên có chút trầm mặc, chợt lại có chút hiểu rõ, nguyên lai là các ngươi. Vực sâu đối diện năm người cũng đều đang nhìn hắn, trên mặt đều là mang theo hoặc bình tĩnh hoặc vẻ phức tạp, hồi lâu không thấy. Năm người này đều rất trẻ trung, đều là lục cung thế hệ tuổi trẻ mới nhập ngũ cảnh liền cực đoan cường đại người nổi bật, cũng đều là Lý Tử Ký người quen. Tả Linh Quan, Tả Chiêu, Băng Long tộc, Lâm Mặc, Thư Vô Trường Sử, Trường Sinh Trời, Nguyên Cung, Tiêu Kỳ, Đỏ Yêu tộc, Hồng Ngai. Bằng hưu cũng gặp lại tràng diện dù sao cũng nên nhiều chút dáng tươi cười cùng ấm áp, cho dù là không có cái gì ý cười, nhưng cũng tuyệt không nên đao kiếm đối mặt. Tối thiểu nhất, tuyệt không nên ngăn ở cuối cùng này thập nhị huyền quan trước đó. Tại đệ cửu huyền quan thời điểm, Phong Chính Kỳ nói với ta, coi ta đi đến sau cùng thập nhị huyền quan, có thể sẽ trở nên rất thú vị. Lý Tử Ký nhớ lại Phong Chính Kỳ đã nói, bình tĩnh con ngươi có chút buông xuống, trong thời gian này ta suy nghĩ qua không ít khả năng, chỉ là lại không nghĩ rằng sẽ như vậy thú vị. Tại trong năm người, hắn cùng Lâm Mặc giao tình xấu nhất, cùng Tả Chiêu cũng là quân tử chi giao, lúc trước phân biệt thời điểm, lẫn nhau còn có quân tử hứa một lời. Hôm nay thì là bởi vì Mạt Lệ Nhi cùng Lý Ứng nguyên nhân, giao tình xem như tương đối phức tạp, cũng địch cũng bạn loại kia. Trường Sinh Tiên hoặc Tiêu Kỳ, giao tình muốn bình thản rất nhiều, thế nhưng coi là bằng hữu. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ngăn ở người nơi này, vậy mà lại là bọn hắn. Mà lại là năm người tất cả đều ở đây. Cho dù không có thập nhị huyền quan gia trì, đối đầu cái này năm vị thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài, đều thắng bại không biết, huống chi bây giờ còn có thập nhị huyền quan gia trì. Lâm Mặc cùng Tả Chiêu sánh vai đứng tại phía trước nhất, ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu cũng mang theo khó mà nói hết thần sắc phức tạp. Tả Chiêu đương nhiên nhớ kỹ mình cùng Lý Tử Ký ở giữa hứa hẹn, nhưng hắn hôm nay ý nguyên không thể để cho mở con đường này, Thiên Sơn môn hội đảm sự tình, ngươi làm rất đáng ngờ. Lý Tử Ký nghe lời này, rủ xuống con ngươi nâng lên tại Tả Chiêu cùng Lâm Mặc trên khuôn mặt nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi, mục đích là cái gì? Tả Chiêu nhíu mày. Lý Tử Ký trên khuôn mặt cố nhiên mang theo mọi bệnh, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung không có nửa phần ảm đạm, suy nghĩ của hắn trước nay chưa có thanh minh, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, lấy chính mình cùng Lâm Mặc cùng Tả Chiêu ở giữa giao tình, đối phương là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại thập nhị huyền quan ngăn cản con đường của hắn. Dưới mắt không chỉ có xuất hiện, còn rõ ràng muốn đem nó ngăn lại, vậy liền nhất định có càng sâu mục đích. Là Tống Soái. Hắn hỏi. Bản này không phải nói nhiều thời điểm, có thể chính như lúc trước nói tới, song phương giao tình sát thực không cạn, Tả Chiêu cùng Lâm Mặc bọn người, cùng Lý Tử Ký có đồng dạng lý tưởng. Bọn hắn không có câu nệ tại yêu tộc cùng nhân loại phân chia, giống như Lý Tử Ký một dạng, đem thiên hạ coi là thiên hạ. Bọn hắn là chân chính cùng trung chí hướng người. Cho nên ngay tại lúc này, Tả Chiêu khó tránh khỏi vẫn là phải cho trả lời, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cùng Tống Soái không quan hệ. Lý Tử Ký minh ngộ, tấm kia nguyên bản không có tâm tình gì trên khuôn mặt, giờ phút này lại là nhấc lên một vòng mỉm cười, cho nên, cùng ta có liên quan. Chương 1247 quen biết cũ, siêu việt cực hạn chương 1247 quen biết cũ, siêu việt cực hạn khi một cái có được cao thượng lý tưởng, lại cùng ngươi cùng chung chí hướng, thậm chí nguyện ý vì giúp ngươi hoàn thành cái lý tưởng này mà đánh đổi mạng sống người đột nhiên làm ra cùng ngươi tương phản quyết định. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Lý Tử Ký xác định điểm này, chỉ là ta rất muốn biết, ngăn cả ta, đối với ta có chỗ tốt gì. Không sai. Hắn cơ hồ đã xác định, Tả Chiêu bọn người thủ tại chỗ này ngăn cản hắn, nhất định cùng hắn tương quan. Liên đối cái này thập nhị huyền quan quái dị, giống như cũng tiếp cận đáp án. Cùng người thông minh giao thủ mãi mãi cũng không phải để cho người ta thoải mái sự tình. Tả Chiêu nhăn lại lông mày bất động, trên mặt không có gì biểu lộ. Nếu như ngươi nhất định phải nói chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt gì, đó chính là có thể để ngươi còn sống. Trong con mắt của hắn có màu vàng sáng ngời lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt phương viên hơn 10 dặm cỏ dại đều từ dễ bẻ gãy, lộ ra mảng lớn đất bằng cùng trống trải tầm mắt. Thập nhị huyền quan cửa hải cuối cùng cũng được xưng là tử quan. Đi tới nơi này, liền xem như lại như thế nào không dậy nổi ngũ cảnh tu sĩ cũng nhất định sẽ dừng bước nơi này. Chúng ta năm cái chấn thủ nơi này, tối thiểu nhất sẽ không giết ngươi. Tả Chiêu ngữ khí không có quá song lớn động, chỉ là xen lẫn chút giống như là bất đắc dĩ cảm xúc. Lý Tử Ký lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc. Lâm Mặc liền cùng lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm mở dạng, mặc một thân thâm lam sắc y phục, bên hông quấn lấy một đầu băng long đai lưng ngọc, phía sau màu băng lam tóc dài nhìn qua tựa như là che kín dương. Hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, phát ra nhàn nhạt ý lạnh liền đã để dưới vực sâu lưu động nham tương chậm chạp rất nhiều. Lý Tử Ký nói nhìn qua các ngươi tựa hồ không có ý định nói thật. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Tả Chiêu lời nói, chỉ là cuối cùng là cùng Thông Vũ Chi Địa có quan hệ, hay là cùng yêu hoàng có quan hệ. Hiện nay, hắn có thể nghĩ tới lớn nhất khả năng, cũng chính là hai loại. Cũng chỉ có Thông Vũ Chi Địa trọng yếu như vậy địa phương, cùng yêu hoàng như vậy cao thượng địa vị, mới có thể để cho Tả Chiêu Lâm Mặc bọn người đứng tại cái này thập nhị huyền quan trước đó, ngăn cản bước tiến của hắn. Có thể có một chút có thể xác định là, vô luận là Thông Vũ Chi Địa nguyên nhân hay là yêu hoàng nguyên nhân, cuối cùng đều là cùng mình cùng một nhị tử. Lâm Mặc nghĩ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tử Ký thời điểm chẳng cảnh, cũng nghĩ đến hai năm trước yêu cổ liên chỉ cùng gần nhất Thiên Sơn môn hội đàm sự tình, hắn là Lý Tử Ký có thể lấy được thành tựu như thế, có thể bị người trong thiên hạ tín nhiệm mà cảm thấy cao hứng. Nhưng thời gian 5 năm quá mức ngắn ngủi, bây giờ liền đã vội vàng đi qua gần nửa năm quan cảnh, còn chưa đủ. Liền xem như có thể sáng tạo kỳ tích Lý Tử Ký, tại vội vàng như thế thời gian bên trong, cũng ý nguyên không đủ. Thân là bằng hữu, thân là cùng chung chí hướng người, hắn có thể làm cái gì? Dưới loại tình huống này, giống như cũng không có cái gì có thể xuất lực địa phương, cho nên hắn đứng ở cái này thập nhị huyền quan trước đó. Có thể nhìn ngươi đi đến nơi này, đích thật là một kiện làm cho người cao hứng sự tình, bất quá ta cũng rất muốn biết, ngươi đến cùng còn có thể hay không sống qua cuối cùng này tử quan. Lâm Mặc cùng Lý Tử Ký nhìn nhau, trong mắt màu băng lam xuất hiện đông tuyết, kỳ thật chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, có một việc là đến nay đều làm ta cảm thấy tiếc nuối. Lý Tử Ký lặng lặng nghe. Lâm Mặc nói đó chính là chúng ta ở giữa chênh lệch, đến cùng có bao nhiêu. Đối với một tên người tu đạo tới nói, đây là có thể làm cho người thương tiếc trung thân sự tình. Tựa như Âu Dương Lê Hoa từ đầu đến cuối không có cơ hội cùng Cố Xuân Thu đánh một trận mở dạng, tiểu kiếm tiên tổng cho là thời gian đầy đủ, tổng cho là mình còn không có nắm chắc tất thắng, cho nên luôn luôn đang đợi. Nhưng vận mệnh sẽ không cho một người vô cùng vô tận thời gian đi chuẩn bị. Cho nên khi Cố Xuân Thu chết đi thời điểm, Âu Dương Lê Hoa biết, cái này chưa từng như nguyện một trận tỷ thí, sẽ là đời này của hắn đều khó mà quên được tiếc nuối. Đối với Lâm Mặc tới nói, cũng là như thế. Giữa chúng ta tựa hồ không có cái gì có thể giao thủ cơ hội, hai năm trước có một lần, nhưng ta bỏ qua, thế giới sau này ai cũng không biết lại biến thành bộ dạng gì. Cho nên lần này, ta cũng không muốn lại bỏ lỡ. Nói đến đây, Lâm Mặc trên khuôn mặt lại vẫn có chút tiếc nuối, chỉ là duy nhất để cho ta cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, không thể cùng ngươi chân chính đọ sức một trận. Bây giờ năm người chấn thủ thập nhị huyền quan, mặc dù lời này nghe vào tựa hồ không quá đủ ý tứ, nhưng bọn hắn đích thật là chuẩn bị năm người cùng nhau xuất thủ, cho nên không có cách nào một đối một đi đọ sức. Lý Tử Ký trên mặt nhấc lên mỉm cười ngược lại là không có bởi vì Tả Chiêu cùng Lâm Mặc một phen mà biến mất xuống dưới, hắn nhớ lại những năm này kinh lịch sự tình, nói ra, người tu đạo cường đại chính là càng không ngừng siêu việt cực hạn. Từ tu đạo bắt đầu cho tới bây giờ, ta tựa hồ còn không có chân chính bất kể đại giới, liều lĩnh toàn lực ứng phó qua, hôm nay là một cơ hội, là một cái cơ hội tốt. Chiến Uyên kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn, tựa hồ là cảm nhận được Lý Tử Ký tâm tình, chiếc uyên kiếm giống như sống lại một dạng có chút rung động, giống như là tại đối với hắn tâm ý làm ra đáp lại. Kỳ thật ta cũng thật muốn nhìn một chút cực hạn của mình, đến cùng ở nơi nào. Đạo lý Xuân Phong bao trùm toàn thân, Bồ Tát Kim thân cùng lấy thân hóa kiếm vận chuyển tới cực hạn, trung quanh hắn tinh quang rạng rỡ, so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, khí tức xông lên tận trời, kinh nát cửu thiên chi vân. Nhất là trong cặp con mắt kia kiếm ý, đã sớm tràn ngập không biết bao nhiêu dặm. Tại Tả Chiêu đám người cảm thụ bên trong, liền tựa như trung quanh, đầy trời hoàn vũ đều treo lấy kiếm, treo lấy vô số thanh kiếm, làm người sợ hãi kiếm. Lý Tử Ký hướng về phía trước phóng ra một bước, dưới chân của hắn vô số cỏ dại núi đá hóa thành một mịn, biến thành hư vô, tựa như cửu thiên chi kiếm đều theo hắn một bước này rơi xuống hội tụ tới, sau đó lại hóa thành gợn sóng tịch quyển thiên hạ. Ầm ầm, vực sâu lay động chấn động, vách đá như toé xa rơi xuống. Lý Tử Ký bước chân rơi xuống, sau đó lại bước ra bước thứ hai. Trong cơ thể hắn khí tức đột nhiên đột phá gông cùng xiềng xích, thánh trung tại khí hải bên trong lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xoay tròn không ngừng, phương viên vạn dặm linh khí hướng phía hắn trong khí hải điên cuồng quấn chú, bởi vì cấp tốc rút ra mà dẫn đến linh khí xẹt qua giữa thiên địa mang theo xé mở không gian tiếng vang. Mảng lớn không gian đổ sụp phá toái. Bước thứ hai rơi xuống, cái kia vô số linh khí hóa thành tam quyển nhất tích xúc đến cực hạn, sau đó lại ẩm vàng phong thích, phạm vi ngàn dặm hóa thành bột mịn hư vô, mặt đất lại lần nữa sinh trưởng ra từng cây hoa cỏ cây cối, giống như một cái thế giới mới tinh bị nạnh sinh tạo nên đi ra. Lý Tử Ký quanh thân kiếm ý phảng phất cắt nát không gian, cắt nát thời gian, cắt nát ánh mắt, hai con mắt của hắn bên trong hiện ra như là nhật nguyệt thần huy chiếu rọi cổ kim tương lai. Nay đã đang không ngừng kéo lên khí tức, vậy mà không thể tưởng tượng nổi lại lần nữa xông phá một cái cực hạn. Ý chi cực cảnh, cái kia cùng nhau đi tới tích xúc khí thế, tại thời khắc này hoàn toàn đạt được phong thích, từ thứ tứ cảnh bắt đầu liền đã minh xác con đường tạo thành vô số phiến huyền diệu môn hộ xuất hiện tại phương viên trong dặm. Thần bí cường đại đạo vận như xương tràn ngập ra. Đạo chi cực cảnh liên tiếp đánh nát 11 cửa trước, ven đường hội tụ không ngừng khí thế rốt cục tại thời khắc này đạt được viên mãn quán thông giao hòa, cái kia không ngừng kéo lên thuần túy kiếm ý, cũng tại thời khắc này đạt được khó có thể tưởng tượng hồi báo. Không thể tưởng tượng ma luyện, sinh cùng tử giao thoa, không ngừng siêu việt cực hạn, sáng tạo ra trước mắt cái này từ xưa đến nay chưa hề có, rung động lòng người trưởng thành. Thiên địa đều đang vì đó động dung. Chương 1248 song cực cảnh, chương 1248 song cực cảnh, tu hành tổng cộng có thất cảnh. Nếu như bỏ qua tu hành bốn đường cẩn thận khác nhau, như vậy hoàn toàn có thể dùng đơn giản nhất rõ ràng vừa đến thất cảnh tới phân chia hình dung. Cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa có tuyệt đối rõ ràng giới định, có không thể vượt qua chênh lệch, nhưng đệ ngũ cảnh nhưng lại có rất nhỏ phía trên khác biệt. Đại tu hành giả đến dòm thiên địa, dẫn đạo vận cùng đạo dung, là chân chân chính chính đặt chân con đường cường giả trọng yếu nhất một bước. Tại đối với đạo hoặc tự thân hành tẩu chi đạo cảm ngộ ngày càng khắc sâu đằng sau, cảnh giới liền sẽ tùy theo tăng lên, cũng chính là hướng phía thứ lục cảnh đột phá. Nhưng đặt chân lục cảnh quá mức gian nan, vô số người kinh tài tuyệt diễm đều đình chỉ tại một bước này, bị bậc cửa ngăn lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Bọn hắn không cam tâm như vậy, cho nên dùng hết thảy biện pháp, dùng hết thảy cố gắng đi tăng lên chính mình, đem tự thân hành tẩu chi lộ lĩnh hội tăng lên tới cực hạn, muốn coi đây là cực hạn, sau đó một diễn bật vận, mở ra lối riêng đột phá đến thứ lục cảnh. Đây chính là tam cực cảnh tồn tại. Nhưng rất đáng tiếc, lục cảnh không phải nói ngươi bước vào nào đó một cực cảnh liền có thể thuận lợi đánh bỡ, ở trong đó quan hệ đến cùng loại với tâm cảnh, thiên phú, cơ duyên và rất nhiều phương diện, nhất là đối với người tu đạo cùng đạo tắc quan hệ trong đó. Nếu như nói tam cực cảnh là để cho ngươi đem đạo tắc hoàn toàn khống chế, như vậy đặt chân lục cảnh liền đem tự thân cùng đạo tương dung, tự thân chính là đạo tắc chính là tự thân, nhìn qua giống như không có gì khác biệt, đều là vận dụng đạo tắc lực lượng. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt, khống chế vẹn vẹn chỉ là khống chế, lục cảnh cùng đạo tương dung, có thể tiếp nhận càng mạnh càng huyền diệu hơn lực lượng, giơ tay nhấc chân phát huy ra uy lực, không thể so sánh nổi. Nói đơn giản hơn ngay thẳng một chút, tam cực cảnh là đứng tại đỉnh núi nhìn dưới chân, lục cảnh là đứng tại đỉnh núi nhìn thương khung. Nhưng không thể phủ nhận là tam cực cảnh y nguyên cường đại, lại tam cực cảnh nhất định là so còn lại ngũ cảnh cường giả tối đỉnh khoảng cách lục cảnh thêm gần, đây là không thể nghi ngờ. Lý Tử Ký ban đầu ở lĩnh ngộ vạn kiếm nhất đằng sau, kỳ thật liền đã tương đương với có được tam cực cảnh thực lực, nhưng khi giờ này khắc này, khi Trường Sinh Trời Tiêu Kỳ bọn người tận mắt nhìn đến hắn liên tiếp đặt chân tam cực cảnh đằng sau, y nguyên vì thế cảm thấy kinh hãi. Trên đời chẳng lẽ còn có so đây càng làm cho người rung động sự tình sao? Liền xem như lúc trước quân thượng xuất hiện tại yêu cổ liên chỉ nhắc lên trận đại chiến kia, cũng xa xa không có trước mắt một màn này mang đến lực trùng kích tới mãnh liệt. Hắn vậy mà đặt chân xong cực cảnh. Hồng Ngai con ngươi phóng đại, lập tức lại ngưng tụ thành một chút, bước chân đều là nhịn không được hướng phía trước bước bước. Bọn hắn đều là yêu quốc thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất thiên chi tiêu tử, giờ này khắc này có thể đứng tại cái này thứ 12 cửa trước liền đã chứng minh tất cả, khả nhiêu là như vậy, vẫn là không cách nào trong khống chế trong nội tâm mãnh liệt đến không cách nào bình phục lại đủ để ghi khắc cả đời sợ hai thán phục. Bởi vì cái này tại trong nhận thức biết, là từ xưa đến nay chưa hề có qua sự tình. Tả Chiêu mắt không chấp nhìn chăm chú khí tức kéo lên siêu việt cực hạn Lý Tử Ký, cặp con mắt kia chỗ sâu dần dần hiện ra cùng loại với sáng tỏ sát thái. Nếu như ngươi muốn có ngươi chưa bao giờ có đồ vật, như vậy ngươi nhất định phải đi làm ngươi chưa bao giờ đã làm sự tình. Hắn biết rõ, Lý Tử Ký có thể làm đến đây hết thảy, không đơn giản chỉ là dựa vào thập nhị huyền quan liền có thể tạo nên đi ra. Từ quân thượng thoát đi, nhan tiên sinh chết đi, lại hoặc là nói càng thêm xa xôi trước kia, Thiên Sơn môn hội đàm, Thánh Hoàng vẫn lạc, Cố Xuân Thu vẫn lạc, Du Mi phản bội, những cái kia từng cọc từng kiện phát sinh ở trước mắt nhưng lại vô lực vãn hồi sự tình. Cho tới bây giờ đều không có bị Lý Tử Ký lãng quên qua. Hắn đem chỗ này có hết thảy tất cả đều đặt ở trong lòng, tựa như là đánh vỡ thập nhị huyền quan bên trong không ngừng tích xúc hội tụ thế, thẳng đến lúc này giờ phút này, những năm gần đây tất cả đọc lại đồ vật, rốt cục mượn thập nhị huyền quan phát tiết mà triệt để phóng thích ra ngoài. Tất cả đủ loại chung vào một chỗ, sáng tạo ra trước mắt như vậy không thể tưởng tượng một màn, phá vỡ tam cực cảnh không có khả năng đồng thời lĩnh ngộ hạn chế. Không sai, nếu là không có tận mắt nhìn đến một màn này phát sinh, trên đời này không có người sẽ tin tưởng đây là chân thực phát sinh, bởi vì mỗi người đều rõ ràng một người coi như lại xuất sắc, tối đa cũng chỉ có thể lĩnh hội một đạo. Tìm hiểu ý chi cực cảnh liền không cách nào tham dự đạo chi cực cảnh cùng bá chi cực cảnh. Từ xưa đến nay, từ tam cực cảnh bực này huyền diệu cảnh giới xuất hiện đến nay, chưa từng ngoại lệ. Hôm nay, sống sờ sờ ngoại lệ liền phát sinh ở trước mắt. Lâm Mặc cũng là lặng lặng nhìn xem sinh mệnh xuất hiện lại biến mất, nhìn xem vực sâu khép kín lại đứt gãy, hắn nói trong thiên hạ, ta muốn cũng chỉ có một mình hắn làm được. Thoại âm rơi xuống, Lâm Mặc quanh thân gió êm sóng lặng khí tức cũng bắt đầu nổi lên ba động, giữa thiên địa sinh ra vô số băng tinh, mặt đất đếm không hết bụi đất cùng đá vụn, đều điên cuồng chấn động. Hắn lúc trước lời nói cũng không hề nói dối, có thể ở chỗ này cùng Lý Tử Ký có một lần giao thủ cơ hội, dù là cũng không quang minh chính đại, đó cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua, lại cần tuyệt đối chăm chú đối đãi. Yêu cổ liên chỉ bên trong linh khí lấy Lý Tử Ký làm trung tâm tạo thành một cái mắt trần có thể thấy to lớn vòng xoáy, mới nhìn phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung đều hấp thu xoắn nát bình thường, như thế chẳng cảnh, phảng phất giống như diệt thế thai hương. Cảnh tượng như vậy kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian vừa rồi bình ổn lại, mấy người đều có thể cảm giác được to như vậy yêu cổ liên chỉ ở trong ẩn chứa linh khí, phảng phất suy kiệt gần một nửa. Lý Tử Ký trên thân không ngừng tăng lên đột phá cực hạn khí thế cũng rốt cục dần dần bình tĩnh lại, hoặc là nói vẫn như cũ cực đoan cường đại, chỉ là không bằng vừa mới như vậy thành thế hãi nhiên. Thân ảnh của hắn từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, thương thế trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục. Cảm thụ được đó cùng lúc trước cùng so sánh cường đại không biết bao nhiêu khí tức, Lý Tử Ký trong lúc nhất thời đúng là có chút không quá thích ứng, trên thân tán phát ánh sáng nhạt sáng lên chút, đạo lý xuân phong tuyệt đối điều khiển để hắn rất nhanh liền quen thuộc vừa mới đặt chân song cực cảnh lực lượng. Song cực cảnh à? Lý Tử Ký thanh âm thì thào, trong đôi mắt phân biệt hiện hiện hai màu đen trắng, đó là ý chi cực cảnh cùng đạo chi cực cảnh tại trong hai con người hiện hóa. Đánh vỡ thập nhất cửa trước cùng nhau đi tới, hắn liền đã dự cảm đến khi chính mình tích xúc khí thế cùng kiếm ý phóng xuất ra tất nhiên sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, hắn là có dự cảm đặt chân ý chi cực cảnh. Dù sao hắn tìm hiểu bạn kiếm nhất, đã sớm đem ý lĩnh ngộ được cực hạn, mượn cơ hội này đặt chân ý chi cực cảnh đúng là bình thường bất quá. Chỉ là lại không nghĩ rằng, liền ngay cả đạo chi cực cảnh cũng cùng nhau đến. Một người song cực cảnh, trên đời còn chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Bất quá, cũng là hợp tình hợp lý. Lý Tử Ký cảm thụ được đặt chân tam cực cảnh đằng sau hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn chính xác, cố nhiên bạn kiếm nhất có được có thể so với vai tam cực cảnh lực lượng, mà dù sao không phải chân chính đặt chân, tóm lại có điều khác biệt. Ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại vực sâu bờ bên kia Tả Chiêu năm người. Nham tương đã không có cực nóng, dưới chân đại địa biến thành sông băng. Chương 1249 giao thủ, chương 1249 giao thủ, chúc mừng. Lâm Mặc mở miệng chúc mừng. Bốn phía lên gào thét hàn phong, mặt đất chẳng biết lúc nào đã bao trùm lên một tầng thật dày tuyết động, giữa thiên địa nhiệt độ trong lúc đông nhiên sẽ hạ xuống đến điểm đóng băng. Tất cả sinh mệnh đều đang nhanh chóng khô héo đông kết, cái tia tung bay chập chờn vô số bông tuyết, ở trong quá trình rơi xuống càng không ngừng hút vào thiên địa linh khí, từ thương khung sinh ra thời điểm vẫn chỉ là lớn chừng bằng ngón tay, khi rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành 10 trượng to lớn. Đập xuống đại địa, phát ra liên tục không ngừng ầm ầm thanh âm. Đại địa không ngừng sụp đổ, dưới vực sâu bị đông cứng thành băng nham tương cũng bị đập nát, mỗi một khối cự thạch rơi trên mặt đất, lưu lại hố sâu đồng thời cũng sẽ tản mát ra khí tức kinh khủng bạo tạc. Hết thảy đều trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Cùng lúc đó, Lâm Mặc thần tướng pháp thân cũng theo đó hiện lên ở sau lưng, ngăn nắp, bao hàm bằng diện, ẩn ẩn có thể thấy được linh khí ngưng tụ tiểu nhân hành tẩu trong đó, cái kia lại là lấy tiểu thế giới là pháp thân. Đây là Lý Tử Ký lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Mặc cùng người giao thủ. Túi kia la vạn tượng tiểu thế giới pháp thân, nhìn qua là như thế huyền diệu không thể tưởng tượng nổi. Ở khắp mọi nơi kiếm ý chém vỡ một viên vào đầu rơi xuống cự thạch, Lý Tử Ký nhìn chằm chằm Lâm Mặc phía sau thần tướng pháp thân nhìn một hồi, sau đó nói: "Ngươi nếu là có thể kiêm tu Phật pháp, đối với đường này sẽ càng có trợ giúp." Phật môn trong lòng bàn tay Phật quốc cùng hoa lá thế giới khái niệm, cùng Lâm Mặc thần tướng pháp thân có rất nhiều chỗ tương tự. Chỉ bất quá hắn vừa dứt lời, cái kia bao trùm mặt đất trên tuyết động, liền mở ra từng đóa hoa sen vàng, Lâm Mặc phía sau thần tướng pháp thân bên trong, cũng sinh ra Bồ Tát La Hán chi tượng tụng niệm kinh thư. Phật âm rộng lớn, khi trấn áp hết thảy. Lý Tử Ký trầm mặc một cái trước mắt, sau đó có chút cảm khái, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ đến. Lâm Mặc đương nhiên không cần trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi: "Bá chi cực cảnh, ngươi chưa từng nếm thử sao?" Như là đã lĩnh ngộ xong cực cảnh, như vậy tiến thêm một bước đi nếm thử lĩnh hội tam cực cảnh, cũng chưa hẳn không thể. Lý Tử Ký lắc đầu, nói: "Ý chi cực cùng đạo chi cực với ta mà nói đều có dấu vết mà theo, bá chi cực cảnh không phải ta am hiểu, hao tâm tổn trí phí sức, tại mình vô dụng." Hắn cũng không phải là một cái đối với chuyện nào đó, hoặc là tính tình bên trên có cố chấp bá đạo người. Cho nên bá chi cực cảnh đối với hắn tới nói, là nhất định đụng vào không đến. Bất quá cái này cũng không có gì lớn lao, không cần thiết nhất định phải đi cưỡng ép lĩnh hội tam cực cảnh. Lâm Mặc hiểu rõ, sau đó cũng trầm mặc lại, không nói gì thêm. Đã không có tất yếu lại nói tiếp, song phương đều đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, sau đó phải nhìn, liền là ai có thể đứng ở cuối cùng. Lý Tử Ký trong hai con ngươi hai màu đen trắng không có tiêu tán, ngược lại trong mắt lấy thật nhanh tốc độ xoay tròn không ngừng, hắn tiến về phía trước một bước vượt qua vực sâu, vạn kiếm nhất cùng ý chi cực cảnh lẫn nhau giao hòa. Cái kia khắp nơi trên đất sinh trưởng Phật môn Kim Liên, tại trong nháy mắt liền bị hoàn toàn chém chết. Hiện tại đã đến muốn giao thủ thời điểm. Song phương mỗi người đều rõ ràng điểm này, cho nên khi Lý Tử Ký bước chân vừa mới nâng lên chưa hạ xuống xong, Lâm Mặc bọn người liền đã có động tác. Lâm Mặc phía sau thần tướng pháp thân tách ra hào quang màu vàng, hắn tại đặt chân ngũ cảnh đằng sau liền ý thức được chính mình tiểu thế giới pháp thân cùng Phật môn thần thông có chỗ tương tự, thế là liền dụng tâm nghiên cứu Phật môn thần thông, bây giờ đã lĩnh ngộ cực sâu. Hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, từ nhỏ trong thế giới tỏa ra Phật quang màu vàng rơi vào trên lòng bàn tay của hắn, sau đó bày biện ra một cái huyền diệu đồ án, từ hai bên hiện ra mấy chục đạo Phật đà thân ảnh, lấy khác biệt tư thế đối với Lý Tử Ký trợn mắt nhìn. Tả Chiêu trên người quan bảo cũng không nhận được cái này băng tuyết chi lực ảnh hưởng, mi tâm của hắn xuất hiện một cái đại biểu cho Tả Linh Quan bộ tộc truyền thừa phù văn, sau lưng nó đồng dạng có một tôn thần tướng pháp thân tại hư vô trô đứng yên đi ra. Cái này thần tướng pháp thân Lý Tử Ký 2 năm trước gặp qua, cùng quân thượng giao thủ lần kia, ngay lúc đó Tả Chiêu vẫn chỉ là thứ tứ cảnh, lại tại trận pháp gia chỉ bên dưới ngưng tụ ra pháp tướng, cũng chính là cái gọi là nhỏ thần tướng pháp thân. Lúc trước Lâm Mặc cũng là như thế, chỉ bất quá Lâm Mặc tại đặt chân ngũ cảnh đằng sau chuyển tu càng thích hợp chính mình tiểu thế giới, mà Tả Chiêu lại đem lúc trước pháp tướng tham ngộ thành bây giờ thần tướng pháp thân. Đây là thích hợp hắn con đường, đương nhiên không cần thiết sửa đổi. Mi tâm phủ văn phóng xuất ra vô số đầu sợi tơ màu vàng, những sợi tơ này miêu tả ra thần tướng pháp thân hư ảnh, cái kia to lớn bóng người đồng dạng mặc một thân quan bào, hai tay lại nắm lấy một cây cung. Đối với Lý Tử Ký làm ra dương cung lắp tên tư thái, linh khí trong thiên địa tại kéo động dây cung đồng thời hội tụ thành một cây mũi tên màu vàng, treo mà không phát, mũi tên trước đó không gian liền đã đang không ngừng đổ sụp. Tả Chiêu hai tay rủ xuống, khí tức trên thân cũng là cường đại trước này chưa từng có. Tại thế hệ này yêu quốc thiên kiêu bên trong, không hề nghi ngờ là lấy Tả Chiêu cùng Lâm Mặc vi tôn, mà Tả Chiêu thực lực lại ẩn ẩn vượt trên Lâm Mặc một đường, hai người bọn họ liền cùng Lý Tử Ký không sai biệt lắm, vừa mới phá vỡ mà vào ngũ cảnh liền có được có thể so với vai tam cực cảnh lực lượng. Về phần Trường Sinh Tiên mấy người, ngược lại là hơi kém một bậc. Bất quá giờ này khắc này, có thập nhị huyền quan gia trì, đệ cửu huyền quan giáng lâm lực lượng liền đã có thể đem phong chính kỳ đám người thực lực cưỡng ép tăng lên tới có thể so với tam cực cảnh trình độ, nhất là đi qua thứ 10 cửa trước cùng thứ 11 cửa trước đằng sau, Lý Tử Ký sâu sắc minh bạch đó là một loại sức mạnh mạnh cỡ nào. Giờ này khắc này, vòng tròn kia rung động, thập nhị huyền quan lực lượng rốt cục hoàn toàn giáng lâm. Đây là một cửa cuối cùng, cũng là mạnh nhất khó khăn nhất tưởng tượng vừa đóng. Cơ hội là tại sát na, Lâm Mặc năm người khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng kéo lên, đến tam cực cảnh, siêu việt tam cực cảnh. Trường Sinh Thiên thân thể bay tới giữa không trung, trên thân trải rộng sấm sét màu tím lấp loé không ngừng, hắn mở ra hai tay, một đầu liên miên ngàn dặm đen kịt khe hở bạch phá thương cùng, từ đó vậy mà đã tuôn ra không thuộc về thời đại này lực lượng. Đó là hư vô trưởng sử bộ tộc Thiên Phú thần thông, cũng là Trường Sinh Thiên thần tướng pháp thân. Tại thứ 12 cửa trước gia trì bên dưới, Trường Sinh Thiên, Tiêu Kỳ, Hồng Nhai ba người đều đã đạt đến chân chân chính chính tam cực cảnh, mà Lâm Mặc cùng Tả Chiêu hai người, không thể tưởng tượng xông phá tam cực cảnh gông cùng xiềng xích. Vậy theo nhưng là lục cảnh phía dưới, nhưng so với tam cực cảnh càng thêm cường đại. Tại đối với đạo tắc hoàn toàn khống chế đồng thời, cũng ra đời siêu việt đại tu hành giả lực lượng. Giang giác, vòng tròn đang không ngừng phá toái. Khi Lý Tử Ký bước chân rơi xuống, bước qua vực sâu trong nháy mắt, một cây mũi tên liền đã xuất hiện ở trước người hắn. Ven đường không gian đều đổ sụp, tất cả linh khí đều còn không kịp phản ứng, tràn ngập thiên địa từng đạo kiếm ý bị càng không ngừng xé nát, Lý Tử Ký phía sau vực sâu, sát na liền bị san thành bình địa. Tại mũi tên kia xẹt qua đến vết tích chỗ, thậm chí nhìn thấy Trường Kinh Thành, nhìn thấy Triều Ca, nhìn thấy Trường Trạch địa khu, nhìn thấy Vô Tận Bình Nguyên, nhìn thấy nơi nào đó nơi không biết. Lý Tử Ký trên người cẩm y hóa thành vô số mảnh vỡ phá thành mảnh nhỏ, che chở quanh thân kiếm quang bị thôn vệ sạch sẽ, trên đời hết thảy phảng phất đều biến mất không thấy, cây mũi tên này giống như là mang theo toàn bộ thế giới để ép tới. Ông một tiếng nhẹ vang lên, cho tới giờ khắc này, Lý Tử Ký mới vừa nghe gặp dây cung rung động thanh âm. Chương 1250 thế giới rất lớn, chương 1250 thế giới rất lớn, một cây mũi tên rất dễ dàng tránh thoát đi, bởi vì thế giới rất lớn, mũi tên rất nhỏ. Nhưng nếu là toàn bộ thế giới đều tại chiều hắn ép rơi, vậy liền căn bản không tồn tại tránh thoát khỏi đi khả năng. Cho dù là sớm có dự cảm, cuối cùng này thứ 12 cửa trước mang đến tăng lên ý nguyên để Lý Tử Ký vì đó kinh hãi, nhất là đối với Tạ Chiêu loại này bản thân liền đã có tam cực cảnh chiến lực người mà nói, như thế tăng lên là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Có lẽ đã đạt đến nhị sư minh thực lực. Tại Cẩm Ý Liệp bị chấn nát đồng thời, nhìn xem cái kia vô số sợi tơ màu vàng tạo thành thần tướng pháp thân, cảm thụ được nó mạnh mẽ phảng phất muốn chấn áp hết thể lực lượng, Lý Tử Ký trong lòng lóe lên một ý nghĩ như vậy. Hắn vừa mới vượt qua vực sâu, kiếm trong tay còn chưa từng nhấc lên, mũi tên màu vàng hoàn toàn do linh khí tạo nên, lại thắng qua trên đời hết thể cứng rắn, vẹn vẹn chỉ là đến gần khí thế cũng đủ để chấn sát đại tu hành giả. Tả Chiêu tâm lý có lẽ cũng cất cùng Lâm Mặc một dạng suy nghĩ, cho nên đang động lên tay đến cũng không có cái gì giữ lại, nếu như đây là trong cả đời chỉ có một lần chân chính giao thủ cơ hội, như vậy toàn lực ứng phó chính là đối với song phương lớn nhất tôn trọng. Một mảnh vải rách rơi vào tuyết bên trên, đông kết thành băng, sau đó lại bị Tả Chiêu khí tức ép thành một mịn. Lý Tử Ký ánh mắt nhấc lên gợn sóng, trong đôi mắt cái kia tượng trưng cho đạo chi cực cảnh đèn kịt nhan sắc trong thoáng chốc tựa như trở nên sáng rất nhiều, tựa như là u ám trong phòng đốt lên một chiếc đèn nến. Mũi tên kia cách hắn mặt rất gần, đại khái cũng chỉ có cánh tay khoảng cách, tán phát uy thế tại lấy thân hóa kiếm màu lưu ly bên trên lưu lại một đạo phản phất tại thiêu đốt vết tích, nhưng lại hết lần này tới lần khác cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Lại là hoành một tiếng vang, mũi tên bị ngăn ở Lý Tử Ký trước mắt, nhưng nó mang theo lực lượng lại như cũ rơi vào mặt đất, lấy Lý Tử Ký làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm mặt đất bỗng nhiên chìm xuống, giơ lên tuyết bay đầy trời cao cao dâng lên. liền ngay cả cái kia vốn là bị san thành bình địa vực sâu đều đang không ngừng đổ sụp xuống dưới. Duy nhất đứng ở nơi đó không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng chỉ có Lý Tử Ký, mặt đất sụp đổ, thân thể của hắn cũng đã tại treo trên bầu trời trôi nổi, trong đôi mắt đen kịt nhan sắc như quang mang giống như nở rộ, cùng mũi tên kia đụng chạm. Phanh! Hoàn toàn do linh khí hội tụ ngưng kết thành mũi tên đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số linh khí mảnh vỡ bảy vây xuống tới. Đây là cái thứ nhất mũi tên, có cái thứ nhất liền sẽ có cây thứ hai. Tả Chiêu mặt không biểu tình, phía sau thần tướng pháp thân tại cái thứ nhất mũi tên vừa mới bắn ra thời điểm liền đã lần nữa dương cung, khi mũi tên kia bị Lý Tử Ký xé nát thời điểm, cây thứ hai liền đã bắn ra ngoài. Tiện thế phong tỏa hết thể lưu thoán khí tức, tại đầu mũi tên kia trước đó, liên tiếp sinh ra mấy cái màu vàng ấn phù, mũi tên xuyên qua ấn phù tại thương khung phía trên tạo thành một mảnh to lớn hình lưới lôi đỉnh, liên tiếp không ngừng. Mỗi một cây mũi tên đều không thể tránh né, Lý Tử Ký ngay tại lúc này cũng tuyệt đối sẽ không làm tốn công vô ích né tránh, liên tiếp đánh nát 11 cửa trước, dây lát phá vỡ mà vào song cửa cảnh. Hắn vừa rồi xem như miễn cưỡng đem cuối cùng này một trận chiến đấu cây cân kéo đến xem như cân bằng tình trạng, cho nên hắn đương nhiên không có khả năng lui. Duy nhất cùng lúc trước không có khác biệt, chính là hắn vẫn không có nâng lên tay phải của mình, không có giơ lên trong tay trường kiếm, hắn chỉ là hướng phía trước lại phóng ra một bước. Một loại cảm giác vi diệu tại trái tim của mỗi người sinh ra, thật giống như nhìn thấy Tử Hải hoa nở, nhìn thấy Lê Minh tảng sáng, nhìn thấy Tử Không sinh có. Chạy xuôi đạo vận càng không ngừng hướng phía dưới chân nhỏ xuống, dần dần hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Tùy ý đỉnh đầu mũi tên ngưng tụ lôi vóc màu vàng lại như thế nào cùng bạo gào thét, Lý Tử Ký liền từ đầu đến cuối giống như là trên mặt sông trôi nổi lá sen, nước chảy bèo trôi lại lù lù bất động. Nhị sắc gâm dương tại dưới chân sinh ra, theo đạo vận hội tụ sông nhỏ biến hóa thành hai màu đen trắng thái cực, sau đó xoay tròn, chỉ bất quá xoay tròn phương hướng lại là cùng dĩ vãng thời điểm tương phản, từ thuận kim đồng hồ biến thành nghịch kim đồng hồ. Đạo sinh nhất cắt, thuận thì xương, nghịch thì vong. Vỡ vụn. Lấy Lý Tử Ký làm trung tâm, tất cả dáng lâm hết thảy đều đang không ngừng tăng dã. Tả Chiêu mũi tên thứ hai chỉ là bay vùng một nửa khoảng cách liền theo chi bước hơi, cái kia trải rộng thương khung lôi vóng, hóa thành sóng nhiệt vẫn diệt. Tả Chiêu mi tâm tràn ra sợi tơ màu vàng phản phất đều trở nên hư ảo một chút, hắn nhìn qua Lý Tử Ký, phía sau thần tướng pháp thân dương cung lắp tên động tác có chút dừng lại. Đạo chi cực cảnh triển hiện ra khó lường lực lượng, làm cho người khó mà phát giác, khó mà phòng bị. Đập xuống đến cự thạch băng tuyết cũng ở trong quá trình hạ xuống không ngừng tan rã, khi rơi vào Lý Tử Ký trên người lúc sau đã lần nữa khôi phục thành lớn chừng bằng móng tay bông tuyết, nhẹ nhàng nghiễm nhiên đã mất đi bất kỳ lực lượng nào. Lâm Mặc nhìn xem một màn này cũng là khẽ như mày, bất quá lập tức lại giãn ra, lúc này mới đúng. Bọn hắn được thập nhị huyền quan gia trì, bản thân liền đã chiếm tiện nghi, bây giờ trông thấy Lý Tử Ký triển hiện ra lực lượng, bọn hắn ngược lại là cảm thấy phải như vậy. Lấy tiểu thế giới là nguồn suối, thần tướng pháp thân lực lượng không ngừng tràn vào đến bốn phía ngưng tụ ra Phật tượng trên thân, sinh ra rất nhiều huyền diệu thủ đoạn, hướng phía Lý Tử Ký đấu đá đi qua. Có Phật tượng làm nhặt hoa trạm gọi kim liên hoa mở, có Phật tượng trong mắt tụ kinh, Phật âm đánh sơ sắc tâm thần làm cho người khí tức lỏng lẻo vương hữu. Có Bồ Tát tay bấm ấn quyết gọi ra vài tòa núi cao đập xuống. Trong Phật quốc tăng Phật hiện lên mặt tượng, mặt đất nở sen vàng trói buộc Lý Tử Ký ý đồ đem nó kéo vào trong luân hồi. Tả Chiêu tại có chút dừng lại đằng sau cũng là lập tức làm ra đáp lại, thần tướng pháp thân sinh ra bốn cánh tay, trong nháy mắt liền bắn ra bốn cái mũi tên. Rơi xuống phong tuyết cùng hoa sen cùng mũi tên quấn quanh ở cùng một chỗ, Lâm Mặc cùng Tả Chiêu hai người lực lượng lẫn nhau kết hợp, tản mát ra khó mà hình dung uy thế cùng áp bách. Cho dù là đạo tắc bị chuyển, cũng y nguyên không cách nào tan ra cường đại như vậy lực lượng. Lý Tử Ký rơi chân đạo vẫn tại nhỏ xuống, hắn tựa hồ đã tránh cũng không thể tránh, tại thanh thế như vậy to lớn, lại phong tỏa hết thể thế công bên dưới hắn còn có thể như thế nào để tránh? Dạng lực lượng gì mới có thể tránh đến mở cái kia tựa như toàn bộ thế giới mũi tên? Tả Chiêu chính là muốn để Lý Tử Ký nhất định phải cứng đối cứng đáp lại, tại dạng này đối kháng bên dưới, một thân một mình Lý Tử Ký không được bao lâu liền sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi sơ hở. Bốn cái mũi tên không phân tuần tự, mang theo lực lượng cường đại đem giữa thiên địa lỏng lẻo linh khí đều ngạnh sinh sinh áp bách xuống, ép thành từng tầng ngưng thực màn mỏng, ngay sau đó lại bị sức mạnh của mũi tên xé mở linh khí nhận được to lớn áp bách nổ tung, tại Lý Tử Ký đỉnh đầu sốc lên một mảnh kéo dài mấy ngàn trượng sóng lửa, thật giống như ngày Tết thời điểm Trường An thành trên không ngừng vang vọng khói lửa. Song phương một khi bắt đầu giao thủ liền sẽ không có chỗ giữ lại, từ đầu đến cuối chưa từng động thủ Hồng Nhai cùng Tiêu Kỳ hai người nhìn xem một màn này, đều sinh ra không thể dung chuyển cảm giác. Mặc cho ai đứng tại mảnh này thương khung phía dưới, chỉ sợ đều không có biện pháp tiếp được Lâm Mặc cùng Tà Chiêu liên thủ một kích. Nhưng Lý Tử Ký thân ảnh lại vẫn cứ biến mất ngay tại chỗ. Chương 1251 tư tưởng siêu việt thế giới. Chương 1251 tư tưởng siêu việt thế giới. Bốn cái mũi tên đụng vào mặt đất, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem yêu cổ liên chỉ xé mở bốn đạo vực sâu, trực tiếp xuyên thủng dưới mặt đất trăm dặm khoảng cách đằng sau vừa rồi dần dần tiêu tán, cái kia linh khí tản mát đằng sau lưu lại giữ tận vết tích, nhìn qua là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Lý Tử Ký đi nơi nào? Hồng Ngai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, Lý Tử Ký thân ảnh vậy mà không thể tưởng tượng nổi vượt qua cái kia bốn cái mũi tên cùng che kín bầu trời biển lửa cùng hoa sen. Hắn là như thế nào xuyên qua quá khứ? Tại Tả Chiêu cùng Lâm Mặc phong tỏa bên dưới, tại mũi tên cùng cấp thế giới cường hoành bên dưới, hắn làm sao có thể xuyên qua quá khứ? Đó là ý chi cực cảnh Tiêu Kỳ nhịn không được bước về phía trước một bước, nhìn xem Lý Tử Ký trên thân cái kia tượng trưng cho đạo chi cực cảnh màn sáng đen kịt bị màu tuyết trắng ánh sáng nhạt chỗ thủ tiêu, ánh sáng kia là từ Lý Tử Ký một cái khác trong đôi mắt tràn lan đi ra. Từ đó có thể cảm nhận được so với lúc trước đều muốn thuần túy cường đại kiếm ý kia tựa như là trở về đến nguyên thủy nhất, bản nguyên mới bắt đầu hình thái, Lý Tử Ký cùng kiếm ý bản thân đã không có bất kỳ khác biệt gì. Hồng Nhai hít vào một hơi thật dài, trên người áo giáp màu đỏ tại thời khắc này phảng phất cũng bắt đầu tê minh đứng lên, sau đó trong cặp con mắt kia cũng là có chiến ý mãnh liệt sôi trào lên. Thế giới là không thể trốn tránh, thế giới là không thể coi thường, nhưng có đồ vật gì mới có thể siêu việt thế giới đâu? Tư tưởng, ý thức. Khi thân cuốn lồng giam thời điểm, chỉ có ý niệm là sẽ không nhận bất luận cái gì cực hạn, dù là ngươi giờ này khắc này đang ngồi ở một gian trong tiểu quán uống rượu, nhưng tư tưởng của ngươi y nguyên có thể nhảy vọt đến nào đó trên một mảnh thảo nguyên nhìn hoa, nào đó một con sông bên trong câu cá. Mà ý chi cực cảnh liền đem tự thân ý rèn luyện đến tùy tâm sở dụng trình độ, là chân chính có thể làm đến vô câu vô thúc, không thụ phong khóa cường đại trạng thái. Cũng tỉ như giờ này khắc này, trước mắt sau tả hữu trên dưới tất cả đường đi đều bị phong tỏa thời điểm, chỉ có ý thức là có thể vượt qua hết thảy, ý thức có thể xuất hiện ở địa phương, Lý Tử Ký liền có thể xuất hiện. Cho nên hắn vượt qua mảnh kia phong tỏa, xuất hiện ở mũi tên đằng sau, đồng thời tại thời khắc này, rốt cục giơ lên trong tay kiếm, hướng phía trong Phật quốc kia rất nhiều Phật tượng, chém đi qua. Từ huy kiếm đến kiếm quang đến, vô luận lại nhanh, cũng phải cần một cái quá trình. Nhưng khi Lý Tử Ký quanh thân vờn quanh ý chi cực cảnh ánh sáng nhạt thời điểm, hắn chỗ chém ra đi kiếm quang, lại là trực tiếp rơi vào những cái kia Phật tượng trên thân, có La Hán trợn mắt nhìn, thân thể lại một phân thành hai. Có Bồ Tát mặt mày từ bi, tụng kinh thanh âm lại im bặt mà dừng. Khi Lý Tử Ký động tác huy kiếm kết thúc, cái kia Lâm Mặc chỗ triệu hoán đi ra cùng loại với trong lòng bàn tay Phật quốc thần thông, liền triệt để chôn bụi. Lý Tử Ký động tác còn không có dừng lại, trong tay hắn chiếc uyên kiếm kiếm quang sáng chói giống như liệt dương, Lâm Mặc quanh người chuyển ra cùng loại với băng tinh phá toái thanh âm, hắn vờn quanh bên hông thân rồng phát ra kêu rên, phun ra trận trận băng vụ tràn ngập. Khi băng vụ lui tán đằng sau, có thể trông thấy Lâm Mặc trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, không có đổ máu, chỉ là đem quần áo vạch phá, lộ ra Lâm Mặc trên thân thể chiếu sáng rạng rỡ băng lam bảy rồng. Một kiếm này vượt qua hết thảy, trực tiếp tác dụng tại Lâm Mặc trên thân. Hạng người gì mới có thể ngăn cản được dạng này kiếm quang? Không ai có thể ngăn cản được dạng này kiếm quang. Lâm Mặc trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lý Tử Ký đối với ý chi cực cảnh khống chế lại là dùng cái này loại phương thức hiện ra, phải biết trên đời tam cực cảnh mặc dù có một ít, có thể cũng không phải là nói mỗi một cái lĩnh ngộ ý chi cực cảnh người sử dụng phương thức đều là giống nhau. Đơn giản nhất chính là Họa Thánh cùng Lý Tử Ký so sánh, có thể nói hai người đối với ý chi cực cảnh lĩnh hội là hoàn toàn khác biệt phương hướng. Đạo vận lần nữa ngưng tụ dưới chân, nghịch chuyển thái cực đồ án bắt đầu không ngừng diễn hóa, sinh ra lưỡng nghi tứ tượng, biến hóa lục hợp bắt quái, bầu trời âm trầm quỷ dị sóng gió nổi lên, biến thành vạn dặm không mây sáng sủa trời xanh, sau đó lại từ vạn dặm không mây sáng sủa chuyển biến làm đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt. Đại địa cũng là như thế, dưới chân hoặc cứng rắn hoặc mềm mại, thổ địa phảng phất biến thành mềm yếu giang hà, nương theo lấy đạo vận thao túng biến hóa mà giống như là bột nhão bình thường quấy làm không ngừng. Bầu trời cùng đại địa mỗi một lần biến hóa, mỗi một lần quấy làm, cái này yêu cổ liên chỉ bên trong khí tức liền suy yếu một phần, Tả Chiêu bọn người trên thân khí tức cũng đi theo suy yếu một phần. Lý Tử Ký đang nỗ lực ma diệt thập nhị huyền quan đại trận. Ý thức được điểm này, Trường Sinh Thiên, Hồng Ngai, Tiêu Kỳ ba người đều là trong lòng giật mình, sau đó không do dự nữa. Trường Sinh Thiên nay đã triệu hoán ra chính mình thần tướng pháp thần, chỉ là vừa bắt đầu đều tổn lấy thành toàn Lâm Mặc cùng Tả Chiêu tâm tư, để hai người động thủ trước, có thể sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng, nếu là tiếp tục nữa, sự không chắc chắn cũng quá lớn. Xé mở ngàn dặm vết nước hướng ra ngoài càng không ngừng thẩm thấu khí tức, cùng bây giờ âm u đầy tử khí thiên địa linh khí khác biệt, từ Trường Sinh Thiên thần tướng pháp thân bên trong chỗ thẩm thấu ra đại linh khí lấy phảng phất đến từ rất nhiều năm trước tươi sống, tại thẩm thấu trong quá trình biến hóa, lại dẫn phảng phất đến từ luân hồi phá diệt đằng sau tích mịch. Giống như là có tiếng gì đó từ trong vết nước kia hướng ra phía ngoài leo lên. Trường Sinh Thiên thần sắc chuyên chú lại ngưng trọng, trên thân tản mát ra độc thuộc về hư vô trưởng sử bộ tộc cổ vận cùng đặc biệt, đó là hư vô trưởng sử đối với cổ lão ghi chép cùng đối với tương lai tôi diễn. Một ngón tay từ một thần tướng pháp thân bên trong ló ra, cơ hồ che khuất bầu trời to lớn. Hồng Ngai cùng Tiêu Kỳ cũng tham dự tiền đến, Hồng Ngai cùng Phong Chính Kỳ cùng Lý Ứng một dạng, đều là ở trong quân ma luyện đi ra thiên tiêu, thường thấy sinh tử cùng chém giết, hai con mắt của hắn huyết hồng, trên thân phát sinh biến hóa kỳ dị, từ hoàn toàn thân người biến hóa trở về nửa cái đỏ yêu tộc bản tướng. Phía sau huyết hồng áo choàng kéo dài ra không biết bao nhiêu khoảng cách, lập tức hóa thành một đầu huyết hà chạy xuôi tại dưới cái khe. Đó là Hồng Ngai thần tướng phát thân, trong huyết hà truyền ra yêu quốc quân sĩ gào thét cùng hò hét, trong thoáng chốc, dường như còn có thể nghe thấy nổi trống thanh âm chấn động tâm hồn, phản phất đem nơi đây biến thành tại nam cảnh chém giết ngàn năm chiến trường. Tiêu Kỳ chính là nguyên cung thế hệ này xuất sắc nhất tử đệ, hắn thần tướng pháp thân ngược lại là cũng không có chỗ đặc tù gì, nhìn qua liền cùng Lý Tử Ký bình thường, ở tại phía sau xuất hiện một tôn thuộc về tự thân bóng người to lớn. Nhưng cái này thần tướng pháp thân xuất hiện trong nháy mắt, Lý Tử Ký liền cảm giác được rõ ràng, vờn quanh chính mình quanh thân thiên địa linh khí, cơ hồ lập tức liền giảm bớt một nửa, để dưới chân hắn hội tụ đạo vận sông nhỏ, đều xuất hiện vặn vẹo cùng vỡ tan. Hắn biết, đây là Tiêu Kỳ thần tướng pháp thân đặc hữu năng lực. Năm người, năm cái thần tướng pháp thân, năm loại hoàn toàn khác biệt thế công, lại tất cả đều giống nhau cường đại, đồng thời phô thiên cái địa, không có nửa phần khe hở. Như vậy, cho dù ngươi ý hướng tới, thân tùy ý động, lại có thể thế nào né tránh? Lý Tử Ký nhìn xem từ bốn phương tám hướng rơi xuống ngũ quang thập sắc lực lượng, hắn năm kiếm, trong hai con ngươi đạo cực kỳ cùng ý chi cực lẫn nhau giao hòa, tại trong quá trình có kinh thiên động địa phong mang tại điểm điểm sinh ra.